Chương 621, đột dịu kế hoạch. Chương 621, đột dịu kế hoạch. Cơ vợ tờ, vì chỉ có 33 chương thôi, nên không bạo hết được, không anh em lại đói, thôi nhai từ từ đi, với lại ta cũng hơi bận nên chắc tuần này là đang xong, ngày 5 tháng 10 chương gì đấy. In thở kỳ ạ, trong thần chi cốc, đã gồng nhìn xem xuyên thấu qua sở lạc bóp rủ chê mẹn, thấy được cháy hết thác cao. Hỏa diễm dập tắt, y phân thua. Xin đẩy mắt kính của mình, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ. Sở Lâm Tên gặp Đạ Gổng không có phản ứng, còn tưởng rằng đối phương là mất thần, nhắc nhở một tiếng, "Đạ Gổng, hắc ám giới luật đầu thứ nhất, Minh phủ thần muốn tuân thủ chính mình quyết định quy tắc để cho nở ma phục sinh là sứ mạng của chúng ta." Đạ Gổng nắm chính mình tam xoa kích, hướng về trên mặt đất một sự, ngữ khí là chân thật đáng tin băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm còn đắm chìm ở trong chiến đấu Y Vật Dịch, "Máng, ngu xuẩn chi đồ." Nói rồi hắn cầm lấy tam xoa kích, nhắm ngay trong tấm đá Y Vật Dịch, đem tam xoa kích ném ra. Không bao lâu, trong phiến đá một giây trước còn sinh long hoạt hổ Y Vật Dịch, một giây sau liền biến thành đầy đất màu xám đen bã vụn. Đa gồng vô tình hành hình không có dẫn phát mấy vị minh phụ thần khó chịu, bọn hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Y Phật tử vong. Giờ dạ kệ không chỉ có không cảm thấy bi thương, ngược lại còn cười toe toét. Y Phật cũng quá kém, thế mà bại bởi như thế một đám con nít chưa mọc lông. Gia hỏa này cũng thật là vô dụng, cũng không đánh cái kia hôn đản nhi tử mấy quyền, cứ như vậy hời hợt mà đốt đi một hồi, thật không đáng nghiền. Giờ dạ kệ oán trách, nhìn về phía Đa gồng, "Uy, Đa gồng, ta nói lần sau thần phạt liền để ta đi trên mặt đất giới đại náo một trận a." Đa gồng nhìn giờ dạ kệ một mắt, không có đáp ứng đối phương cái này thái quá yêu cầu. Thần phạt nhân tuyển nhất thiết phải từ nghi thức thần thánh quyết định, đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn. Đa gồng nói, nhìn quanh một vòng, ánh mắt từ chính mình còn lại mấy vị trên người đồng bạn đã qua. Đại khái là nghĩ tới Y Phật quyết định kỳ hoa quy định, Đa gồng nhắc nhở. Thần minh không cho phép nói dối, ta cũng hiểu các ngươi thân là minh phụ thần tự tôn, nhưng lần tiếp theo thần phạt, nếu như ai nhắc lại ra dạng này qua loa làm ẩu quy tắc, ta sẽ đuổi tại quy tắc có hiệu lực phía trước tiên đem ngu xuẩn như vậy xử lý. Ta không muốn cùng đầu ngốc cùng làm việc với nhau. Nói rồi Đa gồng đấy mắt còn cất giấu mãnh liệt ghét bỏ, đối với Y Phật ghét bỏ. Đương nhiên, trên đời này ghét bỏ Y Phật người cũng không chỉ Đa gồng một cái, còn có cái gì? Phải biết, khi Y Phật mới ra hiện tại địa cầu, là hắn chặn lại đồng thời quân lấy Y Sa Mù Ổ Dù, vì Y Phật cung cấp đại náo một trận hữu hảo không khí. Bản trông cậy vào không có Y Sa Mù Ổ Dù quấy nhiều, Y Phật có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, mang cho hắn dịu áp lực cường đại, làm cho hắn dịu có thể thể hiện ra toàn bộ thực lực cùng tiềm lực, từ đó trợ giúp hắn làm ra một dạng mấu chốt quyết đoán, lại không nghĩ vị này ngạo mạn thần minh đều không như thế nào phát lực, liền chết ở đồng bạn tam xoa kích phía dưới. Cái này thật sự là quá hoang đường, cũng quá buồn cười. Cái gì minh phụ thần, liền cơ bản nhất thời gian quan niệm cũng không có sao. Thành hơi tự tại, ngạo mạn vô cùng đột dịu thấp giọng chửi bậy lấy Y Phật hỏng bét biểu hiện, nhằm vào Y Sa Mù Ổ Dù thế công không khỏi hóa giải mấy phần. Y Sa Mù Ổ Dù bởi vậy được mấy phần cơ hội thở dốc, hắn nhìn xem mượn nhờ hung ác hắc qua kỹ điều trang một phen đột dịu, dùng với sự tức giận ngữ điệu đặt câu hỏi, ngươi là người nào? Tại sao muốn ngăn cản ta? Đột dịu cũng không muốn tại trước mặt Y Sa Mù Ổ Dù bại lộ chính mình, bởi vì dạng này có thể sẽ vì hoàn dịu cùng hắc cả Ổ Dù cảm tình tăng thêm trở ngại. Đương nhiên là ỉn phở kỳ a người, Y Sa Mù Ổ Dù. Ta cũng không thể cho ngươi đi quấy rầy thần thánh chế tài. Nhưng mà, đột dịu không nghĩ tới sự tình, chính mình hoang ngôn trăm ngàn chỗ hở, mới một câu nói liền bị Y Sa Mù Ổ Dù nhìn thấu. Ngươi tuyệt không phải ỉn phở kỳ ạ minh phủ nhất tộc. Bọn hắn chỉ có thể gọi ta bợ dạ ổ. Nghe vậy, đột dịu nói thầm một tiếng hỏng bét bởi vì đối với địa cầu hiểu rõ không nhiều, hắn một chốc cũng không biết kéo cái gì ra hổ vì chính mình che lấp, nhất thời lại rơi vào trầm mặc. Mà Y Sa Mù Ổ Dù lại giống như là phát hiện cái gì, khẩu âm của ngươi rất kỳ quái, không giống như là người địa phương. Phát lực quen thuộc cũng rất cổ quái, bắp thịt bài bố cũng khác hẳn với thường nhân, ngươi không phải nhân loại. Y Sa Mù Ổ Dù giống như là một vị nghiêm cẩn gỡ mình, mà lời của hắn chính là một đôi linh xào tay, không ngừng quét ra bao trùm ở trên địa lôi ngụy trang. Đột dịu chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hắn mắt liếc lẫn nhau đỡ lấy chạy tới đây thai Ổ Dù bọn người, quyết định rời đi. Cũng không chờ hắn quay người cất bước, sàn bạc âm thanh từ nơi bả vai của hắn vang lên. Ta đề nghị ngài tốt nhất thẳng thắn à, Y Sa Mù Ổ Dù tiên sinh không phải minh ngoan bất linh lão học cứu, chỉ cần lý do đầy đủ, ta tin tưởng hắn sẽ nguyện ý phối hợp kế hoạch của ngài. Đột dịu theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy trên vai của mình chẳng biết lúc nào ngừng lại một cái thật nhỏ rồi mũi. Mà đang khi hắn chú ý tới mình trên vai dị thường không lâu sau, cái này chỉ rồi mũi liền phát ra một hồi chói mắt quang, hắn chỉ cảm thấy bờ vai của mình buông lỏng, lập tức, sàn bạc cứ như vậy đứng ở hắn cùng Y Sa Mù Ổ Dù ở giữa. Thì dạ mạ tiên sinh, ngươi như thế nào? Y Sa Mù Ổ Dù mặc dù hiếu kỳ sàn bạc tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng cũng biết lúc này không phải thảo luận cái vấn đề này thời điểm, hắn gật gật đầu, xem như đồng ý sàn bạc vì hắn hứa hẹn. Không tệ, chỉ cần lý do đủ đả động ta. Ta nguyện ý cung cấp một chút không đáng kể trợ giúp. Đột dịu trầm tư phút chốc, làm ra lựa chọn của mình. Chỉ thấy hắn đầu tiên là dùng sức đẩy, kéo ra cùng Y Sa Mù Ổ Dù ở giữa khoảng cách. Tiếp đó đè ép mấy lần cổ tay của mình, đem chính mình chân diện mục hiện ra. Đột bệ hạ, tại sao là ngươi? Y Sa Mù Ổ Dù không nghĩ tới ngăn chính mình, không để cho mình tham dự Y Phở Lịch diện cấp chiến người lại là chính mình chuẩn thân ra, vì cái gì? Đột dịu mặc dù đã làm ra lựa chọn, nhưng vẫn là có chút che lấp lấp. Ta muốn xác nhận cực đoan tình huống phía dưới, hoàn dịu thực lực cùng tiềm lực, cái này quan hệ đến tương lai của đế quốc. Cái này hiển nhiên không đủ để đả động Y Sa Mù Ổ Dù. Đột bệ hạ, minh phủ thần nguy cơ không thích hợp ma luyện đoán dịu, ta cũng không dám cầm nở mà phục sinh nói đùa. Sàn bạc cảm thấy đột dịu ít nhiều có chút không tử tế, bầu không khí đều sấy khô đến nơi này, cũng nên thẳng thắn một điểm, liền phụ hòa nói, tàn ngược cũng không thiếu có thể nghiệm chứng oan dịu thực lực cùng tiềm lực người a. Đặt mạ dạ tư không được sao? Hơn nữa dạng này còn an toàn hơn một điểm. Đột dịu thở dài, lúc nào cũng trong tại hoàn cảnh an toàn lan lộn, oan dịu không cách nào giành được thần dân trung thành. Hắn cần một hồi cao giọng bài tú, nhưng ở chỗ này phía trước, ta phải xác định hắn có năng lực leo lên sân khấu. Diễn xuất lập tức liền muốn bắt đầu, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Mặc dù vẫn là một chút vân sơn vụ lượn quanh, nhưng lại so với trước kia quá mức ngắn gọn tường thuật tóm lược cặn kẽ rất nhiều. Ít nhất sàn bạc cảm nhận được đột dịu trong giọng nói vội vàng, hiểu rồi đột dịu giúp oan dịu từ minh phủ thần châu đó kéo cừu hận chỉ là thức ăn khai vị, chân chính hung ác sống còn tại phía sau. Y xạ mù ổ dụ tiên sinh, nợ ma linh hồn phải chăng đã rơi xuống minh phủ thần trong tay? Sàn bạc cúi đầu hỏi. Y xạ mù ổ dụ lắc đầu, mười phần chắc chắn, không có. Đám kia trên thân minh phủ thần không có chút nào nợ ma khí tức. Nghe nói như thế, sàn bạc nhếch miệng lên, hảo, vậy dạng này, y xạ mù ổ dụ tiên sinh, ngài đi tìm nợ ma linh hồn, minh phủ thần bên này giao cho ta, một khi còn có khống chế dấu hiệu, ta liền ra tay ổn định cục diện. Không cần phải lo lắng hỉ vẹn lì gớt hồn, dù sao ta tốt xấu cũng coi như là mặt trăng chi chủ, họ vừa đến vương, không tính trên mặt đất giới người à. Chương 622, tú đậu đường chương 622, tú đậu đường hỉ dạ mạ tiên sinh, cái kia hai bọn hắn liền nhờ cậy ngươi, ta sáng mai liền lên đường tìm kiếm nở ma linh hồn. Không có phút chốc do dự cùng suy tư, ý dạ mù ố dù đáp ứng sản bạc đề nghị. Cái này sảng khoái thái độ lệnh sản bạc cùng đột dịu cảm thấy ngoài ý muốn. Đột dịu thậm chí nhịn không được hoài nghi, ý dạ mù ố dù lúc trước sở dĩ sẽ cự tuyệt mình, chính là vì dẫn đạo sản bạc chủ động hạ tràng. Hắn đánh giá ý dạ mù ố dù biểu lộ, trong mắt cất giấu mục tiêu đạt tới lúc nụ cười hài lòng, đánh giá chính mình đại khái đoán cái bát cửu không rời mười. Sản bạc phán đoán cùng đột dịu ngờ tới không sai biệt lắm, bất quá cùng cái gì phỏng đoán đều giấu ở trong lòng đột dịu khác biệt, sản bạc trực tiếp liền hỏi lên. Y xạ mù ô rủ tiên sinh, ta đây là dẫm vào ngươi chuẩn bị cho ta bấy dập sao? Y xạ mù ô rủ còn tính là cái rộng thoáng người, cũng không nhăn nhăn nhó nhó không thừa nhận, nên miệng lên, khẽ gật đầu. Sản bạc đối với chuyện này vốn cũng không kháng cự, thêm nữa y xạ mù ô rủ thẳng thắn lại dẫn mấy phần hài hước, hắn làm bộ thở dài. Đi, coi như ta nhận thua, y thở kỳ ạ cái này sạp hàng sự tình liền giao cho ta. Y xạ mù ô rủ tiên sinh, đã ngươi quyết định ngày mai liền lên đường, như vậy nhanh đi về cùng mỹ rủ kỳ ô rủ thái thái còn có bọn nhỏ nói rằng a. Nói rồi sản bạc liền dự định hỏi thăm một chút luật dịu có cần hay không chính mình hỗ trợ cung cấp một gian có thể theo dõi oan dịu thuê lại gian phòng. Nhìn lại phát hiện đối phương không tại chỗ, lại quay đầu chỉ thấy một cái không ngừng thu nhỏ bóng lưng, nghĩ đến là đã có đặt chân chỗ ngồi. Nhìn kế hoạch phải rất chu đáo chắc chẽ, không biết hắn là từ trường nào thì bắt đầu chuẩn bị. Ai, đáng thương oan dịu, thật sự coi chính mình thực lực lấy được phụ thân tán thành là chuyện gì tốt sao? Sản bạc dùng xem náo nhiệt tâm tính ở trong lòng trêu đùa oan dịu một câu, cáo biệt ỉ xa mù ổ dù, về tới trong nhà mình. Vừa đi vào gia môn, liền thấy mặt gì tiểu thư ghé vào đầu bậc thang, nghiêng đầu, một bộ làm tặc lén lút bộ dáng. Sàn bạc chợt cảm thấy hiếu kỳ, tiến lên trước, dán vào mặt gì tiểu thư khuôn mặt, hỏi, ngươi tại nhà mình làm tặc. Sàn bạc bước chân rất nhẹ, mặt gì tiểu thư bị sợ hết hồn, nhưng nàng lại che miệng, không có để cho chính mình phát ra tiếng. Nàng quay đầu lại, bờ môi sát qua sàn bạc khuôn mặt. Trên mặt của nàng không có lộ ra tiểu nữ hài đồng dạng thẹn thùng thần vận, mà là thuận thế hôn một cái. Sau đó cùng sàn bạc kéo dài khoảng cách, đưa tay vô sàn bạc bả vai, mang theo vài phần trách cứ. Xuyệt. Nói nhỏ chút, nghe. Sản bạc trong lỗ tai tạp âm rất nhiều, trong lúc nhất thời phân biệt mơ hồ mặt gì tiểu thư muốn chính mình nghe thứ gì. Mặt gì tiểu thư đã sớm thăm dò sản bạc tâm tư, lại càng không cần phải nói bọn hắn kết hôn cũng có mấy năm, không đợi sản bạc mở miệng hỏi thăm, liền nói bổ sung, ỷ trịa gian phòng. Hắn tại gõ một sệ mã điện báo. Một sệ mã điện báo nhập môn không khó, sản bạc chỉ là thời gian nhàn hạ lật ra vài lần liền hiểu rõ đại khái, tính tâm nghe lén một hồi sau, hắn đọc lên ỷ trịa hỉ giả mạ gõ kích nội dung. Bình sữa, đen xỉ, không đủ, ai, đường. Hảo tiểu tử, khó trách gần nhất cũng không chịu ăn bữa phụ, nguyên lai là để mắt tới thứ tốt. Bất quá còn nhỏ như vậy liền chơi lên ám độ trần thương một chiêu này, quả nhiên phải mau đem hắn ném cho võ đạo, bằng không thì còn không biết về sau phải giã thành bộ dáng gì đâu. Đối với ý triệt hỉ dạ mạ giáo dục, mặt gì tiểu thư không có quá nhiều ý nghĩ, chủ yếu là ý triệt hỉ dạ mạ sớm thông minh cùng trưởng thành sớm để cho nàng có chút không biết làm sao. Nàng chỉ cảm thấy chính mình rất nhiều tri thức đều không dùng, ý triệt hỉ dạ mạ liền vượt qua đến giai đoạn kế tiếp. Cú may mặt gì tiểu thư bản thân năng lực điều tiết đầy đủ ưu tú, đã điều chỉnh xong tâm tính, bắt đầu hưởng thụ cùng sản bát cùng một chỗ treo cợt ý triệt hỉ giả mạ thời gian. Ta đồng ý, vừa vặn xem đến lúc đó ý triệt sẽ là biểu tình gì. Ngay sau đó, mặt gì tiểu thư giống như là nghĩ tới điều gì. Đúng, đây, liên quan tới ý triệt học được mọt sẽ mã điện báo chuyện này, chúng ta trước tiên giả bộ không biết, không chừng về sau có thể nghe được cái gì lại liêu. Sản bát mắt nhìn một mặt cười đều mặt gì tiểu thư, khoe miệng cũng đuổi theo dương lên, đồng phát ra hắc hắc cười xấu xa. Tiếng cười là sẽ lây, nhất là dở trò xấu tiếng cười. Không bao lâu, mặt gì tiểu thư cũng cười. Trong lúc nhất thời, thì ra mạ nhà lầu một quanh quẩn lên hai vợ chồng này hèn hạ tiếng cười. Vừa kéo xong mà bạt bệ dạ đi ngang qua, nghe hai người cười tả, mắt nhìn y triệt hỉ dạ mạ gian phòng. Nàng xem như hiểu rồi, vì cái gì tương lai địa cầu tổng đốc đối đãi địch nhân lại là loại kia giữ dằn thái độ. Nàng vốn cho rằng là chính mình lưu lại thế kỷ 21 sau cho y triệt hỉ dạ mạ tuổi thơ tạo thành cái gì thương tích, nhưng bây giờ xem ra, suy đoán này đối với một nửa. Tuổi thơ thương tích đại khái là có, nhưng hơn phân nửa không phải nàng một cái nho nhỏ bất nữ tạo thành. Bạt vệ ra lại nhìn mắt cửa thang lầu sản bạc cùng mặt gì tiểu thư, không khỏi run phía dưới.
Mặt gì, ta sáng sớm ngày mai đi mua một ít tú đậu đường à, nếu như ỷ triệt cùng tai muốn đường, liền để tai đem tú đậu đường cho hắn.
Tú đậu đường, loại kia trước tiên chua sau ngọt đường.
Tốt, cũng tốt dạy ỷ triệt biết rõ muốn ăn đồ ngọt phải trả ra đại giới.
Hai vợ chồng liếc nhau, mang theo giống nhau chờ mong sóng vai lên lầu, chém giết một hồi.
Xong việc sau, mặt gì tiểu thư dựa vào tại sản bạc trên lồng ngực, thở hổn hển, liếc một cái sản bạc.
Gặp sản bạc mặt không đỏ, hơi thở không gấp, mặt trời không lặn, liền biết hắn còn chưa tận hứng.
Mặt gì tiểu thư ngược lại là còn nghĩ tái chiến, chỉ là tố chất thân thể không ủng hộ nàng kiên trì nữa.
Mặt gì tiểu thư duỗi ra ngón tay, tại sàn bạc trên cơ bụng vẽ lên vòng vòng, không khỏi ở trong lòng phàn nàn.
Không phải đã giải quyết xong phiền phức vô gian lòng sao?
Theo lý thuyết sợ hãi tâm cũng nên yên tĩnh à, nhưng khoảng cách lần trước mới qua bao lâu, như thế nào tố chất thân thể lại tăng cường?
Chẳng lẽ là vụ trộm tu hành?
Không nên a, gần nhất bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ tu hành?
Mặt gì tiểu thư thú quyền tu vi trung quy là thấp một chút, cũng không có làm rõ ràng sàn bạc trở nên mạnh mẽ bản chất.
Sợ hãi đích thật là sản bạc trọng yếu chất dinh dưỡng, nhưng sản bạc ma khí nền một trong lại là duy nhất thuộc về hắn tượng trưng tham lam vệ kích khí.
Bởi vậy, khi vô gian long cái này đối với sản bạc tới nói cụ thể sợ hãi được giải quyết sau, sản bạc tham lam liền thay thế sợ hãi, trở thành hắn mới chất dinh dưỡng.
Mà trong khoảng thời gian gần đây, sản bạc thương nghiệp đế quốc thế nhưng là một hồi lâu khuyết trương.
Còn như vậy ta thật là thì không theo kịp.
Mặt gì tiểu thư thở dài, chẳng biết tại sao, trong đầu hiện lên ý gì hệ dáng vẻ, chợt trong đầu liền nghĩ tới tú đậu đường đặc tính.
Nàng lẩm bẩm nói, thực sự không được. Nếu không thì để cho ý gì hệ tiểu thư cũng ăn một khỏa tú đậu đường.
Ân.
Tại như thế tiểu diễm bầu không khí bên trong, sản bạc không phải rất muốn nhắc lên ý gì hệ, chủ yếu rất dễ dàng để cho hắn nhớ tới ý gì hệ khi xưa tỏ tình, sẽ để cho hắn cảm thấy một chút luống cuống.
Nhưng nghe đến mặt gì tiểu thư cái này không đầu không đuôi một câu nói, hắn lại không cầm được hiếu kỳ.
Ngươi muốn bắt lộng ý gì hệ?
Nàng làm gì ngươi?
Mặt gì tiểu thư ý thức được chính mình không cẩn thận đem chính mình chưa xác định ý nghĩ khoan khoái đi ra, liền liền dưới sườn núi có lửa, lừa gạt nói, không có à. Chỉ là hiếu kỳ ý gì hết tiểu thư ăn đến tú đậu đường dáng vẻ,
có thể là dạng gì, đoán chừng vừa liếm một ngụm liền phun đi.
Sản bạc cũng không cảm thấy ý gì hết là cái người có kiên nhẫn.
Mặt gì tiểu thư bây giờ đã có dự định, cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng sẽ tính khí nhẫn mại đem chua sắc ngoài liếm sạch sẽ, thật tốt hưởng dụng phần kia bị ngọt.
Chương 623, mặt gì tiểu thư tổ đội mời.
Chương 623, mặt gì tiểu thư tổ đội mời.
Ý gì hết một ngày từ lắng nghe kim tệ va chạm âm thanh bắt đầu.
Vội vàng, thật đơn giản ăn tràn ngập ma pháp cùng hung ác sống hầm đồ ăn sau. Ý gì hệ liền hăng hái đầu thai tài phú tích lũy.
Đi vào công ty mình đại môn, ý gì hệ xông thẳng nàng chuyên trúc thang máy, nàng phải nhanh một chút dấn thân vào việc làm, ai cũng không thể ngăn cản.
Ý gì hệ tham tiền tính cách thuộc hạ của nàng sớm đã có lĩnh hội, bình thường cũng sẽ không tại sáng sớm sờ nàng suối quẩy.
Chỉ là hôm nay ý gì hệ công ty đại sảnh tiểu thư không thể không làm một lần người dũng cảm, bởi vì lão bản đưa tới.
Xã trưởng, hội trưởng phu nhân tìm ngài, cũng tại văn phòng tìm ngươi.
Ý gì hệ nhíu mày, trong mắt lóe lên nghi ngờ quang, mặt gì Tatsumi, nàng tới tìm ta làm gì?
Cứ việc mặt gì tiểu thư đã sửa lại phu họ, nhưng ý gì hết nhưng có chút gọi không quen đối phương tên mới, đại khái là có chút mâu thuẫn.
Đại sảnh tiểu thư nơm nớp lo sợ lắc đầu, không biết, hội trưởng phu nhân không nói.
Ý gì hết không còn khó xử đại sảnh tiểu thư, vậy vây tay ra hiệu đối phương trở lại việc làm cương vị sau trực tiếp hướng đi chuyên trúc thang máy.
Nhìn xem thang máy trên màn hình điện tử không ngừng khiêu động con số, ý gì hết nội tâm nổi lên nói thầm.
Bất quá thì thầm nội dung cũng rất đơn điệu, tất cả đều là đang nghi ngờ mặt gì tiểu thư vì sao lại đến tìm nàng.
Đinh.
Thang máy dừng lại, phát ra thanh thúy thanh âm nhắc nhở.
Ý gì hết đi ra thang máy, đi tới phòng làm việc của mình, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon tiếp khách mỉm cười mặt gì tiểu thư, không có từ đâu tới cảm thụ đến một cỗ cường đại áp lực.
Thực sự là khách quý ít gặp, mặt gì Tatsumi tiểu thư.
Nghe được như thế sai lầm xưng hô, mặt gì tiểu thư liền biết ý gì hết đối với sản bạc tham nghiệm chưa từng biến mất.
Ý gì hết tiểu thư, ta đã đổi họ, ta bây giờ là Hỉ Dạ Mạ Tế.
Ý gì hết bất mãn bĩu môi, thực sự là hỏng bét tập tục.
Hỉ Dạ Mạ mặt gì tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao?
Chúng ta tựa hồ không cần a.
Ý gì hệ ngữ khí có chút bất thiện, nhưng mặt gì tiểu thư cũng không để ý, dù sao mình đến thăm có chút giống ngứa thích phơi may mắn hèn hạ hải báo.
Ý gì hệ tiểu thư, ngươi còn mơ ước đây, đúng không?
Nghe được mặt gì tiểu thư vấn đề, ý gì hệ động.
Nàng là có nảy ra mặt gì tiểu thư góc tường ý nghĩ, nhưng dạng này âm u ý nghĩ là không thể nói rõ, bởi vì vậy thì giống như là tại dùng cành liễu quật ra mặt của nàng.
Ý gì hệ không có cách nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể đem đề tài thay đổi vị trí.
Có chuyện nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, ta nhưng không có bù ảo tốt tính.
Mặt gì tiểu thư đứng lên, đè xuống mang theo vẻ giận dữ EZS.
Ta không phải là tới lấy tới ngươi, mà là muốn vì dục vọng của ngươi bày mưu tinh kế.
EZS tiểu thư, ngươi không hiểu rõ cậy, hắn bây giờ cũng không phải dựa vào trường kỳ làm bạn đột nhiên tập kích liền có thể bắt lại.
Ngươi nghĩ phục chế lộ tuyến của ta căn bản không làm được, ta nghĩ ngươi đã cảm giác được à, cậy không thể nào cùng ngươi một chỗ. EZS cảm giác chính mình hèn hạ xấu xa tâm tư bị mặt gì tiểu thư móc ra, không giữ lại chút nào phơi tại dưới ánh mặt trời, một cỗ trước nay chưa có xấu hổ tràn ngập nội tâm của nàng, đến mức gương mặt của nàng cấp tốc cấm lên. Nếu không phải là nhân thể nhiệt độ cơ thể hạn chế, mặt của nàng đều có thể lấy ra trứng úp liếp.
Thật có chút lời nói đều đặt tới trên mặt bàn, ý gì hết cũng chỉ có thể bị thúc ép không thèm đếm xỉa, trực tiếp đặt câu hỏi.
Mặt gì tiểu thư, vậy ngươi có gì cao kiến?
Mặt gì tiểu thư thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc vô cùng.
Ý gì hết tiểu thư, đề nghị của ta là bá vương ngạnh thượng cung.
Cái gì?
Y gì hệ sớm lượng trong nháy mắt để cao mấy độ, giọng khe thế phản phất có thể đem pha lê chấn vỡ. Nàng truy vấn, mặt gì, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Trong giọng nói mặc dù mang theo trách cứ cùng chất vấn, nhưng ý gì hệ lại đối với cái này hoang đường đề nghị dục dịch. Không phải sao? Đối với mặt gì tiểu thư xưng hô đều sửa lại, từ xa lạ hỉ dạ mà mặt gì tiểu thư đã biến thành hơi có vẻ cứng ngắc nhưng đầy đủ thân mật một chữ độc nhất. Ta không có nói đùa, muốn đi vào tẩy trong lòng, trước mắt chỉ có cái này một loại thủ đoạn. Hơn nữa, đây cũng không phải là một lần là được, ngươi nhiều lắm tới mấy lần. Mặt gì tiểu thư vô vô ý gì hệ mu bàn tay, để cho đối phương có chút lơ lửng suy nghĩ quay về lý trí, nhưng lời của nàng đã không cách nào làm cho ý gì hệ tỉnh táo. Ý gì hệ miệng mở rộng, lẩm bẩm nói, nhiều tới mấy lần. Mặt gì tiểu thư bất đắc dĩ, nắm một cái ý gì hệ cánh tay, dùng đau đớn tỉnh lại cái này lầm vào huyễn tưởng nữ nhân. Đau đớn lệnh ý gì hệ suy nghĩ hấp lại, nàng chậm rãi ngồi xuống, hỏi, chỉ là bằng vào ta sức mạnh, muốn thực hiện cái này, có chút khó khăn. Coi như chơi đánh lén, lấy phản ứng của hắn, cũng có thể dễ dàng tránh né. Mặt gì tiểu thư cười, tại sao muốn dùng trực tiếp công kích thủ đoạn đạt tới mục đích? Y gì hệ tiểu thư, ngươi là ma pháp sư, thi triển một chút thôi miên ma pháp rất khó sao? Y gì hệ một mặt bừng tỉnh, nàng vỗ xuống bàn tay của mình. Từ lúc tu hành thu quyền, y gì hệ liền cuối cùng rồi sẽ thu quyền xem như chính mình chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Nếu không phải là ngẫu nhiên sản bà sẽ nhờ cậy nàng thi triển chút ma pháp, nàng cũng muốn quên mình là một ma pháp sư. Đúng nga, ta là ma pháp sư tới. Chỉ là mặc dù có cầm xuống sản bà mạch suy nghĩ, y gì hệ lại tại lúc này đánh lên chống nuôi quân. Nàng xem mắt mặt gì tiểu thư, trong mắt lóe lên hoài nghi và lo nghĩ. Mặt gì tiểu thư bắt được ý gì hệ trong con mắt chợt lóe lên cảm xúc, không có vì chính mình giải thích, mà là đứng lên hướng đi cửa văn phòng. Đang đập cửa phía trước, mặt gì tiểu thư xoay người, nhắc nhở, ý gì hệ tiểu thư, cũng đừng do dự quá lâu, tây mặc dù giữ mình trong sạch, nhưng hắn tựa hồ vẫn rất có nữ nhân duyên, không phải sao? Vạn nhất đến lúc bị người đoạt mất nhưng là không xong. Đi đi đi, chớ có xấu mồm đại khái là bởi vì mặt gì tiểu thư lớn mật đề nghị, ý gì hệ đối với mặt gì tiểu thư thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Thấy thế, mặt gì tiểu thư không còn quên nhiều, mở cửa đi ra phòng làm việc, ngồi thang máy đi tới lầu 1, rời đi ý gì hệ công ty châu báu, về tới trong nhà mình. Vừa đi vào đình viện, liền nghe được một tiếng khóc to rõ. Hoa, là ý chuyện hí ra mà, hắn một bên khóc, trên mặt ngũ quan một bên vặn đến cùng một chỗ, mắng nhiếc giống như là uống một bình giấm. Ba ba gạt người, hai ca ca gạt người, hoàn dịu ca ca gạt người, căn bản cũng không ngọt, chỉ có vị chua. Ô, tỷ tỷ, chỉ có ngươi không có gạt ta. Bên cạnh ý chuyện hí ra mà, vây quanh cười ha ha sảng bá, một mặt trột dạ cai ổ dù. Tay chân luống cuống oan dịu cũng đang tại hướng về trong miệng hắn nhét kẹo đường gian hỉ giả mạ. San Bas cầm lấy một khỏa tú đậu đường, ném vào trong miệng cắn, nào có lừa ngươi, bên trong chính là ngọt. Lừa đảo, ba ba đại lừa gạt. Y chia hỉ giả mạ giao động lấy đầu, lớn tiếng khóc. San Bas lại cầm lấy một khỏa tú đậu đường, dùng ngón tay trừ đi mặt ngoài vị chua sắc ngoài sau cứng rắn nhét vào y chia hỉ giả mạ miệng. Y chia hỉ giả mạ liếm liếm, dần dần ngừng khóc. San Bas hỏi, chua ngọt. Ngọt. Y chia hỉ giả mạ gật đầu, cầm lấy một tấm giấy gói kẹo, cái kia San Bas buông tay, coi như ngươi xui xẻo à? Do dự dự, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn một toàn bộ chua đặc biệt tiểu. Chương 624, bọn nhỏ đặc hấn. Chương 624, bọn nhỏ đặc hấn. Tiểu hài tử bệnh hay quê lớn, không thể nào mang thủ. Cũng không lâu lắm, y triệt hỉ ra mạ liền quên đi tú đậu đường mang tới đau đớn, bắt đầu học theo mà trừ đi vị chua sắc ngoài, đem vị ngọt nội tâm ném vào trong miệng. Còn không có tâm không có phổi mà hướng về phía vừa về nhà mặt gì tiểu thư cười cười, phản phất vừa mới gào khóc lớn người không phải hắn. Mặt gì tiểu thư dùng tràn ngập yêu mến ánh mắt nhìn chăm chú lên con của mình, đưa tay tại đối phương đã mọc ra mao sọ náo bên trên bướt bướt. Sau đó nàng xem thấy trong viện ổ rủ huynh muội cùng Hoàng Dĩ Dịu, hiếu kỳ đặt câu hỏi, ai, Hoàng Dĩ Dịu, các ngươi hôm qua mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, không hảo hảo nghỉ ngơi một ngày sau. Ai ổ rủ thu hồi đối với ý chỉa hí ra mà ấy nấy, nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Mặt gì thầm thầm, chúng ta quá nhỏ bé, hoàn toàn không phải minh phụ thần đối thủ, nếu không phải là cái gọi là hắc ám pháp lệnh, nếu không phải là bọn hắn cao ngạo, chúng ta đã sớm bại. Chúng ta phải mạnh lên, phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Sẩn chỗ sư minh đã đi chính mình dị thế giới đặc vấn, chúng ta không thể lại trì hoãn. Tu bạ xa ổ dù nói bổ sung. Mặt gì tiểu thư mặt lộ vẻ lo nghĩ, nhắc nhở, ai, cánh, dục tốc bất đạt, các ngươi không nên đem chính mình ép quá chặt. Hoàn dịu gật đầu, yên tâm đi sư đường, có sư phụ tại, chúng ta sẽ không làm ẩu. Mặt gì tiểu thư có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng nhớ kỹ sản bạc hôm nay hẳn là muốn đi thú đại lục một chuyến mới đúng. Sản bạc biết được nghi hoặc mặt gì tiểu thư, giải thích nói, thú đại lục bên kia không phải chuyện quan trọng gì, giao cho gù lì kỳ cũng được. Vẫn là minh phủ thần tổn hại lớn hơn một chút, ẻ ạt đệ phèn sẽ phót sở bên kia không cách nào tham gia, bởi vì hỉ vẹn lý gơ hồn ngăn cản. Hỉ vẹn lý gơ hồn. Cái kia ai bọn hắn cùng đoàn dư dịu vì cái gì có thể? Mặt gì tiểu thư truy vấn. Sản bát đem đoàn dư dịu dưới tình thế cấp bách linh quang lóe lên cáo trì mặt gì tiểu thư, thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn đón nhận đoàn dư dịu thuyết pháp, cho nên đối với tiên đoán kiên quyết không hé miệng, không có cách nào, chỉ có thể đem gánh nặng đặt ở mấy hải tử kia trên thân. Cái này mặt gì tiểu thư nhìn chằm chằm sản bát, muốn nói lại thôi. San Bát biết mặt gì tiểu thư đây là ý thức được lời hắn bên trong thiếu sót, ý thức được hắn thân là mặt trăng họ vừa lãnh chúa, trên lý luận có thể tham dự đối phó minh phụ thần. Thế là hắn lặng lẽ hướng mặt gì tiểu thư chớp mắt vài cái, bởi vì cái gọi là vợ chồng một thể, vinh nhục cùng hưởng mặt gì tiểu thư vốn cũng không dự định bạch trần San Bát, chúng chi San Bát còn đưa ám chỉ. Gật gật đầu, giả trang ra một bộ dáng vẻ bị thuyết phục, ôm lấy ý chỉ hỉ dạ mà ngồi qua một bên, đem sân không gian lưu cho tràn ngập cảm giác cấp bách đám người. Sạn bạc cho mặt dị tiểu thư một cái ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười, gọi ố dù huynh muội cùng bàn dịu tản ra, đầu điên cuồng một chuyện, bắt đầu vì 6 người chế định khác biệt khẩn cấp đặc hơn kế hoạch. Đi qua một hồi đầu não phong bạo, sạn bạc căn cứ vào 6 người hiện trạng, chế định có kỹ càng giai đoạn mục tiêu đặc hơn kế hoạch. Trong đó hai ổ dù cùng bàn dịu giai đoạn mục tiêu muốn hơi hơi cao điểm, dù sao hai người này trải qua dị thế giới chiến đấu, đối với thú quyền lý giải muốn tại còn lại 4 người phía trên, lại thường ngày tu hành cũng so với người khác càng nhiều. Ân, trước tiên dựa theo kế hoạch tới đặc hơn a, nếu như sau này xuất hiện đặc thù gì tình huống, ta sẽ kịp thời cho các ngươi điều chỉnh. Mặc kệ là ô dù minh muội vẫn là bàn dịu cũng là làm cho người bất lo hại tử, đang cầm đến thuộc về mình đặt hơn kế hoạch sau, 6 người liền bắt đầu đều đâu vào đấy ra luyện. Thế là, sàn bạc cũng liền có thể ngồi ở một bên, quang minh chính đại sở lên cá. Tu hành là cho hết thời gian tốt phương thức, 3 ngày thời gian liền tại trong 6 người đặt hơn lặng yên trôi qua. Đến kiểm nghiệm giai đoạn thứ nhất đặt hơn thành quả thời điểm. Các ngươi đem kích khí phóng xuất ra, để cho ta xem một chút các ngươi 3 ngày này đặt hơn hiệu quả như thế nào. Ai ô dù duy trì hoàn toàn như trước đây bất động, sàn bạc tiếng nói vừa ra, hắn liền bày ra lên chính mình kích khí. Không tệ, so dự tính mục tiêu muốn hảo, mặc kệ là kích tức giận chất lượng vẫn là số lượng, ai, xem ra ngươi lần này thực sự là liều mạng. Ai ổ dù bị sản bạc thổi phồng đến mức vui vẻ, gãi đầu một cái, khách khí đem công lao giao cho sản bạc. Đều là bởi vì hí giả mạ thúc thúc kế hoạch xong. Sản bạc cười khoát qua tay, chửi bậy ai ổ dù một câu định hót sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía sủ bạ xạ ổ dù. Dù bạ xạ ổ dù cũng biểu hiện ra chính mình kích khí, cùng ai ổ dù một dạng, hắn đặc hấn kết quả cũng rất là khả quan. Không chỉ là hắn, ô dù huynh muội còn lại 3 người đặc huấn cũng rất hữu hiệu, đều vượt qua giai đoạn mục tiêu không thiếu. Đến phiên Đoàn Dịu, kết quả lại là lệnh sản bạc cảm thấy ngoài ý muốn. Đoàn Dịu không chỉ không có như hắn thiết tưởng như vậy, đạt tới hắn chế định mục tiêu, thậm chí kích tức giận chất lượng còn có điều tụt xuống. Cái này lệnh sản bạc không hiểu. Phải biết hắn đã không phải là trước đây cái kia bởi vì sợ dạy hư học sinh mà không dám thu học cho sản bạc, hắn hiện tại đã tiếp nhận xa ép vũ quyền thánh chi vị, huống hồ hắn tự nhận đối với Đoàn Dịu coi như hiểu rõ. Cho nên Đoàn Dịu 3 ngày đặt huấn xuống, không nên là như vậy kết quả. Sản bạc nheo mắt lại, nhìn xem Đoàn Dịu. Đoàn Dịu đại khái đã sớm ý thức được chính mình đặt hơn kết quả tương đối hỏng bét, đối mặt sản bạc ánh mắt, hắn xấu hổ cúi đầu. Đoàn Dịu, ngươi qua đây. Sản bạc hướng Đoàn Dịu vây tay, đồng thời cố gắng để cho chính mình ngữ khí nghe hiền hòa, không mang theo bất luận cái gì chất vấn cảm giác. Đoàn Dịu hưởng ứng sản bạc kêu gọi, chậm rãi tiến lên, đi tới sản bạc trước mặt chạm định. Sản bạc đem ma khí rót vào trong cơ thể của Đoàn Dịu, do xét lên Đoàn Dịu cái này 3 ngày tu hành, rất nhanh liền tìm được nguyên nhân. Sản bạc cười, hắn nhìn xem Đoàn Dịu, trêu bừa một câu. Vẫn thật là ứng sư nương của ngươi mà nói, dục tốc bất đạt, Hoàn Dịu, ngươi quá nóng nảy. Hoàn Dịu đặc biệt vẫn mất đi hiệu lực lý do rất đơn giản, bởi vì tại ngày đầu tiên đặc vấn sau khi kết thúc, hắn hỏi thăm Kai Ổ Dụ đặc vấn tiến độ, phát hiện mình cùng Kai Ổ Dụ so sánh kém một mảng lớn, bởi vậy sinh ra lo nghĩ, từ đó làm cho ngày thứ hai tu hành chịu ảnh hưởng, mà cái này khiến hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, tự nhiên, trong lòng lo nghĩ cũng liền càng thịnh vượng. Thở dài, Sàn Bạt có chút dở khóc dở cười. Hoàn Dịu, ngươi đặc vấn trước tiên tạm dừng a, ngươi phải hảo hảo điều chỉnh phía dưới tâm tình của mình. Làm rõ ràng đặc huấn không phải là cùng người khác so, mà là cùng đi qua chính mình so sánh. Sản bạc lời nói cũng là chút rất đơn giản đạo lý, Hoàn Dịu cũng đều nghe hiểu được, cần phải điều chỉnh như thế nào hảo tâm thái, hắn lại tìm không thấy cụ thể phương sách. Sư phụ, ta nên làm cái gì? Sản bạc suy tư phút chốc, trước tiên làm chút mình sở trường sự tình, cảm thấy hứng thú sự tình a. Hoàn Dịu túi đầu xuống, trầm tư phút chốc, sư phụ, có thể giúp ta cả một đài máy thủy áp giường tới sao? Chương 625, Hoàn Dịu đồ chơi nhỏ. Chương 625, Hoàn Dịu đồ chơi nhỏ. Cô máy Hoàn Dịu tỉnh cầu lệnh sản bạc kinh ngạc, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi tiếp. Người cần bao lớn cô máy? Khuôn đúc có cái gì yêu cầu, ta có thể để người ta giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hoàn Dịu kỳ thực tại đưa ra yêu cầu một khắc này cũng có chút hối hận, dù sao cố máy cũng không phải cái đồ chơi nhỏ. Nhưng sản bạc truy vấn lại ngăn chặn hắn đổi ý cơ hội. Không, không cần phiền toái như vậy, khuôn đúc ta tự mình tới làm liền tốt, chỉ là làm chút tay nhỏ công việc. Sản bạc không có hỏi tới Hoàn Dịu muốn làm những gì, ngược lại đối phương trong khoảng thời gian này đều ở tại nhà hắn. Tay nhỏ công việc, đi. Đến lúc đó cố máy liền phóng trong gara à, cũng thuận tiện ta về sau cải tiến mô tô. Nghe vậy, Hoàn Dịu thụ sủng nhược kinh tâm lý thoáng chuyển biến tốt đẹp. Sư phụ, vậy ngươi trong gara có để đó không dùng vật liệu thép sao?
Có, không thừa thai không lớn, đoán chừng cũng liền to bằng chậu rửa mặt tiểu, cần ta để cho người ta lại cho điểm tới sao?
Hoàn Dịu lắc đầu, trong mắt lóe một chút vui sướng, đủ, đủ, sư phụ, vậy ta đi trước làm chút tiểu bộ kiện.
Đi thôi.
Sản bát khoát khoát tay. Hoàn Dịu lập tức bước nhẹ nhàng bước chân chạy về phía nhà để xe. Sản bạc nhìn xem tâm tình tốt chuyển Đoàn Dịu, chỉ cảm thấy thở dài một hơi. Còn cái hát, xem ra điều chỉnh tâm tính hiệu quả hẳn là sẽ không tệ. Quay đầu lại, sản bạc phủi tay, ra hiệu ổ dù huynh muội tiếp tục đặc huấn. Chỉ là đặc huấn bắt đầu không có vài phút, sản bạc liền phát hiện ổ dù huynh muội lực chú ý có chút không tập trung. Các người rất hiếu kỳ Đoàn Dịu đang làm gì không? Sản bạc nhếch miệng lên, hướng về phía ánh mắt phiêu hốt ổ dù huynh muội đặt câu hỏi. Mà kỳ tội ổ dù là cái trung thực hải tử, đại khái là cảm thấy đỉnh đầu còn treo cao tên là Minh Phụ Thần Thanh Kiếm Đả Mộ Cân chính mình đúng không muốn làm sự tình sinh ra hiếu kỳ có chút không rõ ràng chủ thứ, hắn cúi đầu, gương mặt phím hồng. Nhưng ngược lại chính là Kai Ổ Dụ, cùng Sàn Bạt tập quán lô mang hắn một mặt thản nhiên gật đầu.
đi, đi qua nhìn một chút, coi như là cho các ngươi nghỉ ngơi một hồi. Nói rồi Sản Bạt vẫy tay, giống mang theo nhà trẻ hài tử chơi xuân lao sư đồng dạng tại phía trước dẫn đường. Một đám người cứ như vậy ố ương ương mà chen vào Sản Bạt nhà nhà để xe. Chỉ thấy Văn Dịu vận dụng kích khí, chính xác cao hiệu cắt khối sắt, từng cái sinh sắn linh kiện từ đầu ngón tay của hắn sinh ra. Những cơ phận này Sản Bạt cảm thấy Văn Dịu chế tác linh kiện có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại liền phát hiện những linh kiện này tựa hồ cũng là cùng súng ống có liên quan linh bộ kiện. Rất nhanh, Sản Bạt liền chú ý tới, bên người Văn Dịu đang để lấy một cái tinh xảo súng ngắn. Cũng nặng lắm Kai Ổ Dụ cầm súng lục lên, ước lượng, Văn Dịu, ngươi gọi đây là đồ chơi nhỏ. Kai Ổ Dụ cẩn thận quan sát lấy Văn Dịu chế tác súng ngắn, bất chi bất giác liền đem họng súng nhắm ngay ánh mắt của mình. Mà Kỳ Tọ Ổ Dụ thấy thế, lúc này dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, đoạt lấy súng ngắn, vừa trở lại Văn Dịu bên cạnh, "Ai, ngươi là bị Văn Dịu tay nghề sợ choáng váng, sao có thể đem miệng súng đối với mình đâu?" Kai Ổ Dụ giơ xuống băng đạn, "Đại ca, yên tâm, ta đã sớm kiểm tra qua, cây súng lục này không có đạn." Trấn an xong đại ca của mình, Kai Ổ Dụ tiếp tục quan sát đến súng ngắn cấu tạo. Rất nhanh liền bằng vào từ tốn nước chạy chỗ đó học được súng ống nghiên cứu chế tạo tri thức, nhìn ra cây súng lục này cấu tạo cùng thông thường súng ngắn không giống nhau lắm. Hoàn Dịu, ngươi súng lục này kích phát trang bị thế nào thấy giống như là đồ chơi? Hoàn Dịu không có trả lời Kai Ổ Dụ vấn đề, mà là tiếp tục chuyên chú trên tay phụ tùng chế tác. Qua vài phút, khi hắn chế tạo ra đầy đủ lắp ráp một cây súng lục phụ tùng, hắn mới quay đầu lại, trả lời lên Kai Ổ Dụ vấn đề. Đương nhiên là đồ chơi, ta một người ngoài hành tinh, lại không có thu được vũ khí chế tác cho phép, sao có thể ở địa cầu làm loạn đâu? Hoàn Dịu gương mặt chuyện đương nhiên lại đổi lấy Kai Ổ Dụ bạch nhãn. Bởi vì Kai Ổ Dụ có còn nhớ Hoàn Dịu đòi hỏi cố máy hành vi, tất nhiên thông thường súng ngắn linh kiện Hoàn Dịu có thể dùng kích khí thực hiện nhanh chóng sinh sản, như vậy đối phương đòi hỏi cố máy liền hơn phân nửa là vì chế tác đại thương. Ngươi bây giờ còn chưa đủ làm loạn sao? Ngươi cái này đồ chơi, uy lực sợ là so súng hơi còn lớn a. Hoàn Dịu nghe nói như thế, sửng sốt một chút, ta này liền điều chỉnh một chút. Sau đó, hắn liền đem đã lắp ráp tốt người đứng thứ hai thương mở ra, cầm lấy trong đó một cái linh kiện bắt đầu rèn luyện. Không bao lâu, hắn liền hoàn thành phụ tùng rèn luyện được làm, đem người đứng thứ hai thương một lần nữa lắp ráp hảo sau, hắn nhét vào mới ra lò viên đạn, nhắm chuẩn trên bàn làm việc một cái bày ra ốp vít bình nhỏ, bóp cò. Lại cạnh, hơi có vẻ khả ái tiếp đập văng lên, bình ngã lật, ốp vít lăn cả bàn. Uy lực như vậy mới không sai biệt lắm đi, thanh thương này uy lực ta xem chừng đều có thể cầm lấy đi săn hùng. Ai Ổ Dụ nhạo báng Hoàn Dịu, đưa trong tay nhân vật số một thương đưa cho đối phương. Hoàn Dịu tiếp nhận súng ngắn, đang muốn cải tiến, lại nhìn thấy ủy Triệu Hỉ Dạ Mạ đang bước thần khí 10 phần bước chân, phóng tới nhà để xe, phía sau là cuốn cùng dạ cửa xa. Hoàn Dịu ca ca ủy Triệu Hỉ Dạ Mạ kêu lên Hoàn Dịu, ngựa khí phá lệ sốt ruột, ánh mắt càng là nhìn chằm chằm trên bàn làm việc súng ngắn. Đám người nơi nào còn có thể đọc không hiểu một tiếng này la lên ẩn tàng hàm nghĩa. Ủy Triệu Hỉ Dạ Mạ tiểu tử này là trông mà thèm Hoàn Dịu chế tác cái này súng đồ chơi. Hoàn Dịu nhìn về phía Sản Bạt, trong ánh mắt tất cả đều là luôn cuống hỏi ý sư phụ, cái này có thể để cho ủy Triệu chơi thương sao? Sản Bạt gương mặt không quan trọng, để cho hắn chơi à, không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến người, hắn so với ai khác đều có chừng mực. Có Sản Bạt thái độ, Hoàn Dịu luôn cuống lấy được cực lớn hòa hoãn. Hắn cầm lấy cải tạo tốt thanh thứ hai thương, ngồi xổm người xuống, đưa cho Ỷ Triệt Hỉ Dạ Mạ. Ỷ Triệt Hỉ Dạ Mạ tiếp qua tay thương, họ bắn dịu dáng vẻ từng bước một hí hoáy trong tay đồ chơi, mãi đến bóp cò súng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Cao su làm thành mềm viên đạn trúng đích mặt gì tiểu thư trùng tại tường viện bên cạnh mấy đóa hoa. Hừ hừ, ta thật lợi hại. Ỷ Triệt Hỉ Dạ Mạ hai tay vây quanh, ngẩng đầu lên, chờ đợi đám người khích lệ. Chỉ tiếc khích lệ không đợi tới, lại chờ được Sản Bạt bàn tay. Tiểu tử thối, vừa khen xong ngươi hiểu phân tức, ngươi liền đem mẹ ngươi bảo bối hoa làm hại. Sản Bạt vừa chụp ý Triệt Hỉ Dạ Mạ cái mông một cái tát, ý Triệt Hỉ Dạ Mạ liền giống một cái khỉ hoang, cực nhanh leo lên dạ cực xạ phía sau lưng, gãi gãi dạ cực xạ bắt trước ngụy trang đi ra ngoài tóc. Cháy mau, dạ cực xạ bá bá. Dạ cực xạ mắt liếc Sản Bạt biểu lộ, thấy đối phương một bộ nổi giận bộ dáng, trong đầu xẹt qua một câu danh ngôn tiểu trượng chịu, lớn trượng đi vội vàng mang theo ý Triệt Hỉ Dạ Mạ trốn chạy. Vừa chạy, một bên quên Sản Bạt. Lãnh chúa đại nhân, ngài nhiệt tình lớn, đừng đem thiếu chủ làm hỏng đi. Cùng lúc đó, ỉn cờ kỳ ạ, thần chi cốc. Sợ là góc rủ trệ mẹn lại một lần sáng lên quang, tân thần phạt người chấp hành bị phiến đá chọn lựa đi ra. Đến phiên ngươi, xí lòng, đừng cho minh phủ hổ thẹn. Chương 626, gọt gọn phát hiện. Chương 626, gọt gọn phát hiện. Y phương trận này xỉ nhục tính chất đại bại đã trở thành ỉn phở kỳ ạ lớn nhất chủ đề. Luôn luôn thẳng tính đã gồng đối với cái này nói thẳng, minh phủ thần thần phạt thất bại nữa, sợ là ngay cả mặt mũi cũng không cần. Thừa dịp sợ là góc rủ trệ mẹn mới tuyển định thần phạt người chấp hành, minh phủ thần đều không tản ra, đã gồng đảo mắt một vòng, nhắc nhở, đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần tới. Đường cho ý phân xỉ nhục tái diễn. Lại một lần không có bị chọn chúng giờ dạ kẻ phát ra bất mãn tiếng hừ, hắn cơ trường kiếm của mình, phàn nàn nói, "Uy, Đạ Gổng, muốn bảo đảm thần phạt thi hành, cũng đừng quản cái gì phiến đá, để cho ta đi chiến đấu a." Hắc ám giới luật điều thứ 3, thần phạt thi hành không cho phép người bên ngoài hiệp trợ, cho dù là gặp trở ngại Đạ Gổng bên trái, xịt đẩy mắt kính của mình, tràn ngập tài trí tiếng nói mang theo máy móc khí tức, "Giờ dạ kẻ, không cho phép trở ngại nghi thức thần thánh." Xịt nói không sai, giờ dạ kẻ, nhất thiết phải tuân thủ sợ là góc dụ che mện, tuân thủ quy tắc mới coi như thần minh. Hơn nữa ngươi quên chúng ta muốn làm chuyện chính sao? Sơ Lập Lơ bước trầm trọng bước chân đi qua dở dạ kẻ, đi tới Đạ Gổng bên phải, tỉnh táo tiếng nói giống như một cây đánh bóng thương. Đạ Gổng khẽ ngẩng đầu, hơi hơi quan sát dở dạ kẻ, im lặng biểu đạt thái độ của mình. Dở Dạ Kệ phát ra bất mãn giọng mũi, đang muốn cùng ba vị kiên định bảo ám phái lý luận vài câu, gọt gọn liền đi tới bên cạnh hắn. Chúng ta là Minh phụ thần, không cần so với chúng ta cao tồn tại a. Ngươi muốn phủ định tuyệt đối thần nở mà phục sinh sao? Sphinx lập tức thả xuống hai tay, nắm lại quần trái. Gọt gọn không có trả lời Sphinx chất vấn, chỉ là phát ra làm cho người nhìn không thấu cười khẽ. Dở Dạ Kệ giọng the thé mang theo kiên nạo, tối cường thần minh một cái là đủ rồi, không cần để cho nở mà phục sinh. Nghe nói như thế, Đa Gồng cuối cùng mở miệng. Ngươi thân là hai cửa thần, không nên tùy tiện nói chuyện. Đa Gồng lời nói rất ngắn gọn, dùng từ cũng không kịch liệt, nhưng lại mang theo cực mạnh cảm giác áp bách. Đối mặt cố áp bức này cảm giác, Dở Dạ Kệ thói quen đánh lên chống lui quân. Nhưng khi trong đầu của hắn hồi tưởng lại bất dữ bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng, ngọn lửa tức giận bụt phải một chút liền xông ra. Hắn mắt nhìn cùng mình cùng là hai cực thần danh xưng minh phủ tối cường chi mâu sở lệnh tên ở. Ta nhưng không có nói loạn Dở Dạ Kệ. Dở Dạ Kệ thái độ cứng rắn lệnh minh phủ thần chấn kinh. Gọt gọn càng là trực tiếp nghiêng đầu, trong mắt viết đầy kinh ngạc. Cùng Dở Dạ Kệ quan hệ tốt nhất nàng tự nhận là trong minh phủ thần hiểu rõ nhất Dở Dạ Kệ người. Dưới cái nhìn của nàng, khi đã gồng bày ra bộ kia không giận tự uy tư thái sau, Dở Dạ Kệ liền sẽ như mọi khi như vậy nửa bộ. Lại không nghĩ Dở Dạ Kệ lần này vậy mà cứng rắn như thế, mà không giống với gọt gọn nghi hoặc, còn lại minh phụ thần thì là phẫn nộ. Dở Dạ Kệ, ngươi tốt nhất thu hồi những cái kia ngu xuẩn mà nói, bằng không ta không ngại dùng thương tại ngươi trên vảy rồng đâm mấy cái lỗ thủng. Sơ Lê Pener lập tức biểu đạt thái độ của mình, nắm chặt tên là Odin trường thương vũ khí, mũi thương trực chỉ Dở Dạ Kệ mặt. Dở Dạ Kệ trong mắt lóe lên kế hoạch được như ý gian trà quang, lạnh lên một tiếng, dùng giọng khiêu khích nói một câu muốn ăn đòn lời nói. Cầu còn không được. Sơ Lê Pener ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, hắn cùng Đạ Gồng trao đổi ánh mắt, nhận được đối phương cho phép sau nắm lấy trường thương chính là nhất kích đâm. Bá. Mau lẹ động tác khiến cho trường thương phát ra sắc bén tiếng xé gió. Nhưng mà một kích này đâm lại chỉ là sát qua Dở Dạ Kệ gương mặt, tại khuôn mặt của hắn treo lên một chuỗi hỏa tinh. Ha ha, đến hay lắm. Dở Dạ Kệ phát ra tiếng cười sang sảng, phản phất là dưới đất khai quật nhiều ngày cuối cùng trông thấy dương quang cầu sinh giả. Hắn một phát bắt được Sở Lâm Tế Nỡ bởi vì đâm mà duỗi thẳng tay, hướng phía sau đạp một cái, đem đối phương mang ra thần chi cốc, đi tới bên ngoài bao la đất bằng. Đạp gồng, cần giúp một tay không? Xịt Lộc đứng tại Sở Lạc Vóc rủ che mẹn phía trước, có chút do dự. Đạp gồng vẫn như cũ vững như Thái Sơn, đỏ tươi con mắt lập lòe tên là nhìn rõ quang. Không cần, thần phạt làm trọng. Dở Dạ Kệ chỉ là muốn kích Sở Lâm Tế Nỡ ra tay. Xịt Lộc quay đầu nhìn về phía phiến đá, không còn hỏi đến thần chi cốc bên ngoài động tĩnh, cất bước đi vào Sở Lạc Vóc rủ che mẹn. Ai nha nha, thực sự là không hiểu rõ Dở Dạ Kệ đầu đang suy nghĩ gì. Muốn luận bàn cứ việc nói thẳng, Sở Lập Tế Nở cũng không để ý hoạt động gần của ta. Toát nâng một vạt hải tác nơ vin, từng ngụm ăn đồng thời đưa ra nghi vấn của mình. Xịt lầy dưới mắt kính, nàng và Đạ Gồng một dạng, đã hiểu rồi Dở Dạ Kệ dị thường đến từ đâu. Dở Dạ Kệ là bị lần khách nhân kích thích, muốn nhu cầu càng lớn sức mạnh. Đương nhiên, hắn vốn cũng không phải là cái an phận gia hỏa. Gọt gọn mặc dù bị Dở Dạ Kệ khi trước biểu diễn khiếp sợ đến, nhưng cùng là ba hiền thần không cần Sphinx nhắc nhở, cũng đã đoán được nguyên nhân, nàng giơ tay lên, đỡ cái trán. Gia hỏa này, thiệt thòi ta còn giúp hắn tìm một cái việc vui, tính toán mặc kệ hắn. Nói xong, gọt gọn liền muốn rời khỏi. Sphinx nghe vậy, tiến lên ngăn trở gọt gọn. Gọt gọn cơ thể hơi ngửa ra sau, ánh mắt đảo qua Sphinx, như thế nào? Muốn theo đuổi trách ta câu kia nói đùa sao? Ngươi thật là đang mở trò đùa sao? Sphinx hỏi thăm bên trong mang theo nồng nặc hoài nghi, ngươi cho Dở Dạ Kệ tìm việc vui là cái kia cùng ý phật chiến đấu qua thiên không thánh giả a tên kia đã là thần phạt người tham dự, ngươi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến thần phạt thi hành. Gọt gọn hơi không kiên nhẫn, nàng vòng qua Sphinx, chí khôn nữ thần, ngươi đoán sai. Đoán sai? Sphinx nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Tại này cổ hiếu kỳ điều khiển, nàng không để ý đến chính mình cùng gọt gọn quan hệ không hề hữu hảo sự thật, truy vấn, đó là ai? Gọt gọn nhếch miệng lên, muốn nhờ vào đó gây khó dễ một chút Sphinx. Nhưng các nàng đối thoại đã sớm đưa tới còn lại minh phụ thần chú ý, ngay cả Đạ Gồng cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn cũng không có giống Titan, ủy vợ như thế tụ lại tới, chỉ là đứng tại chỗ, tiếp tục nhìn chằm chằm phiến đá, đang chăm chú xịt lọc hành động đồng thời, nói một câu. Gọt gọn, đem ngươi biết tình báo nói ra. Gọt gọn mặc dù cùng Dở Dạ Kệ có chút nhu tầm nhu, mã tầm mã, nhưng nàng cũng không dám chống lại Đạ Gồng mệnh lệnh. Nàng ở trong lòng nhíu môi, sau đó liền đem bất đắc dĩ tâm tính thu hẹp. Đột rời đi ỉn phở kỳ ạ không lâu sau, ta để cho bọn nhỏ đi trên mặt đất dưới, vốn muốn tìm đến tên kia điểm dừng chân, để cho Dở Dạ Kệ có cái giải xấu chỗ. Lại không nghĩ tìm được một cái người thú vị. Gọt gọn trong miệng hài tử là chỉ nàng quyến tộc, một đám gián độc. Thú vị. Đa gồng ngữ khí mang theo vài phần bất mãn, bởi vì đây là cái cực kỳ rộng rãi thuyết pháp, tuyệt không chính xác. Phát giác được đa gồng bất mãn, gọt gọn giải thích nói, tên kia ngũ giác khắc thường nhạy cảm, con của ta căn bản dựa vào không được quá gần, chỉ có thể xa xa quan sát, cứ như vậy còn kém chút bị phát hiện. Vậy sao ngươi dám chắc chắn đó là một cái người thú vị? Vì vợ giang hai tay ra, hỏi. Bởi vì con của ta nghe được tên kia tự xưng là Nguyệt Chi Lanh Chúa. Chương 627, xịt lọc thần phạt. Chương 627, xịt lọc thần phạt. Nguyệt Chi Lanh Chúa. Xịt hơi hơi cúi đầu, ngón tay nhỏ nhắn chống đỡ lấy cằm của mình, con ngươi sáng ngời trùng sinh ra một chút hiếu kỳ tia sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía gọt gọn, chờ mong đối phương nói ra càng nhiều nội dung tương quan. Nhưng mà gọt gọn lại không nói tiếng nào, không còn nói tiếp. Xịt không có đè nén xuống nội tâm hiếu kỳ, hỏi, gọt gọn, không có nhiều tin tức hơn sao? Còn lại mấy vị minh phủ thần có cùng Sphinx giống nhau nghi vấn, chỉ là bọn hắn lòng hiếu kỳ cùng tò mò không có vị này trí tuệ nữ thần nặng như vậy, tăng thêm xem như thần minh ngạo mạn, bọn hắn cũng không có đem vấn đề này để ở trong lòng. Uy vợ càng là trực tiếp đúng vai, một mặt thờ ơ thay gọt gọn trả lời Sphinx vấn đề. Sphinx, coi như người kia tự xưng là lãnh chúa nắm trong tay cũng bất quá là nhỏ yếu mặt trăng thôi, hà tất truy đến cùng đâu. Sphinx không có bị uy vợ qua loa thuyết phục. Chỉ là nàng vừa muốn mở miệng, đã gồng liền trầm thấp tiếng nói hướng gọt gọn đặt câu hỏi. Gọt gọn, phá mỹ lì ạ của ngươi là đang truy tung cực thời điểm phát hiện Nguyệt Chi lãnh chúa, lúc đó là tình cảnh gì? Bọn hắn tại trò chuyện, cùng nhau còn có một cái thiên không thánh giả, chính là đã từng phong ấn qua nở ma bờ dạ ổ. Chỉ có điều cụ thể nội dung nói chuyện ta không rõ ràng, ta quyến tộc chỉ nghe được cái Nguyệt Chi lãnh chúa liền bị tên kia trên thân một cỗ kỳ quái khí hòa tan. Hồi ức đến nơi này, gọt gọn trong mắt lóe lên một chút oán hận. Nàng đối với chính mình quyến tộc cũng không cảm tình, nhưng rắn độc kia mặc dù bị nàng dùng hài tử nhất từ chỉ lại, là ma pháp của nàng tạo vật, nhưng ở gọt gọn trong mắt, bất quá là một đám dùng tốt công cụ thôi. Mà nàng sẽ có phản ứng như vậy, đơn thuần là cảm thấy chính mình thân là thần minh tôn nghiêm bị khiêu khích. Đã gồng bắt được gọt gọn cảm xúc, nhưng hắn cũng không quan tâm đồng sự tâm lý khỏe mạnh. Có thể cùng Plus Bình đang trò chuyện. Có chút ý tứ. Đã gồng hơi hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại mắt liếc thần chi cốc bên ngoài cùng sợ lực tiện nở giao thủ giờ dạ kẻ, trong lòng có quyết định, tìm cơ hội để cho giờ dạ kẻ đi thử xem Nguyệt Chi lãnh chúa thực lực. Đã gồng mặc dù có ý nghĩ như vậy, lại không có kêu dừng giờ dạ kẻ cùng sợ lực tiện nở chiến đấu. Bởi vì nếu như hắn lúc này đồng ý giờ dạ kẻ náo sự, liền sẽ hiện ra mềm yếu. Thân là Minh phủ thần tạm thời người lãnh đạo, hắn nhất thiết phải để cho giờ dạ kẻ cầu chính mình làm việc. Mang theo dạng này tính toán, Đạ Gồng nhìn chăm chú sợ là bóp dụ trẻ mèn, thông qua phiến đá gọi video công năng hướng xịt lọt phát lệnh. Xịt lọt, tận ngươi có khả năng đem trên mặt đất giới đảo loạn, để cho thần phạt càng thêm nghiêm khắc. Trên địa cầu, xịt lọt bưng chính mình xuống ngắm, thông qua ống nhắm nhắm chuẩn một cái cao ốc, lanh khốc tiếng nói phát ra ngắn gọn trả lời. Đang có ý đó. Tiếng nói rơi xuống, hắn bóp cò, một cái đầu đạn vì màu đỏ đạn từ trong nòng súng bay ra. Phanh! Đạn bắn trúng cao ốc. Chợt, cao ốc liền bùng phát ra ánh sáng màu đỏ, hóa thành dải rác màu đỏ tinh điểm, tiêu tán. Xịt lọt thỏa mãn gật đầu, thay đổi họng súng, nhắm chuẩn những thứ khác cao ốc, tiếp tục bóc cỏ. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng giống như nhịp trống, gõ biến mất đến ngược. Một cái, hai chàng. Cao ốc liên tiếp tiêu thất, bất quá một cái hô hấp công phu, xịt lọt đứng đường đi liền bị nối rộng mấy lần. Dừng tay. Không thể tiếp tục công kích lại lâu, chúng ta sẽ không tha ngươi. Cai ổ rủ trung khí 10 phần tiếng nói vang lên. Kích khí đoạn kim bung hữu lực đấm thẳng sông thẳng xịt lọt mặt. Bành. Xịt lọt né tránh không kịp, miễn cưỡng ăn kích khí đoạn kim một quyền. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng kêu to. Màu lam lưu quang thoáng qua, mấy cái bóng ánh trong suốt thủy tinh lông vũ đâm vào xịt lọt mu bàn tay. La Văn Dịu không chế kích khí tuyết hào phát khởi tiến công. Lốt buốt, lông vũ vỡ vụn, xịt lọt cảm giác mu bàn tay chuyển đến một hồi rét lạnh đâm nhói. Tuy nói xịt lọt liên tục chịu hai phát công kích, nhưng cũng không đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn nhìn về phía kích khí đoạn kim cùng kích khí tuyết hào, khinh miệt cười lạnh nói, không buông tha ta thì thế nào? Vậy ta liền đánh ngã ngươi. Ai ổ rủ giống như một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, khí thế thịnh vượng. Đây cũng không phải là bởi vì Thái Ổ Dụ cảm thấy chính mình thông qua đặc huấn đã nắm giữ có thể đánh bại Minh Phủ Thần sức mạnh, mà là hắn biết rõ ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng đạo lý. Lúc này hắn nhất thiết phải lấy ra tất thắng khí thế tới. Hắn quay đầu mắt nhìn ca ca tỷ tỷ của mình, nhận được mấy người ăn ý sau khi gật đầu, điều khiển kích khí đoạn kim liền hướng xịt lọt phát động tuyệt chiêu. Thần thoại đại di rời, thiêu đốt kích hóa khí làm sinh vật trong truyền thuyết, bay về phía cầm trong tay súng bắn tỉa xịt lọt. Xịt lọt kéo động thương xuyên, nạp đạn lên nòng, bóp cò, đạn phóng ra. Phanh, phanh, đạn bắn vào trên kích khí thú hư ảnh. Cũng không tạo thành quá mức hữu hiệu tổn thương. Xịt lọt có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhưng lại không hiện bối rối. Chỉ thấy hắn chuyển bưng bị nắm, đem súng ngắm xem như trường đao nắm trong tay, dùng sức chém vào. Súng ngắm kèm theo lưỡi lê trên không trung xẹt qua một vệt ánh đao, vụt một cái, liền đem mấy cái kích khí thú hư ảnh một phân thành hai. Cái gì? Ô dù huynh muội cùng đoàn dịu cảm thấy ngoài ý muốn. Xịt lọt bắt bọn hắn lại bởi vì kinh ngạc mà sinh ra ngắn ngủi ngây người, tránh chuyển xê dịch đi tới kích khí đoạn kim trước mặt, đem họng súng nhắm ngay kích khí đoạn kim ngực, nhét vào một cái mang theo màu đen đầu đạn đạn, kéo cái chốt, chụp cò súng. Phanh, đạn bắn trúng kích khí đoạn kim, dẫn phát ánh lửa sáng ngời. Trung kích cực lớn lệnh kích khí đoạn kim liên tiếp lui về phía sau, từng đạo dòng điện tại trên thân kích khí đoạn kim toán loạn. Phanh, kích khí đoạn kim trọng trọng ngã xuống đất. Giải thể, đáng giận. Hoàn Dịu phát ra tức giận quá khẽ, lập tức điều khiển bởi vì lơ lửng trên không trung mà may mắn thoát khỏi hai nạn kích khí tuyết hào đập cánh, lần nữa phóng ra băng tinh cánh chim. Đáng tiếc vẫn như cũ không thể đánh ra hữu hiệu tổn thương. A, phụ thân ngươi thật đúng là coi trọng ngươi. Xịt lọc khinh thường cười lạnh, nâng súng bắn tỉa lên lần nữa hướng kích khí tuyết hào bắn ra đạn. Kích khí tuyết hào phòng điều khiển bên trong, Hoàn Dịu nhìn xem tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại đạn, ngây dại. Hắn cũng không phải bị dọa, mà là nghi hoặc tại xịt lọc lời nói. Phu hoàng, không đợi Hoàn Dịu nghĩ ra chút gì, kích khí tuyết hào liền từ không trung rơi xuống. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác cùng điên đảo làm cho Hoàn Dịu không cách nào bảo trì đứng thẳng cùng duy trì kích tức giận thu phát. Hắn đầu tiên là ngã xuống tại kích khí tuyết hào trong phòng điều khiển, sau đó liền bị ép giải trừ kích khí tuyết hào triệu hoán. Ha ha ha, hừ hừ hừ. Xịt lọc phát ra tràn ngập nhân vật phản diện cảm giác hai đoạn cười, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã xuống đất Hoàn Dịu. Trận này đồ ước, ta thay biển phở kỳ ạ thắng được. Nói xong hắn bóc cỏ, đạn bắn về phía Hoàn Dịu. Đúng lúc này, một cỗ phun ra hỏa diễm đem xịt lọc đạn bao khỏa. Sau đó giống như hết xanh lưới dài rút về, đem dây băng đạn đi. Là từ ma pháp tốc hành xe biến hình thành ma pháp thiết thần chạp ly ống. Chương 628, Hoàn Dịu năm xưa ác mộng. Chương 628, Hoàn Dịu năm xưa ác mộng. Đạn của mình không thể mang cho Hoàn Dịu đầy đủ cấp bách tử vong uy hiếp, cũng không có khiến cho Xịt Lọ vẻ bại hoặc phẫn nộ. Hắn xoay người, mặt hướng chính mình đứng tại chính mình bên cạnh Trạm Lệ ổng. Thiên Không Thánh Giả, đích thật là phiền phức. Nói xong Xịt Lọ lần nữa đem súng ngắm xem như trường đao năm cầm, mở rộng bước chân, tới gần Trạm Lệ ổng. Gặp đối thủ từ viễn trình đổi thành cận chiến, sân chỗ lập tức điều chỉnh phương thức chiến đấu, thôi động tay hãm, điều khiển Trạm Lệ ổng chủ động nên đón tiếp lấy. Trạm Lệ ổng tại sân chỗ điều khiển phía dưới vung vẩy ra thế đại lực trầm quyết kích. Nếu là Xịt Lọ súng ngắm bắn chúng, sợ là có thể đem cái này cùng ấn phở kỳ ạ ma huyễn phong cách không thể nào tôn lên lẫn nhau vũ khí đánh nát. Xịt Lọ nhìn ra điều này, không có ngăn kháng Trạm Lệ ổng thiết quyền. Bằng vào thon gầy cơ thể mang tới linh xảo thân pháp, hắn tránh thoát thiết quyền Trạm Lệ ổng, đi vòng qua Trạm Lệ ổng cổng kềnh thân thể đằng sau. Một kích cuối cùng, lên cổ, nhét vào màu đỏ đầu đạn đạn. Phanh! Cực lớn khai hỏa âm thanh sau, Trạm Lệ ổng giống như lúc trước những cái kia bị mệnh trùng cao ốc một dạng, hóa thành lấm ta lấm tấm hồng quang, tiêu tán. Sân trổ sư minh, U Dạ Dạ ổ rủ phát ra hốt hoảng la lên, kích khí khải trang kính bảo hộ ở dưới hai mắt tràn ngập lo lắng. Nàng đứng lên, chạy hai bước, muốn đuổi tới Trạm Lệ ổng bên cạnh. Nàng đưa tay ra, hướng về phía trước cầm nắm, muốn bắt được tràn lan hồng quang. Đáng tiếc nàng không có đến kịp, cũng không có bắt được bất kỳ vật gì. Ha ha ha. Xịt Lọp lần nữa phát ra tràn ngập nhân vật phản diện khí chất tiếng cười, không che giấu chút nào chính mình thời khắc này đắc chí vừa lòng. Hỗn đản. Hoàn Dịu nắm chặt nắm đấm, dùng sức đập lên mặt đất. Hắn đứng lên, tính toán lần nữa triệu hoán kích khí Tuyết Hào cùng Xịt Lọp chiến đấu. Nhưng bởi vì vừa mới chiến đấu thương tích, hắn kích khí mới ngưng tụ không có 2 giây, liền tản ra. Nực cười. Xịt Lọp thưởng thức Hoàn Dịu dãy rủa. Thân là thần minh ngạo mạn bắt đầu quái phá. Thế là, ba phủ bầu trời hắc ám bắt đầu biến mất, tà ác cực quang bắt đầu tiêu tan. Xịt Lọp rút nhỏ thân hình của mình, trở nên cùng phổ thông địa cầu người không xê xích bao nhiêu. Chống lại thần minh bất lực người, tên của ta là Xịt Lọp, đi theo ta một trò chơi à, coi như là thần phạt vật điều hòa. Trò chơi? Lại là trò chơi? Hoàn Dịu chỉ cảm thấy cái này vốn nên tràn ngập sung sướng từ ngữ tràn đầy ác ý, hắn ngẩng đầu, Xịt Lọp trong tay súng ngắm chiếu rọi tại con ngươi của hắn, một cỗ hỏng bét hồi ức từ sâu trong trí nhớ của hắn bị đào lên. Xịt Lọp nhìn xem chân không hiểu thấu bắt đầu phát run Hoàn Dịu, hứng thú càng lớn. Hắn nắm súng ngắm, dùng thương quản vỗ vỗ bàn tay của mình. Quy tắc rất đơn giản, các ngươi trốn chính là trốn. Hảo Cả Ổ Dù nghi hoặc không thôi, nhưng bây giờ trong nội tâm nàng càng nhiều cảm xúc là lo nghĩ, vừa có đối với muội muội mình U Dạ Dạ Ổ Dù lo lắng, càng có đối với chính mình mục tiêu Hoàn Dịu lo lắng. Nàng chú ý tới U Dạ Dạ Ổ Dù từ lúc Minh Phủ một nhóm sau liền đối với Sẩn Trô đặc biệt thái độ, nàng cũng chú ý tới bây giờ Hoàn Dịu dị thường biểu hiện. Chỉ là không đợi nàng kéo về ngây người muội muội, không đợi nàng làm rõ ràng Hoàn Dịu run rẩy nguyên nhân, Xịt Lọp âm thanh vang lên lần nữa. Hắn kiên nhẫn giảng giải, ngữ khí tràn đầy trêu tức, tại ta đánh út phía dưới, nếu như đến mặt trời xuống núi phía trước còn có người còn sống mà nói, liền xem như các ngươi thắng. Dù bà xạ ổ dù là cái thận trọng người thông tuệ, hắn cũng đã sớm lưu ý đến U Dạ Dạ ổ dù đối với Sẩn Trổ vừa mới nảy sinh cảm tình, lưu ý đến Hoàn Dịu thời khắc này dị thường. Hắn cũng đem Minh Phủ thần ngạo mạn sờ soạn đại khái, tin tưởng Xịt Lọp tất nhiên nói ra lời ấy, liền đã làm ra trêu đùa quyết định của bọn hắn. Chỉ có thể thông qua giành được trò chơi phương thức chiến thắng hắn, đáng giận sủ bạ xạ ổ dù nắm chặt nắm đấm, móng tay chèn ép phần tay kích khí khải trang, đưa bàn tay ra một mảnh hồng. Hắn đè xuống nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ, muốn làm trò chơi tranh thủ một tia ưu thế. Chỉ cần có một người sống sót sao? Khoảng cách mặt trời xuống núi còn có 3 giờ, ngươi thật là có tự tin. Dù bạ xạ ổ dù lời nói xong, Xịt Lọp ngạo mạn khiến cho hắn như sủ bạ xạ ổ dù suy đoán như vậy bắt đầu tự biên tự diễn. Chút thời gian này, đầy đủ. Bất quá chỉ cần các ngươi toàn bộ bị ta xạ kích đến, không chỉ là biến mất người, liền trên đất hết thảy đều sẽ biến mất. Ai ổ dù không có bị Xịt Lọp ngoan thoại hù đến, hắn nghe được Xịt Lọp trong giọng nói ẩn tàng tin tức. Biến mất người còn có thể tiêu thất, theo lý thuyết Sẩn Trổ sư minh cùng những người khác đều sống sót. Nghe được cái này không tính quá kém tin tức, Ú Dạ Dạ ổ dù thậm chí có chút khép bể. Xịt Lọp khép cười một tiếng, lồng ngực tùy theo run run, không tệ. Ngắn ngủn trả lời lại giống như là nhấn xuống cai ổ dù chốt mở, ý chí chiến đấu của hắn trong nháy mắt nóng lửa. Vậy ta lập tức liền ở đây giải quyết ngươi. Cà ca tỉ tỉ. Một tiếng la lên, cai ổ dù cùng Ú Dạ Dạ ổ dù một ngựa đi đầu, phóng tới Xịt Lọp. Dù bạ xạ ổ dù thấy thế, không có bất kỳ cái gì trách cứ cai ổ dù cùng Ú Dạ Dạ ổ dù xúc động ý nghĩ, bởi vì hắn muốn là dự định thông qua chiến đấu, áp chế Xịt Lọp phạm vi công kích, khiến cho không cách nào xạ kích, từ đó đạt đến kéo dài thời gian mục đích. Hắn cùng Mạ Kỳ tội ổ dù lẫn nhau, ăn ý nhiều sau, phối hợp cai ổ dù cùng Ú Dạ Dạ ổ dù, đem Xịt Lọp vây quanh. Xem như ổ dù huynh muội một thành viên, hảo cả ổ dù tự nhiên không thiếu cùng người nhà cùng nhau tấn công ăn ý, nhưng khi nàng nhìn thấy Hoàn Dịu thân thể run run càng ngày càng kịch liệt lúc, nàng không khỏi đem lực chú ý nhìn về phía Hoàn Dịu bên kia. Hoàn Dịu, Hoàn Dịu. Hai tiếng la lên, Hoàn Dịu hồi thần lại, chỉ là ngựa khí lộ ra mấy phần phù phiếm cùng bất an. Hào Cạ tỷ Hào Cạ ổ dù chỉ cảm thấy trước mắt Hoàn Dịu có chút lạ lẫm. Cứ việc Hoàn Dịu là cái dễ dàng thẹn thùng người, lúc nào cũng chống đỡ không được nàng đùa giỡn, nhưng tại trong mắt Hào Cạ ổ dù, trên thân Hoàn Dịu tản ra một loại kỳ quái dục khí, nhất là đang tu hành cùng sử dụng thú quyền thời điểm, phần dục khí này càng mãnh liệt, có khi thậm chí có chút lỗ mãng. Nhưng mà, thời khắc này Hoàn Dịu lại giống như là chỉ bị dọa sợ chim nhỏ, phảng phất có một cô mây đen đem hắn bao phủ. Hoàn Dịu, ngươi thế nào? Đối mặt vấn đề này, Hoàn Dịu có chút chân tay luống cuống, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng kỳ thật đáp án rất đơn giản, hắn năm xưa ác mộng đánh tới. xịt lọc quy tắc trò chơi làm hắn nhớ tới ban đầu ở Exhausting kinh nghiệm săn giết trò chơi. Đương nhiên, nếu như chỉ là nhớ lại hỏng bét quá khứ cũng sẽ không làm cho hắn dịu lộ ra bộ dáng chật vật như vậy, dù sao hắn đã bái sư Sanbas, tu hành thú quyền, có sức mạnh. Nhưng đi qua ủy phật một trận chiến, hoàn dịu tự tin là khó, thêm nữa đặc huấn hiệu quả không tốt. Đến mức hắn giờ phút này căn bản là không có cách ngăn cản khi xưa ác mộng. Đúng lúc này, một chuỗi liên tục tiếng xạ kích vang lên. Là xịt lọc thoát khỏi thai ổ dù bốn người chiến đấu, hướng về trước người mình mặt đất bắn một con toi. Lập tức ánh lửa vang khắp nơi, bụi mù phiêu đãng. Ta là tay bắn tỉa, không muốn dùng đánh nhau phương thức tới quyết định thắng bại. Ta sẽ đuổi sát các ngươi. Hảo, trò chơi bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống. Một lát sau, một tiếng súng vang từ đằng xa truyền đến. Một viên đạn bắn về phía run rẩy Hoàn Dịu. Hoàn Dịu mặc dù thân hãm năm xưa ác mộng, nhưng như cũ có ẩn nút bản năng. Hắn lăn mình một cái tránh thoát đạn. Nhưng lại tại thai ổ dù muốn làm Hoàn Dịu linh mẫn gieo hò lúc, Hoàn Dịu lại đột nhiên hô to. Phu hoàng, ngươi ở đâu? Cứu ta. Sư phụ, ngươi ở đâu? Cứu mạng. Chương 629, theo đuổi không bỏ. Chương 629, theo đuổi không bỏ. Hoàn Dịu thất thố giống như là một tấm cực lớn băng dính, đem tất cả người miệng phong bế. Không chỉ là ổ dù huynh muội, liền xem như địch nhân xịt lọc đều lâm vào yên tĩnh như chết. Trốn ở âm u xó xỉnh, xịt lọc ôm súng tay run một chút. Cũng không phải bởi vì hắn bị Hoàn Dịu biểu hiện sợ hết hồn, mà là hắn không thể khống chế lại nụ cười của mình. Ha ha ha. Giống như là một cái trông thấy hài hước thằng hề người xem, xịt lọc bả vai không ngừng run rẩy. Hắn vừa nghĩ tới Cross Dịu cùng đả gồng đổ ước, liền khó mà giữ vững bình tĩnh. Cái này thực sự có hại hắn tay súng bắn tỉa danh tiếng. Xịt lọc lắc đầu, đem tương quan hình ảnh khu trục ra não hải, bình phục hảo tâm tình, một lần nữa giơ súng lên, bắt đầu nhắm chuẩn. Tai ổ dù mặc dù lo lắng Hoàn Dịu tình trạng, nhưng nghĩ đến xịt lọc ẩn vào chỗ tối, hắn cũng không dám phân tâm, chỉ có thể chuyên chú đối địch. Đạn từ chỗ đó phóng tới. Nghe được tai ổ dù nhắc nhở, ổ dù huynh muội vội vàng gạt ra trận hình, cùng ngưng kết kích khí, hóa thành một mặt che chắn, đem Hoàn Dịu bảo hộ ở sau lưng. Chỉ cần biết ẩn nút địa điểm, tay bắn tỉa liền không đủ gây sợ. Tai ổ dù đối với Hoàn Dịu quá khứ có chỗ biết được, bởi vì trước đây hắn hiếu kỳ Hoàn Dịu cùng sản bá sư là như thế nào quen biết, liền ngầm hỏi qua hai câu. Cho nên bây giờ hắn ngược lại là có thể đoán được Hoàn Dịu tại sao lại run lẩy bẩy. Chỉ là vì cổ vũ Hoàn Dịu, cũng vì cho mình động viên, Tai ổ dù ngựa khí không khỏi có chút cản rỡ. Xịt lọc cấp tốc bóp cò súng, mấy cái màu đen đầu đạn bay về phía ổ dù huynh muội. Bằng vào kích hóa khí làm vết tưởng, ổ dù huynh muội thành công đỡ được xịt lọc xạ kích. Nhưng lại tại đám người thở dài một hơi thời điểm, xịt lọc khép cười một tiếng. Thực sự như thế sao? Phanh! Một tiếng súng vang. Đạn hoàn toàn không có theo nguyên bản phương hướng phóng tới, mà là từ thai ổ dù sau lưng đánh tới. Cờ giáp. Đạn mệnh trung thai ổ dù mắt cá chân, cọ sát ra chói mắt hỏa hoa. Thai ổ dù ôm lấy bắp chân của mình, bị đau ngã xuống đất. Thai. Mạ kỳ tội ổ dù cùng các ổ dù đội vàng ngồi xuống xem xét thai ổ dù tình trạng. Chuyện như vậy. Đạn từ phương hướng ngược nhau bay tới. U dạ dạ ổ dù có chút bối rối tứ phía nhìn quanh. Dù bạ xa ổ dù đồng dạng không dám khinh thường chút nào, cảnh giác chung quanh. Mà tại lúc này, vô số đạn từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn đánh tới. Ổ dù huynh muội chỉ có thể đội vàng mà vận chuyển kích khí tiến hành ngăn cản. Một vòng đông đúc lại liên tục xạ kích đi qua, đám người trung quân là lấy được một chút cơ hội thở dốc. Mà kỳ tội ổ dù đỡ lên thụ thương thai ổ dù, đem cánh tay của hắn đặt ở trên vai của mình, mang theo hắn bắt đầu chạy trốn. Dù bà xạ, Hoàn Dịu liền giao cho ngươi. Dù bà xạ ổ dù liên tục gật đầu, đưa tay vươn hướng Hoàn Dịu. Nhưng qua mấy giây, dù bà xạ ổ dù từ đầu đến cuối đều cảm thấy tay của mình vắng vẻ. Nhìn lại, đã thấy Hoàn Dịu đang dùng cả tay chân mà chạy trốn, bộ dáng cực kỳ chật vật. Dù bà xạ ổ dù không cười, cũng không có phẫn nộ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Hoàn Dịu sợ hãi, đó là phát ra từ nội tâm sợ, giống như là một tổ rắn độc quấn quanh ở trên thân Hoàn Dịu. Tự nhiên hắn ngược lại vì Hoàn Dịu chạy trốn cảm thấy một chút may mắn. Mở ra hai chân, dù bà xạ ổ dù đuổi kịp huynh đệ tỷ mỗi bước chân, hộ tống Hoàn Dịu hướng về một chỗ bãi đậu xe dưới đất chạy tới. Phanh, phanh, phanh. Chỉ là cho dù là bọn họ chạy vào bị vách tường vây quanh trong phòng, xịt lọc đạn nhưng lại chưa bao giờ ngừng, không ngừng từ các ngóc ngách, mỗi phương hướng bay ra. Vì cái gì khắp nơi đều có đạn bay tới? Hào cả ổ dù không ngừng phóng thích chính mình kích khí, một đạo lại một đạo kích khí yêu tinh hư ảnh bay ra, đem đạn ngăn cản. U dạ dạ ổ dù ngữ khí mang theo vài phần bội vàng, bây giờ không tưởng những thứ này à? Đi cái kia. Dù bà xạ ổ dù chỉ vào trong góc một chỗ đỗ, tới đó thay phiên thi triển kích khí từ mic, hẳn là có thể dây dưa một đoạn thời gian. Đám người gật đầu, vội vàng gọn tới so sình. Mạ kỳ tội ổ dù giang hai cánh tay, phóng thích kích khí, ta tới trước, các ngươi nhanh chóng điều chỉnh kích khí. Tiếng nói rơi xuống, kích khí tường mic bày ra, bắn một vòng mới đột nhiên đánh tới. Lốp bốp âm thanh từ kích khí tường trong vách truyền ra, đám người nhưng dù sao tính toán có cơ hội thở dốc. Hoàn Dịu, đừng sợ, chúng ta đến địa phương an toàn. Hào cả ổ dù đuốt ve Hoàn Dịu mu bàn tay, thông qua nhiệt độ cơ thể đem cảm giác an toàn truyền lại. Hoàn Dịu ngẩng đầu, ánh mắt tại Hào cả ổ dù trên mặt dừng lại, sau đó nhìn về phía vây quanh ở bên cạnh mình ổ dù huynh muội cùng chống đỡ lấy kích khí tường bích mạ kỳ tỏ ổ dù. Trên mặt hoảng sợ lấy được một chút hòa dịu. Xin lỗi, mọi người, cho các ngươi thêm phiền toái. Nói gì vậy, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ đối phó ỉn phở kỳ ạ đồng bạn. Tai ổ dù dùng từ quần áo trong giật xuống vài băng bó phía dưới bắp chân, đưa tay nhẹ nhàng nện một cái Hoàn Dịu lồng ngực, thật chính mình có khả năng để cho ngự khí lộ ra nhẹ nhàng, để cho Hoàn Dịu tâm tình không nặng như vậy trọng. Đáng tiếc không như mong muốn, Hoàn Dịu tâm tư mẫn cảm, phát giác tai ổ dù dụ ý, nội tâm cảm giác gáy náy càng lớn. thật xin lỗi, sư minh, đều là sai của ta, mới làm hại ngươi thụ thương.
Ai ổ dù biết rõ miệng vết thương của mình cũng không phải là bởi vì hoàn dịu sợ hãi, vội vàng nói.
Không trách ngươi, là ta coi thường xin lỗi, lại đem hắn trở thành thông thường tay bắn tỉa.
Ngược lại là ngươi, không có sao chứ.
Hoàn dịu không biết nên trả lời như thế nào ai ổ dù vấn đề, dù sao hắn biết rõ, chính mình lúc này trạng thái không tính là không có việc gì, cần phải hắn nói ra chính mình khi xưa tao nộ, hiện tại quả là có chút khó khăn người.
Không muốn nói liền không nói, trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái a.
Hào ca ổ dù nhìn ra Hoàn dịu khó xử, an ủi.
Hoàn dịu lập tức ngồi xếp bằng xuống, thử điều chỉnh kích khí.
Xem như tại chỗ trong mấy người phóng thích kích khí ít nhất người, hắn kích khí dự trữ rất phong phú nhất, cho nên hắn có tiếp mạ kỳ tỏ ổ dù ban dự định. Chỉ là thoáng điều tức sau, Hoàn dịu lại phát hiện, chính mình kích khí cường độ giống như là bị nước ngâm qua mì tôm sống độ cứng, giảm bớt đi nhiều.
Ta kích khí.
Hoàn dịu vốn cũng không sao nội tâm lại thêm một phần sợ hãi.
Trong ngay mắt, hắn tiếng tim đập của mình bị phóng đại mấy lần.
Phù phù, phù phù, phù phù.
Quả là nhanh đến không cách nào thuyết phục.
Đừng hoảng hốt, Hoàn dịu, ta còn có thể kiên trì, cánh bọn hắn cũng có thể tiếp sức, thì dạ mạ thúc thúc nói qua. Thú quyền kiêng kỵ nhất nóng nội.
Mạ kỳ tỏ ô dù nghiêng đầu sang chỗ khác, mặc dù bởi vì kích khí khải trang duyên cớ, Hoàn dịu không nhìn thấy mặt của đối phương, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác an toàn. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh truyền đến. Một viên đạn đính vào kích hóa khí làm trên vách tường. Mấy đạo vết dạn giống mạng nhện lan tràn ra.
Ngay sau đó, phanh một tiếng súng vang.
Đạn xuyên qua kích khí tường bích, trúng đích mạ kỳ tỏ ô dù.
Không, mạ kỳ tỏ ca.
Đại ca.
Mạ kỳ tỏ ô dù cơ thể bắt đầu tiêu tan, mọi người không khỏi phát ra kinh ngạc. Bối rối cùng bi thống la lên.
Hoàn dịu nhưng là ngây ngẩn cả người.
Nếu như nói lúc trước Kai Ổ Dụ thụ thương không có quan hệ gì với hắn, như vậy lần này Mạ Kỳ Tỏ Ổ Dụ tiêu tan nhưng là bị hắn khắc vào trong lòng.
Đều là sai của ta,
không phải lỗi của ngươi.
Hoàn dịu Mạ Kỳ Tỏ Ổ Dụ cơ thể còn chưa triệt để tiêu tan, hắn nhìn xem tự trách Hoàn dịu, dùng khí lực cuối cùng an ủi một câu.
Chương 630, ma pháp sửa đổi trưởng.
Chương 630, ma pháp sửa đổi trưởng.
Không kịp vì Mạ Kỳ Tỏ Ổ Dụ tạm thời hạ tuyến thương tâm,
dù bạ xạ Ổ Dụ lập tức mang theo đám người thay đổi vị trí trận địa.
Ngay tại vừa rồi, hắn dùng chính mình đầu óc thông minh nhanh chóng tính toán phía dưới xịt lọc đánh nát kích khí tường bích thời gian. 3:18.
Quá nhanh.
Bọn hắn căn bản là không có cách kịp thời hồi phục kích khí thực hiện bách tường vĩnh tụ.
Cái góc này đã không an toàn, nhất thiết phải lập tức tìm kiếm những thứ khác địa điểm ẩn nút.
Đi, phu cận có cánh rừng, trốn đến bên trong liền có thể vứt bỏ bọn hắn.
Có mục tiêu, đám người động tác nhanh hơn rất nhiều.
Chỉ chốc lát sau liền bọt vào phụ cận rừng rậm.
Đạn số lượng thật sự thiếu đi, chúng ta ở chỗ này cùng hắn chào hỏi a.
U dạ dạ ổ dù đề nghị.
Dù bà xạ ổ dù đồng ý ủ dạ dạ ổ dù ý nghĩ, gật gật đầu, một mặt cảnh giác tại phía trước dò đường.
Mạ kỳ tỏ ổ dù rời sân khiến cho hắn gánh vác lên đại ca trách nhiệm.
Đẩy ra tầng tầng lớp lớp bụi cây, dù bà xạ ổ dù cẩn thận tiến lên, dù là dẫm vào thủy than, cũng tận có thể giảm xuống âm lượng.
Phía trước an toàn.
Dù bà xạ ổ dù quay đầu lại, ra hiệu đám người đổi kịp chính mình.
Nhưng mà đúng vào lúc này, tượng trưng giảm quân số tiếng súng vang lên.
Phanh!
Một viên đạn trúng đích dù bà xạ ổ dù phía sau lưng.
Cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ thể của Sù Bạ Xạ Ổ Dù cũng hóa thành giải rắc điểm sáng màu đỏ, biến mất.
Nhị ca,
Ai Ổ Dù con ngươi co bảo, phẫn nộ tại lồng ngực thiêu đốt, phảng phất muốn nổ tung đồng dạng.
Đến cùng là từ đâu bàn tới?
Ai Ổ Dù ngắm nhìn bốn phía, không có chút nào thu hoạch, chỉ có thể đem phẫn nộ phát tiết đến trên hoàn cảnh chung quanh.
Hắn hướng phía trước đá một cước, đá ra cắt đá đem nước hóa thành một bùn bùn.
Ở đây đã không an toàn, Ai, đi mau, không nên quên xịt lọc trò chơi.
U Dạ Dạ Ổ Dù rất sợ Ai Ổ Dù bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, vội vàng nhắc nhở, dù là thời khắc này nàng tâm tính cũng không tính ổn định. Kế tiếp nên đi cái nào chạy?
Hào Cả Ổ Dù có chút mờ mịt, nàng mặc dù là trước mắt trong mấy người lớn tuổi nhất, nhưng bởi vì ngày bình thường song thân sủng ái cùng huynh đệ muội muội chiếu cố, bây giờ nhưng có chút không quyết định chắc chắn được.
U Dạ Dạ Ổ Dù mặc dù xử lý sự tình có một bộ, thế nhưng không am hiểu làm quyết định.
Ai Ổ Dù lửa giận công tâm, càng là không cách nào rõ ràng phương hướng.
Cái này dẫn đường nhiệm vụ, lại bất chi bất giác rơi xuống trên thân Đoàn Dịu.
Dừng cây mặc dù thuận tiện chúng ta ở nút, nhưng cũng cho tay bắn tỉa cung cấp tiện lợi, chúng ta vẫn là tìm chỉ có thể vào không thể ra chỗ. Bước bách xịt lọc cùng chúng ta chính diện khoảng cách gần đối xạ a.
Hoàn Dịu ngữ khí tràn ngập do dự, hắn biết đây không phải cái gì tốt phương pháp, nhưng bây giờ cũng không bỏ ra nổi chủ ý gì tốt.
Ai Ổ Dù bọn người vì Hoàn Dịu tỉnh lại cảm thấy cao hứng, lại bởi vì đề nghị của hắn đích xác có nhất định khả năng làm được, quả quyết đồng ý có cái nhà máy phù hợp yêu cầu này, đi cái kia.
Nhờ vào mấy năm này tại xung quanh khu vực làm hắc đạo người nói chuyện kinh nghiệm, Ai Ổ Dù rất nhanh liền tại trong trí nhớ của mình tìm được một cái địa điểm thích hợp,
lập tức dẫn còn lại ba người đi cái kia nhà máy.
Dọc theo đường đi tự nhiên khó tránh khỏi tránh né cùng chống cự xịt lọc đạn.
Bất quá cũng may là bốn người thuận lợi chạy tới Thái Ô Dù nói tới địa điểm, một nhà bỏ hoàng pha lê nhà máy. Chỉ là nhà máy phần lớn là chống trải, nhà này nhà máy cũng không ngoại lệ.
Đây thủy tinh vỡ mặt đất chống trải vô cùng, đều có thể cầm làm tốt mấy cái trong phòng sân bóng rổ.
Đi cái kia.
Thái Ô Dù giơ tay lên, chỉ hướng một cái đống đồ lộn xộn.
Bốn người tới đống đồ lộn xộn phía trước, thấy được một đầu vừa mịn lại ngắn lại lùn thông đạo, chỉ có thể dung nạp hai người song song thông qua, ngoại trừ tận cùng bên trong nhất có vài miếng rải rác mảnh kiến bể, cũng chỉ có một mặt tường bích.
Ở đây rất thích hợp a.
Ai Ổ Dù ngữ khí mang theo vài phần đắc ý hoan dịu gật đầu.
Sư Minh, ngươi trước nghỉ một lát ta, chờ một lúc liền từ ta tới áp dụng kế hoạch.
Liên tính toán hoạch thất bại, ngươi còn ở đó, liền còn có khả năng chiến thắng. Tai Ổ Dụ nghe được Bản Dự Dụ trong giọng nói tự hủy khuynh hướng, muốn tự tuyệt đề nghị này. Nhưng Hạ Ổ Dụ lại vượt lên trước một bước, thay hắn đáp ứng. "Hảo, vậy cứ như thế định rồi, lệ cùng Tai trước tiên tu chỉnh, ta cùng Bản Dự Dụ tới đón kích địch người. Các ngươi tiêu hao kích khí so với chúng ta nhiều." Hảo Cạ Ổ Dụ có thể như vậy nói không phải là bởi vì nàng không có nghe được Bản Dự Dụ bởi vì ấy nãy sinh ra tự hủy khuynh hướng, mà là bởi vì nàng biết không nhường nữa Bản Dự Dụ làm những gì, đối phương sẽ ở bị địch nhân đánh ngã phía trước sụp đổ. "Hảo, bất quá chỉ cần chúng ta kích khí khôi phục không sai biệt lắm, liền đổi ta tới." Nói xong Cai Ổ Dụ ngồi xuống bắt đầu điều tức. Hoàn Dịu cũng một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm thông đạo lối vào. Nhưng vào lúc này, hai tiếng súng vang dội từ Hoàn Dịu sau lưng chuyển đến. Hắn cùng Hạc Cạ Ổ Dụ tràn đầy kinh ngạc quay đầu, phát hiện Cai Ổ Dụ cùng cơ thể của Ú Dạ Dạ Ổ Dụ đã biến mất rồi. Đến cùng là từ đâu bắn đạn? Hạc Cạ Ổ Dụ trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Hoàn Dịu nhưng là cảm giác đầu trống rỗng. "Đừng mất người, Hoàn Dịu, chạy mau." Hạc Cạ Ổ Dụ mặc dù không biết đạn đến tột cùng đến từ đâu, nhưng cũng tin tưởng không thể tiếp tục chờ tại chỗ, phải mau thay đổi vị trí. Mắt thấy Bản Dự Dụ lâm vào ngấp trệ, nàng một phát bắt được cổ tay của đối phương, kéo lấy đối phương liều mạng lao nhanh. Liên tại bọn hắn xông ra thông đạo trong nháy mắt, so trước đó dày đặc gấp trăm lần, nghìn lần mưa đạn đánh tới. Một giây có thể bắn nhiều như vậy, cũng quá khoa trương a. Hào Cạ Ổ Dụ giận mắng một tiếng, phóng xuất ra chính mình toàn bộ kích khí. Chỉ có chiêu này, Bản Dự Dụ, ôm đầu, coi chừng ngã thương. "Gió, đem chúng ta mang đi a." Theo Cai Ổ Dụ kích khí cấp tốc tiêu đốt, kích khí yêu tinh hư ảnh tại sau lưng nàng hiện lên. Một cơn gió lớn đánh tới, đem vứt bỏ nhà xưởng giá rẻ gạch ngói thổi bay đồng thời, cũng đem Hào Cạ Ổ Dụ cùng Bản Dự Dụ thổi ra đạn vòng đây. Hai người giống như là bị ném ra quả tạng, trên không trung xẹt qua một cái khoa trương đường vòng cung. Hồi lâu sau, bình một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Bởi vì có kích khí khải trang bảo hộ, Hào Cạ Ổ Dụ cũng không nhận được thương tổn quá lớn, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp có chút đau, giống như là bị người từ đầu đến chân đấm một lần. Nàng đội vàng nhìn về phía Bản Dự Dụ, "Bản Dự Dụ, ngươi như thế nào? Không có bị thương chứ?" Bản Dự Dụ trạng thái tốt đẹp, mặc dù đã giải trừ kích khí khải trang, nhưng trên thân lại không thấy vết thương cùng máu ứ đọng. Chỉ là đối mặt Hào Cạ Ổ Dụ quan tâm, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là hung hăng mà lặp lại, "Đều là sai của ta, ta cái gì cũng không thể nào, ta là phế vật vô dụng, là anh minh thần võ tàn ngược hoàng đế con trai ngốc." Hào Cạ Ổ Dụ là đối với Bản Dự Dụ có ý tưởng không giả, thế nhưng không chịu nổi Bản Dự Dụ tự giận mình như vậy. Nàng an ủi Bản Dự Dụ hai câu, lại hô đối phương hai tiếng, hiệu quả nhưng như cũng không tốt. Nàng lúc này phát hung ác, giơ cánh tay lên, dùng sức vung đẩy. 3. Chương 631, sợ hãi tức không sợ, không sợ chi tâm. Chương 631, sợ hãi tức không sợ, không sợ chi tâm. Cái tát vang rội giống như kinh lôi, tại đất bằng vang rội. Hoàn Dịu trong nháy mắt ngây người tại chỗ, có chút đần độn mà giơ tay lên, vuốt ve gương mặt của mình. Đừng nói là hắn, liền cùng Sạn Bạt cùng một chỗ đang âm thầm quan sát Luật Dịu đều tràn đầy kinh ngạc. Nhìn thấy con trai mình bị quạt một bạt hai, vốn đang bởi vì Hoàn Dịu hỏng bét biểu hiện mà có chút thất lạc, hắn trong nháy mắt đốt lên lửa giận trong lòng. Nếu không có Sạn Bạt ở một bên đè lên, lại cân nhắc đến Hoàn Dịu đối với Hào Cạ Ổ Dụ hảo cảm, vị này yêu chiều hài tử phụ thân đã sớm xông lên còn chưa tới con dâu hai cái bàn tay. Hô, tê, hô, tê. Luật Dịu cố gắng điều chỉnh hô hấp, lấy bình phục sao động tâm tình. Khôi phục một chút lý trí sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hào Cạ Ổ Dụ, chờ đợi lên câu sau của nàng. Hào Cạ Ổ Dụ cũng không có nói chút ngớ ngáy mà nói, mà là dùng một câu nghiêm khắc trách cứ. "Hoàn Dịu, ngươi lại hối hận xuống, liền thật trở thành trong miệng mình phế vật." Bất quá, chính là như vậy một câu trách cứ, hiệu quả lại so an ủi càng hữu hiệu. Bởi vì làm Hào Cạ Ổ Dụ câu nói này mang ý nghĩa trong lòng nàng, Hoàn Dịu không có chính hắn đánh giá như vậy không chịu nổi. Hoàn Dịu mí mắt run một cái, hắn ngẩng đầu, giống như là bị đánh một chút tức giận khí cầu. Chỉ là thủ công bơm hơi ống chỉ đánh một chút không cách nào làm cho khí cầu triệt để bành trướng, một câu chắc chắn cũng không cách nào để cho Hoàn Dịu nhặt lại lòng tin. Thế nhưng là ta cái gì cũng làm không đến, chỉ có thể giống con chó khắp nơi chạy trốn. Đang khi nói chuyện, Hoàn Dịu não hải thoáng qua ban đầu ở trên hành tinh Xyzat mình bị đuổi giết hình ảnh, lúc này liền ôm đầu ngồi xổm xuống. Hào Cạ Ổ Dụ lần này ngược lại là không có như vậy nóng nảy, bởi vì Hoàn Dịu ngữ khí không giống với lúc trước triệt để bản thân phong bế, lần này trong ngữ điệu mang theo cầu cứu tín hiệu. Nàng đội vàng ngồi xổm người xuống an ủi. Ngươi có của sở trường của ngươi, chính diện chiến đấu có lẽ không phải ngươi cường hạng, thế nhưng là ngươi am hiểu quan sát cùng chế tác. Ta còn nhớ rõ trước đây đối phó cái kia lửa nóng to con, là ngươi phát hiện hắn nhất thiết phải chủ động mở ra nhiệt độ cao phòng ngự, không phải sao? Cẩn thận tưởng tượng, ngươi lần này cũng chắc chắn có thể phát hiện xịt lọc được điểm. Hoàn Dịu nghĩ đến chính mình sai lầm đề nghị dẫn đến Cai Ổ Dụ cùng U Dạ Dạ Ổ Dụ hy sinh, không có một chút sức mạnh. Thế nhưng là ta mắt thấy Hoàn Dịu sinh ra dao động, Hào Cạ Ổ Dụ bắt được đối phương tay run rẩy. Không nên bị đi qua sợ hãi gò bó, suy nghĩ một chút hỉ dạ mà thúc thúc cho ngươi thiết kế gọi tên. Ngươi là nắm giữ không sợ chi tâm Hoàn Dịu. Không sợ chi tâm, không sợ chi tâm lặp lại hai lần chính mình gọi tên bên trong trọng điểm, Hoàn Dịu giống như là bắt được một quặng cỏ cứu mạng. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng nhìn lại đoạn đường này chạy trốn kinh nghiệm. Vì cái gì xịt lọc đạn có thể từ phương hướng ngược nhau bắn ra? Vì cái gì tại không có xe cộ ga ra tầng ngầm không nhìn thấy tung tích của hắn? Vì cái gì trong rừng rậm đạn số lượng sẽ kịch liệt giảm bớt? Vì cái gì hắn trong rừng rậm bắn trúng rực ca sau không có tiếp tục nổ súng? Vì cái gì khi tiến vào xưởng thủy tinh sau đạn số lượng sẽ chợt để thăng? Vì cái gì hắn có thể từ không có vật gì tuyệt lộ bắn ra đạn? Theo từng cái vấn đề ném ra ngoài, Hoàn Dịu ký ức càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Không đúng, đống đồ lộn xộn đi ra ngoài thông đạo cũng không phải là không có vật gì, nơi đó có tan vỡ tấm gương. Ta hiểu rồi, xin lo gần nút điểm là mặt kính. Hoàn Dịu ngữ khí mang theo rõ ràng vui sướng. Hào Ca Ố dù biết rõ, Hoàn Dịu đây là tìm về một điểm tự tin. Nàng gen sắc khi còn nóng, tự đề nghị, hảo, liền từ ta tới làm mồi nhử. Hoàn Dịu ngươi bắt được đạn bắn ra trong nháy mắt, tiến vào mặt kính thế giới xử lý xin lo. Không được, vậy quá nguy hiểm. Huống hồ đơn đã độc đấu ta không phải là đối thủ của hắn, vẫn là Hào Ca tỷ Hoàn Dịu hấp tấp lời nói còn chưa nói xong, Hào Ca Ố dù đáp lại liền làm hắn càng thêm hoảng loạn rồi. Ta tin tưởng ngươi sẽ bảo vệ tốt ta, Hoàn Dịu. Huống hồ theo ta kích khí tạo nghệ, để cho ta đi đối phó Minh Phụ Thần, thực sự quá miễn cưỡng một điểm. Cái này Hoàn Dịu còn nghĩ dây rủa nữa một chút, nhưng Hào Ca Ố dù không có cho hắn cơ hội này, nàng mở ra hai chân, liền hướng bứt bỏ nhà máy giết trở về. Hoàn Dịu tâm trong nháy mắt thoát lên tới cổ họng. Một cỗ trước nay chưa có kịch liệt sợ hãi đột ngột xuất hiện tại trên xương cốt của hắn, phảng phất muốn đem toàn thân hắn khí lực rút đi. Không. Hoàn Dịu phát ra hữu lực quá khẽ, kèm theo trầm trọng tiếng thở dốc. Không đủ, lực lượng của ta còn chưa đủ. Kích khí, xin ban cho ta sức mạnh, ban cho ta chiến thắng mất đi sức mạnh hoảng sợ, ban cho ta bảo vệ quý trọng người sức mạnh. Phanh. Vứt bỏ nhà xưởng phương hướng truyền đến một đạo sắc bén tiếng súng, phảng phất một thanh trọng truy lệnh ở trên thân Hoàn Dịu, đập vỡ trói buộc hắn gông xiềng. Khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, liền giống bị thủy tưới nước qua khô quắt vườn rau, những cái kia nguyên bản con do đồ ăn ương dán ra phi lá. Trở về. Bí mật quan sát Sản Bạt nói. Luật Dịu không hiểu, cái gì trở về? Không sợ Hoàn Dịu trở về. Sản Bạt trả lời. Luật Dịu chỉ cảm thấy Sản Bạt tại nói dối, hắn mặc dù có thể nhìn ra lúc này Hoàn Dịu đang mạnh lên, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được Hoàn Dịu phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất sợ hãi. Không sợ. Hoàn Dịu tay đang run rẩy, hắn đang sợ. Sợ là được rồi, chính là bởi vì sợ mất đi, mới có thể nắm giữ vượt khó tiến lên dũng khí. Sản Bạt chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Hắn nhớ tới, chính mình đã từng có sợ hãi như vậy cũng không sợ. Đứa nhỏ này, ngược lại là có điểm giống ta. Sản Bạt không kìm lòng được cảm thán một câu, lập tức liền cảm nhận được một cỗ giống như đao nhọn ánh mắt sắc bén. Không phải Đột Dịu còn có thể là ai? Ta nói là tu hành. Sản Bạt vội vàng khoát tay, giơ nón tay chỉ một khối thủy tinh mỡ, đem để tài thay đổi vị trí, nhìn, Hoàn Dịu tiến bảo, chúng ta cũng đuổi theo sát. Nói xong Sản Bạt liền vượt lên trước một bước, bắt được xịt lọc đạn bay ra mặt kính trong nháy mắt, tiến nhập mặt kính thế giới. Đột Dịu mắt nhìn đang tại ngăn cản đạn ở cả ổ dù, rút ra trường đao vung ra đạo khí, vì đó sáng tạo ra một khối khu vực an toàn sau, đi theo Sản Bạt bước chân. Tiến vào thủy tinh vỡ trong nháy mắt, Đột Dịu lẩm bẩm một câu, ta là vì con dâu ra tay, không tính trái với điều ước. Rõ ràng, hắn triệt để công nhận ở cả ổ dù, quyết tâm đem Đoàn Dịu giao cho thời khắc mấu chốt này có thể giáo huấn Đoàn Dịu người. Phanh! Lại là một tiếng súng vang, đem Đột Dịu đi chạy thu suy nghĩ lại. Một lần này tiếng súng cùng trước mấy lần khác biệt, âm thanh nhỏ hơn rất nhiều, rõ ràng không phải từ xịt lõm súng ngắm phát ra. Đột Dịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàn Dịu đang tay cầm tự mình luyện chế súng ngắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Xem ra thợ săn biến thành con mồi, xịt lọt." Chương 632, kích khí thu tiến hóa. Chương 632, kích khí thu tiến hóa. Người cái tên này là thế nào tới chỗ này? Xịt lọt bị Hoàn Dịu xạ kích đánh rất súng ngắn, bây giờ chỉ có thể tay không cùng hắn giằng co. Nhưng mà Hoàn Dịu lại không có trả lời xịt lọt vấn đề ý nguyện, ngược lại trêu chọc lên chính mình. "Trong mắt ngươi, ta cùng Hạc Cạ tỷ hẳn là tối vô hại con mồi, cho nên mới sẽ đem chúng ta lưu lại cuối cùng, còn đưa chúng ta thời gian chạy trốn." Ha ha, thật đúng là đa tạ ngươi khinh thị, để cho ta có thời gian thật tốt chỉnh lý đoạn đường này đào vong. Hoàn Dịu không nhìn mình vấn đề không thể nghi ngờ khơi dậy xịt lọc phẫn nộ. Nhưng thân là Minh Phụ Thập Thần bên trong tay bán địa, xịt lọc dưỡng khí bản lĩnh không tệ, rất nhanh liền đè xuống phẫn nộ, điều chỉnh xong tâm tính. Không tệ, xem ra ta là coi thường ngươi. Không chỉ là ta Hoàn Dịu kích khí khải trang ở dưới lông mày tụ lại, mang theo vài phần bất mãn, còn có Hào Cả Tỷ. Như không phải, tính toán, cùng như ngươi loại này ra hỏa dạng không thông. Xịt lọc thật vất vả đè xuống phẫn nộ lại một lần tung ra. Hắn chân tướng cho trước mắt cái này cuồng vọng giá hỏa đi lên một thương, nhưng hắn súng ngắm. Xịt lọc ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bị đánh bay súng ngắm, khẩu súng nhặt lên, để cho ta dùng phương thức của ngươi làm thịt ngươi. Xịt lọc phát ra tức giận giọng thấp, tiếng nói run rẩy, cũng dẫn đến cơ thể cũng có chút phát run. Hoàn Dịu lại giống như là có chút sợ xịt lọc không đi nhặt thương, có chút khiêu khích như đầu. Thấy thế, xịt lọc cũng không lại run rẩy, mà là trầm thấp tiếng nói, dùng lãnh khốc ngữ khí hạ đối với Hoàn Dịu tuyên án: ngươi sẽ hối hận, tiểu quỷ. Nói xong thân hình hắn chớp động, nhanh chóng lướt về phía cắm trên mặt đất súng ngắm. Phanh. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn vừa đụng tới cán súng trong nháy mắt, Hoàn Dịu giữ lại súng ngắn cò súng. Xịt lọc bị đánh trúng phía sau lưng, bởi vì đạn súng ngắn bị Hoàn Dịu thêm chính mình kích khí, đạn lại có cực kỳ cường đại xuyên qua lực, dễ dàng xuyên thấu vị này thần minh cơ thể. Cơ thể của xịt lọc chấn động, cực lớn màu đỏ độc nhãn bắt đầu lấp lóe, đồng phát ra trầm muộn thanh âm nhắc nhở. Ngay sau đó, cờ giác lửa điện hoa từ xịt lọc tứ chi phun ra. A a a a, ngươi cái này không giữ chữ tín hỗn đản. Không giữ chữ tín? Hừ, ta đã sớm nói, ta phải dùng phương thức của ngươi làm thịt ngươi. Ngươi sớm đã là con mồi. Xịt lọc. Hoàn Dịu cười lạnh, thả tay xuống thương, bồi thêm một câu. Giấu đầu lòi đuôi giá hỏa không xứng chính diện đối quyết. Tiếng nói rơi xuống, Hoàn Dịu sau lưng không gian giống như là bị cái nào hùng hài tử dùng bóng đá đá bể, bắt đầu vỡ vụn cùng chóc từng mảng. Không bao lâu, xịt lọc trong kính thế giới liền triệt để bể nát. Hoàn Dịu, làm được tốt. Hào Cả Ố Dụ phát hiện đột nhiên xuất hiện Hoàn Dịu, chạy chậm đến đi tới bên cạnh hắn, dùng thân thể của mình nhẹ nhàng đụng vào Hoàn Dịu, coi như là cho cái thân mật khẳng định cùng cổ vũ. Sau đó, hai người chung quanh hạ xuống năm đạo hồng quang, biến mất sân trô, hai ổ dù bốn người trở về. Ta thế nào? Sân trô còn có chút tình trạng bên ngoài, dù sao hắn có thể tính là bị miểu sát, còn có chút không có phản ứng kịp. U dạ dạ ổ dù nhìn về phía hắn, cười nói, chúng ta được cứu rồi. Hoàn dịu, ngươi làm cái gì? Như thế nào kích tức giận số lượng cùng chất lượng lập tức nhiều như vậy? Ai ổ dù trước tiên chú ý tới Hoàn dịu về việc tu hành bổ ích, vội vàng đặt câu hỏi. Nhưng vào lúc này, một hồi điệu giao lâu lắc, khôi phục dáng xịt lòng xuất hiện. Các ngươi dám? Dám lường gạt thần minh, ta muốn để các ngươi dùng sinh mệnh chịu tội. Đối phương đều thả ra ngoan thoại, ai ổ dù cũng không lo được tìm tòi nghiên cứu Hoàn dịu trở nên mạnh mẽ nguyên do. Lập tức một lần nữa thi triển kích khí khải trang, đồng thời gọi ca ca của mình các tỷ tỷ bắt đầu thú quyền hợp thể. Hoàn dịu, lần này chúng ta nhất định muốn thú quyền vũ trang. Đang triệu hoán ra bản thân kích khí thu sau, ai ổ rủ hướng về phía Hoàn Dịu hô một tiếng. Hoàn Dịu nhớ tới chính mình trong khoảng thời gian này thường xuyên máy bay rơi có chút xấu hổ, kích khí thú màu băng làm chim bay từ trong màu da cam kích khí bay ra, trên thân lại tản ra ánh sáng chói mắt. Kích khí tuyết hào trạng thái không đúng. Dù bạ xa ổ rủ nhắc nhở. Hào cả ổ rủ giống như là xuyên thấu qua bạch quang thấy được kích khí thú tình huống, lẩm bẩm nói, đây không phải là kích khí tuyết hào, mà là kích khí bạch chuẩn. Hoàn Dịu kích khí thú tiến hóa. Ai ổ rủ trợn to hai mắt, thở ra một ngụm khó có thể tin tờ dài. Mạ Kỳ tội ổ rủ chế nhạo nói, ai, ngươi người sư minh này không được à, bị Hoàn Dịu đuổi kịp. Ai ổ rủ tức giận liếc Mạ Kỳ tội ổ rủ một cái, quản chuyện này để làm gì? Không ảnh hưởng kích khí vũ trang là được. Nói xong ai ổ rủ phóng xuất ra chính mình kích khí, đột vào lơ lửng trên không trung kích khí bạch chuẩn. Chịu đến kích tức giận dẫn dắt, Hoàn Dịu kích khí bạch chuẩn chia làm bốn bộ phận. Cơ thể, cái đuôi cùng hai cái móng vuốt, bao khỏa hai cánh, thân thể, phần cổ cùng đầu cơ thể cùng kích khí đoạn kim cánh tay phải đụng vào nhau, đã biến thành một thanh khổng lồ thủ nỏ. Cái đuôi gấp chứa ở kích khí đoạn kim đầu, trở thành mũ giáp. Hai cái móng đuốt nhưng là gắn ở kích khí đoạn kim hai vai, biến thành giáp vai. Kích khí bạch chuẩn đồng tâm, thiêu đốt. Nhìn xem đứng sừng ở trước mặt mình kích khí bạch chuẩn đồng tâm, Xích Lộc hừ lạnh một tiếng, rêu cần nói, lần này nhất định phải chính diện đối quyết, đồ hèn nhát. Hoàn Dịu tự tin đáp lại, vậy ta liền làm giết chết ngươi một lần. Cuồng vọng. Xích Lộc bắc cỏ, đạn như ngựa hoang mất cương bay về phía kích khí bạch chuẩn đồng tâm. Mà kích khí bạch chuẩn đồng tâm thì giơ tay lên nỏ, lấy kích khí vì dây cùng, làm tiễn, bắn ra mũi tên. Ngay tại mũi tên cùng đạn sắp chạm vào nhau lúc, Xích Lộc lại lăn mình một cái, đi tới kích khí bạch chuẩn đồng tâm phía cạnh. Hoàn Dịu cùng ổ dù huynh muội còn tưởng rằng Xích Lộc là muốn từ khía cạnh lại tiến hành công kích, cho nên vội vàng điều khiển kích khí bạch chuẩn đồng tâm thay đổi vị trí phương hướng. Lại không nghĩ Xích Lộc cũng không tiếp tục xạ kích. Bá, bá, bá. Là mũi tên cắm vào mặt đất âm thanh. Ân, không có đánh rơi là sao? Dù bạ xạ ổ dù có chút không tin, bởi vì hắn đối với chính mình xạ kích trình độ rất có lòng tin, căn cứ vào hắn tính ra, kích khí bạch chuẩn đồng tâm bắn tên là tuyệt đối có thể đánh rơi đạn. Phanh, phanh, phanh. Ngay tại sủ bạ xạ ổ dù nghi hoặc lúc, kích khí bạch chuẩn đồng tâm phía sau lưng nhận lấy công kích. Quay đầu nhìn lại. Cái này sao có thể? Nguyên lai là xịt lọc đạn đều trên không trung ngoặt một cái, tránh thoát mũi tên chặn đánh. Để các ngươi biết chống lại minh phủ thần ngu xuẩn. Nói xong, xịt lọc móc ra hai quả màu đỏ đầu đạn biến mất đánh, giơ súng nhắm chuẩn kích khí bạch kim đồng tâm, bóp cò súng. Phanh, phanh. Hai tiếng súng vang rội. Màu đỏ đạn bay về phía bị thương đấu thuật đánh ra cứng ngắc kích khí bạch kim đồng tâm. Đột nhiên, một đoàn ngọn lửa sáng ngời bao trùm xịt lọc tất thắng xa kích. Không tệ, lại là sần trồ. Hắn lại một lần điều khiển chạm ly ổng làm trở ngại xịt lọc công kích. À là, ta còn thực sự là không có cảm giác tồn tại, lại bị quên mất sần trồ treo đuổi chính mình một phen. Hô, các vị, thừa dịp bây giờ. Sần trồ nhắc nhở vừa nói ra miệng, kích khí bạch chuẩn đồng tâm liền đã kéo cung cài tên, bắn ra bạch chuẩn vũ trang hình thái ở dưới tuyệt chiêu. Đại hạt tiễn. Sắc bén mũi tên mang theo không tiêu tan hàn khí, quán xuyên ngạo mạn thần minh lồng lực. Chương 633, Sạn Bạt, muốn học. Ta dạy cho ngươi a. Chương 633, Sạn Bạt, muốn học. Ta dạy cho ngươi a. Ỉn thở kỳ ạ, thần chi cốc. Đa gồng màu đỏ sầm đầu lộ ra một cô âm trầm, hắn nhìn chăm chú lên sở lạp bóp rủ trẻ mẹn, khi xịt lọc bị đại hàn tiễn xuyên qua ngã xuống một khắc này, phun ra một cái sắc bén từ ngữ, phế vật. Đây không thể nghi ngờ là không nể mặt mũi phê bình, nhưng tại tràng minh phụ thần không có một cái cảm thấy đa gồng đánh giá quá mức, nhíu môi, khoát khoát tay, đều tản ra, không muốn sở đa gồng suối quậy. Chỉ có Sphinx, thông qua sở lạp bóp rủ trẻ mẹn, nhìn chăm chú lên đứng sừng ở trong thành thị kích khí bạch chuẩn đồng tâm, trong mắt lưu chuyển tìm tòi nghiên cứu quang. Kích khí phải không? Lại có thể chiến thắng minh phụ thần Sphinx tự lẩm bẩm thời điểm, một hồi ồn ào náo động từ thần chi cốc ngoài truyền tới. Giờ dạ kệ cùng sở lực VN giao thủ đã kết thúc. Hai cái nhân khí hơi thở bình ổn, hoàn toàn không giống như là đánh một trận, ngược lại giống như cùng đi ra tản bộ. Giờ dạ kệ hét lên, chưa đủ nghiền, sở lực VN ngươi hôn đàn này, hoàn toàn không có nghiêm túc đánh. Sở lực VN ghét bỏ mà lườm giờ dạ kệ một mắt giả, thần minh sức mạnh hẳn là dùng tại trên thần phạt, ta không có hứng thú cùng ngươi hồi náo. Sở lực VN đầu góc mặc dù không có ba hiển thần dễ dùng, nhưng cũng tính được bên trên thông minh. Thêm nữa cùng dở dạ kẻ cộng sự nhiều năm, giao thủ bắt đầu sau không bao lâu, hắn liền phát hiện dở dạ kẻ nói những cái tiên lời hỗn trướng mục đích là vì buộc hắn ra tay, đánh nhau một trận. Dở dạ kẻ mặc dù cùng sở lực VN tịnh xưng hai cực thần nhưng hắn cũng không nguyện ý cùng cái này chết nghiêm chỉnh ra hỏa ở chung. Lắc lắc cổ, dùng sắc bén đánh lười âm hùng hùng hổ hổ đi vào thần chi cốc. Nhìn thấy chế tài trên tấm đá hình ảnh, dở dạ kẻ sửng sốt một chút. Xịt lọc tên kia thua. Đạ gồng mặt tâm trầm, khẽ gật đầu. Dở dạ kẻ giữ tợn ác long đầu tràn đầy không hiểu. Ý tứ thất bại còn tại dở dạ kẻ trong phạm vi hiểu biết, bởi vì ngạo mạn là minh phụ thần không cách nào khứ trừ đặc chất. Nhưng xịt lọc bại vong liền làm dở dạ kẻ không hiểu, cũng không thể lại là bởi vì cái gì tự đại trò chơi a. Mặc dù hắn đối với đạ gồng không tính tôn trọng, nhưng đối phương đều cố ý cường điệu toàn lực ứng phó, như vậy đổi lại dở dạ kẻ xuất chiến, hắn liền tuyệt sẽ không tiểu đả tiểu nháo. Cho nên, dở dạ kẻ không che giấu chút nào chính mình ghét bỏ. Rắc rưởi, thực sự là ném minh phụ thần khuôn mặt. Mắng xong xịt lọc, dở dạ kẻ lần nữa hướng đạ gồng khởi sướng một tức. Đạ gồng, ta cũng đã sớm nói, hẳn là đem thần phạt giao cho ta, giống xịt lọc loại phế vật này có thể làm tốt chuyện gì. Nghe nói như thế, vốn là còn tại xuyên thấu qua màn hình nghiên cứu kích tức giận Sphinx sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, một mặt nghiêm túc. Dở dạ kẻ, thần phạt nhân tuyển nhất thiết phải tuân theo phiến đá chỉ thị. Dở dạ kẻ phiền nhất chính là thuyết giáo, Sphinx nghiêm túc làm hắn khó chịu, thử, minh ngoan bất linh chết đầu óc. Sphinx không có bởi vì dở dạ kẻ đánh giá sinh khí, cũng không có bất luận cái gì muốn nhả ý tứ. Mắt thấy không khí cứng nhắc, Weaver lập tức trở về, muốn hòa dịu bầu không khí. Lại không nghĩ đã gồng dẫn đầu mở miệng trước. Dở dạ kẻ, về sau loại này lời ngôn chướng ít nhất, không phải liền là muốn đại náo một trận, phát tiết cảm xúc sao? Với bạn, gọt gọn phát hiện một cái tự xưng Nguyệt Chi Lanh Chúa cùng đồ, ngươi đi sờ sờ hắn thực chất. Đạ Gổng, Sphinx đã mất đi thường ngày tỉnh táo, tại trong trí nhớ của nàng, Đạ Gổng cũng giống như mình, là tối tuân theo hắc ám giới luật người, bây giờ lại dung túng dở dạ kẻ cái này không ổn định phần tử làm ẩu, thật sự là không cách nào thuyết phục. Đạ Gổng cũng là vui mừng hướng Sphinx cái này coi như có thể tin đồng bạn giảng giải ý nghĩ của mình. Tất nhiên xuất hiện không an định nhân tố, liền nên mau chóng loại bỏ, thuận tiện để cho dở dạ kẻ làm ổn nào, miễn cho biệt xuất bệnh tới. Đạ Gổng lời nói xong, dở dạ kẻ nheo mắt lại, nhếch miệng lên, cười to nói: "Oa, Đạ Gổng, ngươi lại còn có như thế thông tình đạt lý một ngày." Dở dạ kẻ lời khen vừa nói xong, Đạ Gổng liền lại bổ sung một câu, đem dở dạ kẻ lúc này hảo tâm tình phá hủy cái không còn một mảnh. "Xích, ngươi đi theo dở dạ kẻ cùng đi, miễn cho hắn náo quá hỏa." "Đạ Gổng." Lần này đến phiên dở dạ kẻ hô to Đạ Gổng tên, nhưng mà Đạ Gổng lại không có để ý tới dở dạ kẻ đơn giản kháng nghị. Xích đẩy mắt kính một cái, vòng qua dở dạ kẻ, đi mấy bước từ đầu đến cuối nghe không được dở dạ kẻ cất bước, nàng quay đầu lại, có chút ghét bỏ mà thúc giục nói: "Như thế nào? Bị Nguyệt Chi Lanh Chúa danh hào sợ vỡ mật. Nam nhân là không nhịn được khiêu khích sinh vật, nam thần cũng như thế. Chớ đừng nhắc tới dở dạ kẻ vẫn là đầu tính nóng như lửa cự long. Ai sợ? Ta cái này liền đi đem kia cái gì cầu thí Nguyệt Chi Lanh Chúa xử lý." La hét, dở dạ kẻ ba chân bốn cẳng, cấp tốc vượt qua Sphinx, trước tiên rời đi thần chi quốc. Địa cầu, khoảng cách sản bạc nhà ước chừng ba đầu đường phố giao lộ. 3. Một cái tiếng tát hai vang dội trên đường phố quen quần. Chỉ thấy một đống bóng đen to lớn trên không trung phi tốc xoay tròn, giống như một cái bị quất bay con bay. Ầm ầm. Con quay trọng trọng ngã xuống đất, đem bằng phẳng lộ diện đập ra một cái hố to chung quanh, dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là vết dạng. Lại còn có khí. Sạt Bát nhìn xem trong hố lớn không ngừng phập phồng đen đồng đống, có chút kinh ngạc cảm khái một câu. Không hổ là danh xưng ỉn phở kỳ ạ tối cường chi thuẫn chính là khẳng đánh. Không tệ, cái này tại trong hố lớn thở phì phò không là người khác, chính là kêu la muốn xử lý Nguyệt Chi Lanh Chúa dở dạ kẻ. Bên đường đèn xanh đèn đỏ phía dưới, Sít mở môi khẽ nhếch, dưới mắt kính trượt, sáng tỏ đôi mắt lập lòe kinh ngạc. Dở dạ kẻ túi mật còn ở đó hay không nàng không biết, nhưng nàng có thể chắc chắn chính mình quả thực là bị người trước mắt khoa trương chiến lược hù dọa. Cái gì gọi là một cái tát chụp tàn phế hai cực thần? Có thực lực này không tiếp quản trên mặt đất giới, làm cái gì Nguyệt Chi Lanh Chúa a? Sít chỉ cảm thấy đầu góc của mình đang thiêu đốt, tế bào nao giống như giang triều bản tre giả mang mọc tử vong. Xin lỗi, nhìn ngươi ngẩn người rất lâu, xin hỏi ngươi là tới? Nếu như là muốn khiêu chiến mà nói, cứ việc ra tay đi. Sàn bạc ngữ khí ôn hòa, hướng Sphinx đưa tay ra, một bộ xin đợi chỉ giáo tông sư tư thái. Ta Sphinx cảm giác có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của mình, kiềm chế, trầm trọng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà như vậy ngắn ngủi ngây người, để cho sản bạc cho là Sphinx là muốn đánh đòn phủ đầu, lập tức điều động ma khí, vận sức chờ phát động. Dù sao tại mạ sèn tài mạ thì dẹn chờ bên trong, Sphinx đầu sư tử pháo thế nhưng là đánh đầy tổn thương. Một pháo đưa đi Đạ Gổng không nói, càng là có thể một pháo đánh bay nờ ma. Chỉ là bây giờ, Sphinx chỉ muốn giải trừ sản bạc đối với hiểu lầm của mình, tiếp đó đem mất mặt dở dạ kệ mang đi. Nhưng khi sản bạc phóng xuất ra ma khí, từ trong cảm nhận được một tia cùng kích khí tướng tựa như đặc chất sau, Sphinx đang hiếu kỳ tâm khuynh hướng phía dưới khởi sướng truy vấn. Ngươi cùng bờ dạ ô bọn nhỏ là quan hệ như thế nào? Vì cái gì ngươi có thể sử dụng cùng bọn hắn tương tự sức mạnh? Sàn bạc chỉ cảm thấy Sphinx vấn đề có chút khôi hài, nhịn không được phá công, cười nói, đương nhiên là quan hệ thầy trò, bọn hắn về sau kích thú quyền đều là tà giáo. Kích thú quyền cùng kích khí là quan hệ như thế nào? Kích khí là có thể thông qua học tập nắm giữ sức mạnh sao? Sphinx trong đầu có thật nhiều liên quan tới kích tức giận vấn đề, nàng thực sự áp chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, giống như đổ hạt đậu nói ra. Sàn bạc nhíu mày, trong đầu thoáng qua một câu nói, đồng thời nói thẳng ra, muốn học, ta dạy cho ngươi a. Chương 634, Thái ổ rủ tam sân chiến. Chương 634, Thái ổ rủ tam sân chiến. Thịnh vượng tò mò lệnh Sphinx đối với sản bạc tràn ngập nhạo báng nói đùa có chút ý động. Bất quá đối với giới luật tính sợ trung quy là chiến thắng đối với kiến thức khát vọng. Nàng không có lưu lại trên mặt đất giới đi theo sản bạc tu hành thú quyền, mà là mang theo giống như một bãi bùn nhão dở dạ kẻ ly khai về đến Infer Kỳ ạ. Không thể bắt cóc Sphinx mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng sản bạc cũng không để ở trong lòng. Dù sao lấy Sphinx tính cách, không cần bao lâu liền sẽ bị ổ dù minh muội phẩm chất hấp dẫn, từ đó thoát khỏi hắc ám giới luật ấn ký tư tưởng, thông qua đâm lưng lão bản cùng đồng sự tẩy trắng lên mở. Bất quá sản bạc mặc dù đau mất một cái học sinh, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn có càng nhiều thời gian dành. Kể từ xịt lọc săn đuổi trò chơi kết thúc sau, ai ổ dù tới sản bạc nhà thỉnh giáo số lần liền trở nên nhiều. Phải biết sản bạc đã chuyên môn nhìn chút thời gian tới đặc huấn ổ dù minh muội cùng ngắm dịu, theo lý thuyết ai ổ dù chỉ cần mỗi ngày tới sản bạc nhà một lần là đủ rồi. Nhưng ai ổ dù đại khái là bị hoàn dịu kích khí tiến hóa kích thích, nhất định phải làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thì ra mà thúc thúc, hoàn dịu vì cái gì lập tức trở nên mạnh như vậy? Cùng phía trước so sánh, quả thực là lật ra gấp mấy lần. Nhưng sản bạc cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, tự nhiên cần tiêu phí một chút thời gian nghiên cứu, đồng thời cùng kiến thức rộng xa ép thú nghiên cứu thảo luận một phen mới có thể thăm dò rõ ràng tình trạng. Cuối cùng, trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu, sản bạc có thể tính có thể trả lời Kai ổ dù vấn đề. Ta đại khái làm rõ ràng nguyên lý. Hoàn dịu mặc dù có thể để cho chính mình kích khí thú tiến hóa, là bởi vì hắn đã đạt đến kích thú quyền cảnh giới tối cao. Ngươi nói là Kai ổ dù kéo lên trường âm, từ trên ghế xạ lọn bắn lên, giọng nói mang vẻ mấy phần khó có thể tin, sau một lúc lâu, hắn cuối cùng đọc lên cái kia hắn đuổi theo thật lâu cảnh giới, quá kích khí. Hoàn dịu bây giờ nắm giữ kích tức giận. Sản bạc bị Kai ổ dù vẻ mặt kinh ngạc chọc cười. Hắn lắc đầu, đưa tay vô vô Kai ổ dù bả vai, ra hiệu hắn ngồi trở lại ghế sofa. Muốn nắm giữ kích khí nào có dễ dàng như vậy. Hoàn dịu chỉ là hiểu rồi thú quyền chân lý, tức nội tâm của mình vì sao lại khát vọng sức mạnh. Muốn học trải qua kích khí, nhất định phải có thể thông qua quyền thánh nhóm thiết lập Tam Sơn chiến cơ sở. Hoàn dịu cơ sở còn không có người kiên cố, Kai ổ dù như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau một hồi, hắn đối với sản bạc nói, khí dạ mạ thúc thúc, ta muốn khiêu chiến Tam Sơn chiến, ít nhất làm rõ ràng chính mình khoảng cách tìm hiểu tới kích tức giận tiêu chuẩn còn cần trả giá bao nhiêu cố gắng. Sản bạc hít mắt, đánh giá ngồi ở chính mình chết đối diện Kai ổ dù, cảm thụ được trong cơ thể đối phương kích khí số lượng cùng chất lượng. Đi, không có vấn đề, ta lập tức giúp ngươi khứ ước quyền thánh sư cha nhóm. Mấy năm Thương Hải chìm nổi dạy cho sản bạc một cái đạo lý, lực hành động là tiến lên phát triển trọng yếu yêu cầu. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, theo thứ tự gọi chân từ đàn, Dương Trích Quỳnh cùng Nguyên Tiêu số điện thoại, đem Kai ổ dù Tam Sơn chiến xin hồi báo. Không bao lâu, Kai ổ dù Tam Sơn chiến liền quyết định. 7 ngày sau, SKZTK vận động vật dụng công ty, người Tam Sơn chiến ở đầu đầy tiến hành. Nghe được cái địa danh này, Kai ổ dù có loại huyễn tưởng phá diệt cảm giác. Mặc dù SKZTK là kích thú quyền đại bản doanh, đem mấu chốt khảo hạch để ở chỗ này dễ hiểu, nhưng ở cốt thép hỗn bùn đất thành thị bên trong tiến hành mấu chốt khảo hạch, không khí thật sự là có chút kỳ quái. Tam Sơn chiến loại này nghi thức cổ xưa, nói thế nào cũng nhận được kinh đô cái này có chồng cổ tình cổ giọng chỗ a. Thực sự không được, tại giã ngoại hoang vu tiến hành cũng rất có hương vị, như thế nào là tại SKZTK đâu. Nghe được Kai ổ dù phàn nàn, sàn bắt cười, tiểu tử ngươi lúc nào còn xem trọng những thứ này. Vẫn là chuyên tâm chủ bị Tam Sơn đánh đi, nguyên báo tố sư phụ một cửa hải kia cũng không dễ qua. Kai ổ dù điểm môi, đi ra sàn bạc ra môn. Đột nhiên, hắn vòng trở lại, hỏi, thì ra mạ thúc thúc, nguyên báo tố sư phụ là chấn giữ thể chi quan đúng không? Sàn bạc gật đầu. Kai ổ dù nắm quyền nói, hảo, đa tạ hỉ ra mạ thúc thúc nhắc nhở, mấy ngày nay ta nhất định ra luyện thể phách. Cũng là sản bạc rất muốn nhắc nhở Kai ổ dù, thân thể của hắn bởi vì học tập nhiều loại sức mạnh, kỳ thực thể phách đã so với bình thường thú quyền sĩ cường đại. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, nóng đội Kai ổ dù liền đã biến mất ở hắn ánh mắt. Tính toán, ngược lại lấy Kai thực lực, 7 ngày sau thông quan Tam Sơn chiến cũng không vấn đề gì. Thời gian 7 ngày thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì đến Tam Sơn chiến mở ra thời gian. Kai ổ dù dậy thật sớm tại sản bạc nhà trong biệt chờ. Sản bạc lý giải Kai ổ dù không kịp chờ đợi, dù sao ai cũng không phải dạng này tới đâu. Khởi động ô tô, mang lên Kai ổ dù, sản bạc một đường lao vùng bụt. Rất nhanh liền đã tới SKZTK vận động vật dụng công ty dưới lầu. Vừa xuống xe, hai người liền trông thấy thật tiếu ạ kỳ có hướng bọn họ đi tới. Ai, xa FU sư phụ đã đem Tam Sơn chiến hội trường chuẩn bị xong, trực tiếp đi thang máy lên là được. Mạ xạ kỳ mỉ kỳ ngữ khí mang theo vài phần nhẹ nhàng, đại khái là cùng xa FU một dạng, vì kích thú quyền sinh cơ bừng bừng phát ra từ nội tâm cao hứng. Cảm tạ thật tiếu A-Z. Ai ổ rủ khéo leo vân an, đi theo sau lưng sản bạc đi vào thang máy. Thang máy một đường hướng về phía trước, trực tiếp đã tới kích thú quyền sân luyện công. Nguyên bản mở rộng bằng phẳng sân bãi bên trên trưng bày một tấm thật dài bàn thấp, cùng bàn thấp phối hợp là một tấm thông thường bộ đoàn. Trên bàn thấp, bày mấy chục chồng chất chỉnh chỉnh tề tề hình vuông miếng sắt. Đây chính là Kai Tam Sơn chiến hội trường. Sản Bạc nhìn xem cái này quá đơn sơ bố trí, hơi nghi hoặc một chút. Cái bàn chỉ có một tấm cũng coi như, bộ đoàn cũng phải bày cái hai tấm a. Nghe được Sản Bạc nghi vấn, Sa Ép Du đuốt đuốt chính mình trên cảm râu ngắn, giải thích nói, lần này Tam Sơn chiến gõ gì ý yên bọn hắn sẽ không xuất thủ, ai đối thủ là chính hắn. A, các sư phụ không cùng hắn so, làm sao có thể phán đoán Kai phải chẳng có tư cách tìm hiểu tới kích khí đâu? Sản Bạc truy vấn. Gõ gì ý yên miết miệng lên, chăn đầy hòa ái, lớn tuổi, có một số việc nên giao cho người tuổi trẻ. Y gì hết mặc dù còn không thể đón ta ban, nhưng cũng không kém bao nhiêu, Tam Sơn chiến tâm chi quan nên giao cho nàng. Cái kia sản bạc nghi hoặc vẫn là không có nhận được giải đáp. Thế thế, Mi Sepen dùng tràn ngập án trách ngữ khí nhắc nhở, nhưng nếu là để cho gõ gì ý yên một người tranh thủ thời gian, ta cùng nguyên báo tố trong lòng không công bằng, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ai. Sản bạc cuối cùng làm rõ ràng ba vị quyền thánh nhiêu cái này một vòng tròn lớn là muốn biểu đạt cái gì. Hóa ra cùng trước đây thành long một dạng, cùng chính mình lấy đồ đệ tới. Là lỗi của ta, sơ sót, nếu là gặp phải hạt giống tốt, nhất định đem hai vị sư phụ dẫn tiến cho bọn hắn. Đi ông bị thỏa mãn gật đầu, chỉ vào trên bàn một đống mảnh sắt nói, hey, ngươi không cần phải lo lắng ta lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này khó xử ai. Cái này đích xác là chúng ta chuẩn bị cho Khai Tam Sơn chiến. Khai Tam Sơn chiến chỉ có một quan, đồng thời khảo nghiệm tâm kỹ thể. Gặp tí ông bi ảo vẻ mặt thành thật, San Ba Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Như vậy, hai cụ thể muốn khiêu chiến cái gì đâu? Chương 635, hoa hoa hoa. Chương 635, hoa hoa hoa. Rất đơn giản, tại trong vòng thời gian quy định đem cái này 1000 tấm phương thiết phiến xếp thành 1000 con đít xanh. Tí ông bi từ ngoài cửa đẩy tới một cái cực lớn đồng hồ cát, đem đồng hồ cát đảo ngược. Sa lậu trung cắt sỏi bởi vì ảnh hưởng của trọng lực bắt đầu rơi xuống, tốc độ chạy không nhanh cũng không chậm. San Ba tính toán thời gian, đại khái 3 giờ. Theo lý thuyết ai không sai biệt lắm 10 giây liền phải gãy một cái hết xanh đi ra, yêu cầu này đối với tu hành qua thú quyền quyền sĩ tôi nói ngược lại là không khó. Miếng sắt khảo nghiệm cai thể phách, gấp giấy khảo hạch cai kỹ xảo, số lượng kiểm tra luyện cai chuyên tâm, như thế nào, thiết kế như vậy rất thích hợp ai à. Đi ông bị áo đầu tiên là đem đồng hồ cắt quý vị, tiếp đó duỗi thẳng ngón trỏ tay phải, lắc lắc, tiếp đó đi đến sàn bạc sau lưng, đưa tay vô xuống. Gõ gì ý yên nhưng là thu hồi mỉm cười hoái, một mặt nghiêm túc, ai là cái có thiên phú hải tử, phần này bẩm sinh quà tặng, khiến cho hắn có thể tu hành đủ loại chiêu thức. Nhưng chính là bởi vậy dẫn đến hắn khó mà tại một lĩnh vực hết sức chăm chú. Mi Sapen vỗ nhẹ hai tay, đem khép lại bàn tay đặt ở cạnh gò má, hết sức ít nữ mà nghiêng đầu một chút. Cho nên so với thể cùng kỹ khảo hạch, trọng yếu nhất vẫn là xác nhận thai tâm phải trang đạt tiêu chuẩn. Thai ổ dù không nói một lời đi đến bồ đoàn phía trước, ngồi xổm người xuống, ngồi xếp bằng. Hắn cầm lấy một tấm phương thiết phiến, hướng về Đi ông Bi ảo gật đầu ra hiệu. Đi ông Bi tiếp thu được thai ổ dù tự tin ánh mắt, trở về lấy một cái khích lệ mỉm cười, xoay chuyển đồng hồ cát, bắt đầu tính giờ. Huyên áo sột soạt cắt sỏi di động âm thanh tại an tĩnh sân luyện võ quen quần. Ai ổ dù ngón tay lên xuống tung bay, phảng phất tại vũ điệu không trung. Từng cái gấp giấy hết xanh ở trong tay của hắn sinh ra, rất nhanh liền đem quanh hắn cái chật như nêm cối. Rất tốt, ai đã tiến vào trạng thái, khiêu chiến này hẳn là không làm khó được hắn. Đi ông bị áo bướt bướt râu ria, không keo kiệt chút nào đối với ai ổ dù thưởng thức. Mi Sapen đảo qua ai ổ dù tác phẩm, trong mắt cũng đều là chắc chắn. Mỗi một cái hết xanh lớn nhỏ liền giữ vững nhất trí, phương diện kỹ xảo cũng không phải vấn đề. Gò gì ý yên cũng không giống hai người khác lạc quan như vậy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ai thật có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Gò gì ý yên chất vấn giống như là một tề cường hóa trầm, vì cai ổ dù nội tâm dốc vào không chịu thua bộ tề. Hắn quyết định, mặc kệ thời gian có kịp hay không, nhất định muốn đem 1000 chỉ hết xanh gây xong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng hồ cắt tượng tầng cắt sỏi dần dần thấy đáy, cai ổ dù hết xanh cũng gây không sai biệt lắm. Hô! Một lát sau, cai ổ dù thở ra một ngụm nhẫn nhịn thật lâu cho khí, ngẩng đầu nhìn về phía còn chưa dừng lại đồng hồ cát, trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ. Thành công! Ngắn gọn lời nói cất giấu sôi trào mãnh liệt vui sướng. Gò gì ý yên vội vàng nhắc nhở. Ai, nhớ kỹ bây giờ cảm giác, thử cảm thụ thể nội kích khí, tìm kiếm kích tức giận thuế biến. Ai ổ dù không dám qua loa, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ chính mình kích khí. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, đi qua Tam Sơn chiến ma luyện, trong cơ thể hắn kích khí ngưng thực không thiếu, so sánh với lúc trước, đích xác trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ là mặc kệ ai ổ dù như thế nào cảm thụ nội tâm mình sức mạnh, phẩm bị Tam Sơn chiến kết thúc chớp mắt cảm giác, lại vẫn luôn không cách nào tìm được cơ hội đột phá. Giống như là tu hành trên đường cao tốc bị thiết lập nhân vật đưa thu phí điểm, không giao nạp đáp án chính xác liền không cách nào lên đường. Thử mấy chục lần sau, Ai Ổ Dụ phát hiện mình đã bắt không được Tam Sơn chiến thắng lợi lúc cảm thụ. Hắn chỉ có thể chán nản mở mắt ra, đồng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Sanbas, hướng mình tín nhiệm nhất thúc thúc thỉnh giáo. Khi dạ mạ thúc thúc, vì cái gì ta từ đầu đến cuối bắt không được mấu chốt, không cách nào lĩnh ngộ thái kích khí đâu? Giống như đã từng quen biết vấn đề, trước đây Sanbas cũng hỏi như vậy qua Sa Fu, hắn lập tức lấy ra trước đây Sa Fu trả lời. Nay liền muốn hỏi chính ngươi. Hỏi ta chính mình. Ai Ổ Dụ nghe không hiểu loại này che giấu lời nói, không hiểu lặp lại một lần. San Bas không thể làm gì khác hơn là bày ra lời thuyết minh, ai, muốn thức tỉnh thái kích khí, ngươi phải làm rõ ràng chính mình đến cùng muốn dùng thái kích khí sức mạnh làm cái gì. Còn có thể là vì cái gì, đương nhiên là vì chiến thắng cường địch. Ai ổ dù không chút suy nghĩ, thốt ra. San Bas lắc đầu, ai, đáp án này quá rộng rãi. Rộng rãi? Vậy ta nói cụ thể một chút, là vì chiến thắng Infer Kia thần minh. San Bas gặp ai ổ dù vẫn là không có làm rõ ràng chính mình ý tứ, tiếp tục dẫn đạo nói, đánh bại minh phụ thần sau đó đâu. Thái kích khí cũng không phải ma pháp tô bị ạ cho ngươi ma pháp, sẽ có bị thu hồi nguy hiểm. Ai, ngươi phải làm rõ ràng mình muốn lực lượng là vì cái gì. Ai ổ dù bị hỏi khó, túi đầu suy tư rất lâu, cũng không tìm được một cái thích hợp đáp án. Mọi người đều biết, người tại chiều sâu suy tính thời điểm không cách nào bận tâm mọi mặt. Trầm tư ai ổ dù thậm chí không có chú ý tới hoàn cảnh thay đổi, còn không có ý thức được mình đã đi theo sản bạc rời đi SQZTQ vận động vật dụng công ty, ngồi lên về nhà ô tô. Thằng đến hắn từ trên xe đi xuống, trong tay còn nắm chặt một cái xếp xong lít xanh. Ai, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt, thích hợp buông lỏng có lẽ có trợ giúp ngươi lĩnh hội thái kích khí. Ai ổ dù không yên lòng gật gật đầu, cầm gậy xanh xám con đít đi vào nhà mình đại môn. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy mạ kỳ tỏ ổ dù mấy người đã sớm chờ ở cửa. Ai, Tam Sơn chiến thắng sao? Hào ca ổ dù mặt mũi tràn đầy vội vã không nhịn nổi. Ai ổ dù đần độn gật đầu. Mạ kỳ tỏ ổ dù thấy thế, lập tức kéo ra hào ca ổ dù, mặt tràn đầy lo lắng. Ai, thế nào? Nhìn không quá tinh thần, không có bị thương chứ? Nói xong, cũng không đợi ai ổ dù trả lời, liền vội vội vàng vàng kiểm tra lên ai ổ dù cánh tay, chân phải chăng thụ thương. U Dạ Dạ Ổ Dụ cũng tiến lên trước, nắm lên Kai Ổ Dụ tay. Tay như thế nào bẩn như vậy? Đây là cái gì? U Dạ Dạ Ổ Dụ từ Kai Ổ Dụ trong tay cầm qua gãy xanh xám con đít, chỉ nhìn lướt qua, liền từ cái này chịu tượng đồ hình trông được đến mình ngắc ngộng. Nàng vung lên hai tay, đem gãy xanh xám con đít ném ra, nâng lên hai tay tiện thể cho Kai Ổ Dụ cùng Mạ Kỳ Tỏi Ổ Dụ một bạt hai. Hết xanh. Thật buồn nôn. Nghe được một tiếng này thét lên, Kai Ổ Dụ trong nháy mắt tinh thần. Nhìn xem sụp đổ nhị tỷ, hắn liên tục nói xin lỗi. Thật xin lỗi, U Dạ Dạ tỷ tỷ, ta thắng được Tam Sơn Chiến Hậu vẫn tại muốn như thế nào lĩnh hội thái kích khí, quên đem thứ này bỏ. Kai Ổ Dụ xin lỗi kịp thời, thái độ thành khẩn, U Dạ Dạ Ổ Dụ chậm hồi sức sau cũng sẽ không có truy cứu dự định. Dù bà xạ Ổ Dụ nghe được Kai Ổ Dụ xin lỗi, bén nhạy bắt được mấu chốt, "Ai, ngươi thắng xuống Tam Sơn Chiến, lại không có thể thức tỉnh thái kích khí." Kai Ổ Dụ tràn đầy tiếc nuối gật đầu. "Thì dạ mạ thúc thúc ta còn không có tìm được vì cái gì khát vọng sức mạnh đáp án, cho nên mới không cách nào lĩnh ngộ thái kích khí." Khát vọng học cả Ổ Dụ nghĩ tới văn dịu thoát khỏi hoang mang, đi ra ác ngộng trong mắt, gương mặt từng đỏ, mang theo tràn ngập nạo báng cười tà lấy tuổi trọ chọc chọc Kai Ổ Dụ hồng, "Ai, ngươi muốn không suy nghĩ một chút núi kỳ đồng học?" Không biết có phải hay không là cùng sản bà số lâu, Kai Ổ Dụ lại cũng trở nên có chút dù một náo đại, chỉ thấy hắn cau mày, "Ta học tập thái kích khí quan hải kỳ đồng học chuyện gì?" Hào Ca Ổ Dụ bị chẹn họng một câu, tự như đầu hàng giơ hai tay lên. "Hào Ca tỷ, Kai đã sớm cùng núi kỳ đồng học tỏ tình, cũng đã anh em gần nửa năm. Làm sao lại giống văn dịu bởi vì loại chuyện này thức tình đâu?" Dù bà xạ Ổ Dụ vòng qua chen tại huyền quan người nhà. Đáp án của vấn đề này đến làm cho Kai chính mình nghĩ, chúng ta lắm miệng chỉ có thể ảnh hưởng phán đoán của hắn. Nói xong Sủ Bạ Xạ Ổ Dụ nhặt lên bị U Dạ Dạ Ổ Dụ đánh bay gấp giấy hết xanh, kéo cửa ra, hướng về ngoài cửa đi đến, hắn muốn đem cái này dễ dàng ảnh hưởng U Dạ Dạ Ổ Dụ tâm tình đồ vật vứt xuống đối phương không thấy được chỗ. Chỉ là hắn vừa đi ra nhà mình đại môn không có mấy bước, liền nghe được ỷ Triệt Hỉ Dạ Mạ thanh âm hưng phấn. Xanh xám con đít. Chương 636, Tân Thần Phạt Người Chấp Hành. Chương 636, Tân Thần Phạt Người Chấp Hành. Ấn Tở Kỳ Ạ, Thần Chi Cốc. Sơ La Bốc rủ trệ mện lần nữa sáng lên màu vàng nhạt tia sáng. Rõ ràng, Tân Thần Phạt nhân tuyển đem bị tuyển định. Tám vị minh phụ thần lập tức làm thành một vòng tròn, chờ đợi phiến đá chỉ thị. Kỳ quái, Titan, ngươi có cảm giác hay không phiến đá kia sáng sáng lên một chút? Năm võ thần đã đi thứ hai, toàn cái này đại vị vương lại có chút lôi thôi, bởi vậy ủy vợ chỉ có thể đem phát hiện của mình chia sẻ cho Titan. Titan là cái hợp cách bị chia sẻ giả, lặng lẽ ngẩng đầu hướng về phiến đá liếc mắt nhìn, phát ra trầm thấp trả lời. Ân, chính xác so với lần trước hiện ra. Ủy vợ bị Titan ngữ khí nghiêm túc gây nên trao đổi dục vọng, hỏi đội, ngươi nói đúng không nở ma muốn sống lại, sức mạnh đang thức tỉnh. Titan đang muốn trả lời. Xin lại chú ý tới hai người châu đầu ghé thai. Weaver, Titan, nghi thức thần thánh cử hành trong lúc đó bảo trì nghiêm túc. Bởi vì Sphinx lúc nào cũng một mặt nghiêm túc, bởi vậy dù là nàng thành tuyến không tính thô giáp, cũng mang theo uy thế cường đại, Weaver lập tức thu âm thanh, bày ra một bộ dáng cốt khéo, rất sợ chính mình sẽ đưa tới Sphinx của trách. Titan nhưng là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì trước sau như một ổn định cảm xúc, ân, hảo. Sphinx mặc dù không rõ ràng Titan trong đầu đang suy nghĩ gì, nhưng đối phương biết thân biết phận bội cá tính tại nàng nơi này đánh giá rất cao, cho nên cũng không có trách cứ Titan. Nàng ngược lại nhìn về phía An Tĩnh giống như là chỉ chim cút Weaver. Weaver, đừng đem ngươi dáng vẻ lưu manh phong cách lầy cho Titan. Weaver không nghĩ tới chính mình cũng lựa chọn bo bo giữ mình, nhưng vẫn là bị Sphinx cầm ra tới coi là mặt trái án lệ phê phán một phen. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Titan một mắt, giang tay ra. Yên lặng, Weaver, đừng nhiễu loạn nghi thức thần thánh. Đa Gồng nhìn xem muốn thông qua tứ chi động tác biểu đạt chính mình bất mãn Weaver, ánh mắt sắc bén, ngựa khí nghiêm túc. Nếu như nói Sphinx cảm giác gáp bách chỉ là để cho Weaver nghĩ hết có thể tránh phiền phức, như vậy Đa Gồng uy nghiêm là Weaver không dám đụng vào dây đỏ. Là Weaver một mặt ôn tồn, đem vũ khí của mình rút ra. Đúng lúc này, Sơ Lạc Bốc rủ Trệ Mện ngừng phát ra tia sáng, một quả ánh sáng sáng tỏ cầu từ trong thoát ly, tại Minh Phụ Thần vây đi ra ngoài vòng tròn bầu trời dừng lại. Dơ Dạ Kệ nhìn xem quang cầu, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Hắn cũng không phải tại cừu hận quang cầu cực kỳ đại biểu nở ma, mà là tại thống hận cái kia đem hắn ra sức đánh một trận nguyệt chi lãnh chúa. Không tệ, bởi vì hôm đó Dơ Dạ Kệ xông đến quá nhanh, mà sản bạc nghiệp đánh dứt khoát, Dơ Dạ Kệ đến nay còn không biết sản bạc tên. Tuyệt ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Thân là thần minh ngạo mạn để cho Dở Dạ Kệ không muốn thừa nhận mình trận vật bại trận, mặc dù hắn tự tôn đã bởi vì lần kia bại trận có tổn hại, nhưng hắn lại quật cường không muốn thừa nhận, trừ phi lại nên đón một hồi triệt triệt để thảm bại. Đa Gồng nghe được Dở Dạ Kệ nói thầm, kinh ngạc tại sản bạc mang cho Dở Dạ Kệ tổn thương, đồng thời đối với tương lai thần phạt sinh ra lo nghĩ. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy cái kia ánh sáng sáng tỏ cầu, điểm lo âu này liền tan thành mây khói. Chỉ cần tuyệt đối thần nờ ma phục sinh, hết thảy đều sẽ khá hơn. Đa Gồng ngắn ngủi thất thần công phu, quang cầu chậm rãi hạ xuống, rơi xuống toát trên bữa. Đáng giận, lại không tuyển chọn, ta muốn đi chiến đấu. Dơ Dạ Kệ cắn răng, nắm chặt kiếm, trong mắt có tên là phẫn nộ hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta được tuyển chọn sao? Toa đủ rũ túi đầu không lời, dưới hai tay rủ xuống, cơ thể đung đưa, toàn thân trên dưới không có một cái then chốt đều tản ra không tình nguyện khí tức. Thật là, ta đều rất lâu không có đi linh hồn hoa viên thu thập vật sưu tập, vốn đang chờ mong hôm nay có thể tìm tới cái gì mới đổ cất giữ đâu. Đại khái là bởi vì Sphinx cùng đã gồng khi trước cửa mắng, dẫn đến ủy vợ có chút buồn bực, nhu cầu cấp bách đem bất mãn của mình phát tiết. Hắn đoạt lấy Sphinx cùng đã gồng được làm, quát lớn. Đừng than phiền, Sơ Lạc Bốc rủ Trệ Mện quyết định là chỉ là ủy vợ quên đi một chuyện, Sith cùng Đạ Gổng có thể quang minh chính đại cờ mắng những thứ khác minh phụ thần là bởi vì trên người bọn họ uy nghiêm. Sith uy nghiêm đến từ nàng không nói cười tùy tiện sinh hoạt hàng ngày, mà Đạ Gổng uy nghiêm thì lại đến từ với hắn thân phận địa vị. Uy vợ tính cách nhảy thoát, lúc nào cũng cười đùa tí tưởng, vốn là không có gì cảm giác áp bách, tăng thêm thực lực địa vị tại trong minh phụ thần không tính xuất chúng, tự nhiên không coi là uy nghiêm. Toàn thậm chí ngay cả uy vợ lời nói đều không nghe xong, liền không kiên nhẫn nhảy dựng lên, ta đã biết rồi, thật là tuyệt đối, đúng không? Nên chuyện ta làm ta sẽ đi làm. Sơ Lập Nở không thích toạt cái này miễn cưỡng thái độ, lạnh nhạt tiếng nói nhắc nhở một câu, nếu như quá bất cẩn, sẽ cùng y vợ xịt lọt vận mệnh mở dạng. Toạt khoát khoát tay, không yên lòng hướng Sơ Lạc Óc rủ che mèn đi đến. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tới tiến phiến đá, Dở Dạ Kẻ liền chặn lộ tuyến của hắn. Uy, toạt, đem thi hành thần phạt cơ hội nhường cho ta. Dở Dạ Kẻ, không nên hồi náo. Không thể tại trên thân toạt chiếm được chỗ tốt, ủy vợ chuẩn bị để cho Dở Dạ Kẻ trở thành chính mình phát tiết cảm xúc tùng giác. Lão sư nói, lấy bị vợ cái này chơi không lại bởi vì đem nở mà phong ấn tại trong cơ thể mình mà sức mạnh suy nhược ý xả mù ổ dù thực lực, dám cùng Dở Dạ Kẻ khiêu chiến là kiện chuyện khó mà tin nổi. Nhưng thế nhưng Dở Dạ Kẻ mới vừa vận dưỡng tốt bị sản bạt một cái tắt chụp ra thương không bao lâu, ủy vợ tự nhận là có thể đánh thắng bây giờ Dở Dạ Kẻ. Gặp ủy vợ gây sự, luôn luôn ưa thích chiến đấu Dở Dạ Kẻ lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì trong mắt hắn, ủy vợ mấy cái này năm võ thần cũng là nhóm bất nhập lưu phế vật, căn bản không có khiêu chiến tư cách của mình. Hỗn đản Nguyệt Chi lãnh chúa, thậm chí ngay cả ủy vợ cũng dám tới tìm ta phiền toái. Dở Dạ Kẻ ánh mắt trở nên hung ác, hắn mắt liếc một bộ xem kịch vui bộ dáng toạt, vốn cũng không đầy nội tâm lại thêm mấy phần phẫn nộ. Phải biết toạt ra hỏa này, ngày bình thường nhìn thấy hắn đều đang phát run. Hắn tại chỗ quyết định, muốn cầm ủy vợ đến cho toạt một điểm cảnh cáo. Đúng lúc này, ủy vợ giơ lên trường thương của mình hướng Dở Dạ Kẻ đâm tới. A! Dở Dạ Kẻ phát ra hừ lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên, học mảnh vỡ ký ức bên trong sạn bạt đánh hình dạng của mình, vứt cho ủy vợ một bạt hai. Ba! Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, cơ thể của ủy vợ đầu tiên là giống như trước đây Dở Dạ Kẻ mở dạng, trên không trung cao tốc xoay tròn. Tiếp đó, vài một tiếng trọng trọng cần xuống. Đơn giản đem trước đây Dở Dạ Kẻ tao nộ một so một phục khắc một lần. Một tát này rất thành công tỉnh lại toạt đối với Dở Dạ Kẻ kính sợ. Thân thể của hắn lập tức bắt đầu run rẩy. Nhất là làm hắn đối đầu Dở Dạ Kẻ ánh mắt hung ác, run lợi hại hơn. Toạt, ngươi nói, đổi hay không? Cơ thể của toạt run dữ dội hơn, nhưng như cũ kiên định tuân thủ nghiêm ngặt hắc ám giới luật. Rõ ràng, so với Dở Dạ Kẻ, vẫn là Đạ Gổng cùng Sphinx càng làm hắn hơn sợ. Dở Dạ Kẻ. Sơ Lạc Bốc dù trẻ mẹn quyết định là tuyệt đối nghe được toạt kiên định thái độ. Sở Lâm Tế Nở lộ ra mấy phần ánh mắt thưởng thức. Hắn tiến lên một bước, ngăn tại toạt trước người. Nếu như vi phạm hắc ám giới luật, nợ ma liền không cách nào sinh ra. Mà tại Sở Lâm Tế Nở biểu đạt xong thái độ của mình, một bên Đạ Gổng cũng cầm tam xoa kích đi về phía trước một bước. Dở Dạ Kẻ biết rõ, Đạ Gổng thì sẽ không cho phép chính mình quay rối nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cướp đoạt thần phạt thi hành quyền, ngược lại khởi xướng một bước. Trung sinh, một điểm dấu hiệu cũng không có, rốt cuộc muốn chúng ta đợi bao lâu, quá ngu xuẩn. Báo hiệu sao? Quả thật có chút kỳ quái, Đạ Gổng đi đến Sở Lạc Bốc dụ trẻ mện phía trước. Thế nào? Đạ Gổng. Sơ Lâm Tế Nở hỏi. Đạ Gổng nhìn chăm chú lên trên tấm đá văn tự, Dở Dạ Kẻ nói có đạo lý, nghi thức tiến hành đến bây giờ, cũng nên có chút dấu hiệu. Là chúng ta quên lãng cái gì? Vẫn là có ai tại trở ngại chúng ta? Chương 637, toạt thần phạt tên là dự báo thời tiết. Chương 637, toạt thần phạt tên là dự báo thời tiết. Sơ Lâm Tế Nở cùng Sphinx lâm vào suy tư. Đạ Gổng lại không có cùng đồng bạn liền chuyện này tiến hành thảo luận ý tứ. Hắn đi thẳng ra khỏi thần chi cốc, biến mất ở trong trại rộng hắc cá mìn tở kỳ ạ. Đạ Gổng mặc dù không có nói, nhưng bằng mượn ăn ý, Sở Lâm Tế Nở có thể đoán được Đạ Gổng chỗ cần đến là cái gì. Chân tướng ảnh chi đầm lầy, Đạ Gổng nhất định muốn đi chỗ đó tìm đáp án. Sở Lâm Tế Nở nói xong, gặp toạt còn sững sờ tại chỗ không có dịch bước, liền thúc giục nói, còn đứng làm gì? Còn không mau đi thi hành thần phạt. Hảo, cái này liền đi. Đối mặt Sở Lâm Tế Nở cái này ân nhân cứu mạng ra lệnh, toạt không có bất kỳ cái gì không nhịn được cảm xúc, hắn liên tục gật đầu, xuyên qua Sở Lạc Bốc rủ trẻ mèn, đi tới địa cầu. Tại toạt sau khi rời đi, Sít cũng đi về phía Sở Lạc Bốc rủ trẻ mèn. Sít, ngươi muốn làm gì? Sith không có dấu giếm mục đích của mình, nàng một vòng tay ôm, một tay đẩy kính mắt, giải thích nói, vợ dạ ổ con cái sử dụng tên là kích khí sức mạnh rất thú vị, ta nghĩ khoảng cách gần quan sát, xem có thể hay không phát hiện cổ lực lượng này nhược điểm. Hiểu rồi, nguyên lai là dự định điều tra tình báo của địch nhân đi. Vậy ngươi chú ý một chút, đừng ảnh hưởng tới toàn thần phạt, bất quá loại sự tình này, ta nghĩ cũng không cần ta tới lặp lại. Sith tại Sở Lâm Tên Nở có tốt đẹp uy tín, Sở Lâm Tên Nở rất nhanh liền cho đi. Dở Dạ Kẻ thấy thế, nghĩ quả một cọ Sphinx mực cớ, nhưng hắn mới vừa bước, liền bị Sở Lâm Tên Nở định trở về. Nghe Sở Lập Tế Nở trầm thấp hầu âm, Sith đi vào phiến đá, đi tới địa cầu. Nàng đứng tại một tòa cao ốc mái nhà, mượn nhờ độ cao ưu thế quan sát nơi xa. Sớm nàng đến địa cầu toạt đã bắt đầu cùng Thai Ổ Dụ bọn người chiến đấu. Chỉ thấy Sphinx màu đu lam hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng nhạt, bắn về phía xa xa Thai Ổ Dụ mấy người. Khi không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt rơi vào Thai Ổ Dụ mấy người trên thân, Sith thấy được trong thân thể của bọn hắn lưu động năng lượng ba động, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đó chính là kích khí sao? Thì ra là như thế, vận chuyển Sphinx đem ma lực xem như kích khí, bắt trước Ổ Dụ huynh muội kích khí lưu động. Đem ma lực trong thân thể du tẩu một lần, cảm giác không ra công hiệu gì, chẳng lẽ nói chỉ có kích khí mới có thể lợi dụng loại năng lượng này chuyển tâu phương thức thu được sức mạnh. Xin trong đầu có hứa hứa toàn nghi vấn, nàng thật muốn xông vào chiến trường bắt được một cái người trong cuộc, đem có quan hệ kích tức giận hết thảy hỏi thăm tin tưởng. Đáng tiếc lý trí làm nàng không chế được sự vọng động của mình, xin nhịn được, giữ khuôn phép mà đứng tại mái nhà cao tầng tiếp tục quan sát. Kỳ quái, màu lam gia hỏa như thế nào lập tức trở nên yếu đi? Vạn mèo màu đen cực quang hiện lên, ngày mai bầu trời trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Mặt đất bốc lên màu trắng hơi nước, toát giống như một cái chuột đồng từ trong tung ra. Tên của ta là Minh Phụ Thần Toạn, tại sở lạc bóc rủ che mèn dưới mệnh lệnh, muốn tới đối với các ngươi tiến hành thần phạt. Nâng cao cái bụng lớn, toát kèm theo trầm đồng nói chuyện tiết tấu, hài hước bảy đánh ngăn tứ chi. Hắn nắm chặt hai tay, chậm rãi châm xuống, giống như là một vị cố gắng bài tiết táo bón người bệnh. Nô. A. Đột nhiên, hắn thẳng tắp thân thể, ngửa mặt hướng thiên, hai tay mở rộng. Chợt từ trong bề mặt cơ thể hắn bọc mũi bắn ra mấy đạo màu trắng lửa trong suốt chất lỏng, bay đến trên không loại chất lỏng này nhanh chóng bay hơi, phiêu tán, cùng tầng mây tương dung. Làm xong những thứ này, toát giống như là một cái trò đùa quái đản được như ý hùng hải tử, trái nhảy một chút, phải nhảy một chút, toàn thân trên dưới liền rõ ràng lấy hai chữ, chờ mong. Toát thần phạt rất đơn giản, chính là dùng từ trên trời giáng xuống minh phủ hết xanh đem mặt đất bao phủ. Hắn vừa mới bắn ra những chất lỏng kia là minh phủ thanh văn đoán, đã theo không khí di động hiện đầy tầng mây, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những thứ này minh phủ hết xanh liền sẽ phá trứng mà ra, đem lại địa bao phủ. Như vậy, bắt đầu đại não đặc biệt não a. Toát cầm lấy chính mình truy, phóng tới bên mồm của mình. Cái này truy không chỉ có là vũ khí, cũng là nhạc khí. Bởi vì truy truy trôi là một cái nhỏ dài loa, mà thôi hóa minh phủ hết xanh phu hóa trương nhạc liền cần dùng cái này loa thổi. Chỉ là ngay tại hắn sắp mở ra chính mình âm nhạc thiên phú lúc, sân chỗ tiếng la truyền đến. Đầu tàu pháo hỏa tiễn, màu trắng hơi nước mang theo nóng bỏng nhiệt độ đánh tới. Nhiệt độ cao đưa tới liên tục nổ tung lệnh toạt tay chân đại loạn, hắn cuống cuồng xoay người, là ai? Thiên không thánh giả sao? Ngươi muốn làm gì? Sân chỗ nắm chặt ly ông đẩy cán, tùy thời chuẩn bị phóng thích tuyệt chiêu. Toạt đưa tay phải ra ngón trỏ, hơi hơi hướng về phía trước, một mặt đắc ý, ngươi cảm thấy là cái gì? Vong vo gì? Chắc chắn lại là tới làm cái gì hôn trướng thần phạt. Đại Hàn Tiễn, so với sẩn trổ lễ phép, cô dù huynh muội cùng hắn dữ dịu liền không có như vậy giảng quy củ. Sáu người thao tung kích khí bạch chuẩn đồng tâm hướng toàn phát khởi đánh lén. Tản ra hàn khí mũi tên mệnh trung toàn, nhưng có lẽ là bởi vì toàn dựa vào tham ăn tích tụ ra tới trầm trọng ra mỡ, mũi tên không thể tạo thành quá mức hữu hiệu sát thương. Thế thế, hai ổ dù sáu người lập tức chuyển biến mạch suy nghĩ, ngược lại kéo vào khoảng cách, cùng toàn tiếp thân cận chiến. Bành, bành. Thế đại lực chấm hai quyền đánh toàn liên tiếp lui về phía sau. Toàn kêu đau, phát ra nha hắc quái dị thét lên. Thân thể của hắn giống như là bị phóng tức giận khí cầu, một phen vặn vẹo sau liền thu nhỏ đến nhân loại bình thường lớn nhỏ. Bầu trời cũng theo đó biến trở về màu lam. Thật là, ta không thích chém chém giết giết. Toàn toàn trách hai câu, nâng chính mình truy, bước chân nhỏ ngắn liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc không có chạy hai bước, hai ổ dù, toàn dịu cùng sần trổ liền ngăn cản toàn. Mơ tưởng đảo tẩu. Chạy trốn thất bại, toàn cũng không được trí, hắn giơ tay lên, chỉ vào bầu trời, dùng đáp ý giọng điệu hát ra bản thân kết tác. Các ngươi nhìn thiên không bảy người ngẩng đầu, cái gì? Bất quá chỉ là phổ thông mây thôi. Phúc toàn phát ra khinh miệt chế dễ ước, giống con mèo cầu tài khoát khoát tay, không chỉ là mây, các ngươi thấy rõ ràng, đó là thanh đoán đoán. Ý ỉa. U dạ dạ ổ dù nghe vậy, phát ra giống như là ở hơi sợ ngăn âm, không kìm lòng được lui về sau một bước. Toàn rất hài lòng u dạ dạ ổ dù phản ứng, gặp nàng đối với thanh đoán đoán phản ứng lớn như vậy, vội vàng bổ đao, không tệ, những thứ này mây cũng là minh phụ thanh đoán đoán. U dạ dạ ổ dù lập tức cứng ngắc cơ thể, trực đỉnh đỉnh ngã xuống phía sau. U dạ dạ. Sân chỗ liền đứng tại bên người u dạ dạ ổ dù, trước hết nhất chú ý tới u dạ dạ ổ dù dị trạng. Hắn cúi người xuống, phát hiện mặc kích khí khải trang u dạ dạ ổ dù trên mũ giáp tới gần miệng vị trí vậy mà toát ra một đống bọt mép. U dạ dạ ổ dù lau trên mũ giáp bọt mép, tại sẩn trổ nâng đỡ ngồi dậy, hoảng sợ nhìn chằm chằm toát. Chứ nết, nói như vậy ra hỏa này cũng là hết xanh. Không cần, ta không nên cùng kẻ như vậy chiến đấu, thật là buồn nôn. U dạ dạ ổ dù dùng cả tay chân mà đứng lên, hốt hoảng nghiêng đầu mà chạy, nhìn cũng không nhìn toàn một mắt. Thật buồn nôn, chán ghét chịu không được. Cái gì? Ngươi nói ta ác tâm? Lần này đến phiên toát gặp tinh thần thương tích. Đừng nhìn toát luôn là một bộ cười toét toét, không có gì tâm sự bộ dáng, nhưng hắn kỳ thực là minh phụ thần bên trong tối tự ti cái kia. Bởi vì hắn có rõ ràng bản thân nhận thức, thẳng đến chính mình xấu xí, không có thần minh uy nghiêm. Bây giờ bị nói ác tâm, hắn nộ khí lập tức liền lên tới. Tất nhiên chán ghét như vậy hết xanh, vậy liền để ngươi trước tiên tiếp nhận trừng phạt. Toàn lập tức cầm lấy chính mình truy, đem truy trôi nhét vào trong miệng, thổi một khúc trầm muộn nhạc khúc. Màu đen âm phủ từ toạc truy bên trong bay ra, trôi hướng ôm cây cột run lẩy bẩy ủ dạ dạ ổ dù. Một cái âm phủ đụng tới ủ dạ dạ ổ dù đầu, trong nháy mắt biến thành một cái to con đế xanh ngồi ở đỉnh đầu của nàng. Ba, ba, ba. Ngay sau đó, đến không hết đế xanh liền đem ủ dạ dạ ổ dù bao phủ, chất thành một toàn núi nhỏ. Chỉ lưu một cái cầu cứu tay tại bên ngoài. Bá. Bị sợ hãi vây quanh ủ dạ dạ ổ dù không cách nào duy trì kích tức giận vận chuyển, một trận bạch quang đi qua, nàng giải trừ kích khí khải trang. Luzina. Sân chỗ tràn đầy đau lòng, đội vàng niệm động ma chú, đem đế xanh gỡ ra. U dạ dạ, ngươi không sao chứ? Tỉnh lại một điểm. Sân chỗ nửa ngồi lấy, nhẹ nhàng lay động ủ dạ dạ ổ dù bà bay. Nhưng ủ dạ dạ ổ dù lại vẫn luôn không có mở mắt ra. Ha ha, nhìn thấy ủ dạ dạ ổ dù thảm trạng, toàn tâm linh bị thương nhận được can đuổi, hắn nâng lên một chân, vui vẻ đi lòng vòng, toàn thế giới đều biết phát sinh tình huống giống nhau, đây chính là ta thần phạt, mặc kệ là đường đi, trong nhà, tất cả mọi người đều sẽ bị hết xanh bao phủ. Câu nói này giống như ma chú tiến vào U Dạ Dạ ổ dụ trong hai, lại để cho nàng trực tiếp mở mắt ra. Toàn thế giới cũng là hết xanh, ta không cần. Ta không cần U Dạ Dạ ổ dụ từ sẩn chỗ trong ôm ấp hoài báo nhảy lên, phóng tới toàn. Nếu không phải là Kai ổ dụ cùng Oan Dịu phản ứng rất nhanh, U Dạ Dạ ổ dụ liền muốn trong tình huống không có kích khí khải trang cùng một cái minh phụ thần một mình đấu. Thật là khiến người ta tức giận ra hỏa. Vậy ta liền chuyển sang nơi khác hảo hảo thương yêu thương các ngươi a. Toàn vung tay lên, ổ dụ huynh muội, Oan Dịu cùng sẩn chỗ liền trực tiếp biến mất. Chương 638, Mạ Sen tại Mạ Tỷ Dẹn Trở. Chương 638, Mạ Sen tại Mạ Tỷ Dẹn Trở. Ai ổ dụ bọn người bị truyền đến đen kịt một màu rừng rậm. Thẳng cây rừng như cương châm cắm ở bằng phẳng mặt đất, quên co bụi gai giống như rắn độc quấn quanh chọc thân cây. Âm lãnh hàn phong xuyên qua cành cây, ồn ào hết kêu vang vọng hắc ám. Đây là thuộc về toàn dị thế giới, kinh cấp chi biên. Đồng dạng cũng là ủ dạ dạ ổ dụ ác mộng tuần hoàn. Nàng hai tay ôm đầu, phát ra rên rỉ. Lại là hết xanh, không cần. Ủ dạ dạ ổ dụ giống như là cái bất lực người chết chìm, lung tung phát tay, khi chạm đến sần chỗ bắp chân sau, liền trực tiếp bắt đi lên, âm thanh đều run lẩy bẩy. Hào ca ổ dụ thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy ủ dạ dạ ổ dụ bà bay. Từ trước đến nay không đáng tin cậy nàng bây giờ cho thấy trưởng nữ chứng trạng. U Dạ Dạ ổ dù thuận thế cúi người, đem đầu nhét vào từ hạ cả ổ dù đùi cùng cơ thể tạo thành cái góc, từ đó tìm kiếm cảm giác an toàn. Mấy nam nhân có chút chân tay luống cuống lẫn nhau đối mặt, cuối cùng chỉ có thể ăn ý xoay người, cảnh giác chung quanh. Ông đúng lúc này, một hồi cổ quái giọng điện tử vang lên, một cây đẩy bụi gai cột mốc đường xuất hiện, phía trên cứng ngắc lấy toạt gương mặt béo phì kia giản muốn họa. Chẳng lẽ nói tên kia ngay tại mũi tên phương hướng? Hào cả ổ dù một bên vỗ nhẹ U Dạ Dạ ổ dù phía sau lưng trấn an tâm tình của nàng, vừa ngắm hướng hai ổ dù. Lấy hai ổ dù hùng hùng hổ hổ tính tình, tự nhiên là lựa chọn gặp chiêu phá chiêu. Đi thôi, không tìm được tên kia, chúng ta liền không cách nào ly khai nơi này. Mạ Kỳ Tọa Ozu biểu lộ nghiêm túc, "Ân, không nhanh chút trở về, mặt đất liền sẽ bị hết xanh bao phủ." U Dạ Dạ Ozu phát ra nhu nhược thỉnh cầu, "Ta không có biện pháp, ta toàn thân phát run, không dừng được. Tiếp tục như vậy chỉ làm cho các ngươi thêm phiền phức." Tại Mạ Xển tái Mạ Tỷ Dẹn Trở trong nguyên bản nội dung cốt truyện, toàn cùng hắn quyến tộc cũng cho U Dạ Dạ Ozu mang theo sợ hãi cực độ. Nhưng bởi vì cùng ngày sáng sớm, U Dạ Dạ Ozu cùng Sủ Bạ Xạ Ozu mới từ một hồi có liên quan mâu thân mị dụ kỳ Ozu trong hồi ức tỉnh lại. Cho nên khi Vũ Dạ Dạ ổ dụ tại kinh cấp chi viên sụp đổ lúc, chú bà xạ ổ dụ đứng dậy, thi triển mỹ dụ kỳ ổ dụ dạy cho bọn hắn dũng khí ma pháp một cái bóp lỗ thai động tác cùng một câu dũng khí, ra đi bản thân ám chỉ. Lại thêm nữa toạt nốt mỹ dụ kỳ ổ dụ linh hồn, đang cứu vớt mâu thân động lực gia trì, Vũ Dạ Dạ ổ dụ mới xem như từ trong sự sợ hãi tránh thoát ra. Nhưng đêm qua mặc kệ là Vũ Dạ Dạ ổ dụ vẫn là chú bà xạ ổ dụ, cũng là một đêm vô ngộng, mỹ dụ kỳ ổ dụ lại mỗi bị hắc hóa thành ngọ sắt ỉ xạ mù ổ dụ đánh tới linh hồn hoa biên, tự nhiên Vũ Dạ Dạ ổ dụ muốn lấy ra dũng khí là không dễ dàng. Bất quá tại trong nguyên bản nội dung cốt truyện, đi tới kinh cấp chi viên người chỉ có ổ dù huynh muội, lúc này lại nhiều một cái thiên không thánh giả. Chỉ thấy sần trồ ngồi sổn người xuống, niệm động chú ngữ. Mạ ạ gì mạ gì rồ. Ấm áp điểm sáng từ đầu ngón tay của hắn bay ra, tại ủ dạ dạ ổ dù lòng bàn tay ngưng kết, biến thành một cái bịt mắt. Thích hợp trốn tránh có lẽ vẫn có thể xem là một loại đối phó sợ hãi biện pháp. Sần trồ ngữ khí ôn nhu, ngữ điệu ấm áp. U dạ dạ ổ dù thẳng tắp thân thể, kinh ngạc nhìn chằm chằm lòng bàn tay bịt mắt. Có thể. Ta muốn làm sao chiến đấu? Hào cả ổ dù lộ ra cười xấu xa. Đem U Dạ Dạ ổ dụ hướng về sần chỗ phương hướng đẩy. U Dạ Dạ, ngươi chỉ quản huy quyền, ta tin tưởng sần chỗ sư minh rất nguyện ý trở thành ánh mắt của ngươi. U Dạ Dạ ổ dụ gương mặt nổi lên đỏ ửng, nàng ngắn ngủi lại nhanh chóng liếc sần chỗ một cái. Sần chỗ sư minh, ngươi nguyện ý không? Sần chỗ mặc dù cùng U Dạ Dạ ổ dụ có tương tự tình cảm, nhưng da mặt nhưng so với U Dạ Dạ ổ dụ dày một điểm. Hắn gật gật đầu, ta nguyện ý. Nghe nói như thế, hảo cả ổ dụ bắt đầu gây rối, đồng thời mắt liếc Oan Dịu một mắt, ám chỉ đối phương cũng đi theo cổ động. Oan Dịu lại sai ý, học sần chỗ giọng điệu cũng theo một câu. Hào Cả Tỷ, ta cũng nguyện ý vì ngươi quan sát thế giới. Tốt, lần này đến phiên những người khác lên Hào Cả ổ dù dỗ. Hào Cả ổ dù tuy có ngượng ngùng, nhưng không nhiều, nàng thản nhiên đón lấy đám người cười vang. Đứng lên, vô vô trên váy cho bụi, đem đề tài thay đổi vị trí. Tốt, tất nhiên lệ giải quyết vấn đề, chúng ta liền đuổi theo kích cái kia mập thần A. Một đoàn người gật đầu, đi theo cột mốc đường chỉ dẫn, một đường hướng về phía trước. Rất nhanh là đến một cái bất mãn mùi gai xào huyệt. Xông vào vườn hoa hồng, đám người tiến nhập đen kịt một màu. Ngay tại sần chỗ dự định thi triển ma pháp chiếu sáng chung quanh lúc, nguyên bản không gian hắc ám lại giống như là bị người nhân xuống chốt mở, trở nên vô cùng sáng tỏ. Sau đó, đám người liền phát hiện mình dưới chân đạp một cái hình tròn nệm êm, trên nệm êm viết một cái từ đơn tiếng Anh. Kai ổ dù nghi ngờ đọc lên từ đơn, "Sta, đây là địa phương nào?" Mạc Kỳ tội ổ dù nhưng là cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Thân là thiên không thánh giả, kiến thức rộng sần chỗ liếc mắt một cái liền nhận ra kinh cấp chi viên bản chất. Ở đây hẳn là minh phụ thần dùng ma pháp tạo dựng dị thế giới. Mọi người cẩn thận, có thể có cổ quái kỳ lạ quy tắc chờ đợi chúng ta. Nghe được sần chỗ cảnh cáo, mấy người lập tức nín hơi ngưng thần, không dám có bất kỳ đại động tác. Nhìn cái kia, Tu Bà Sa Ô Dụ nhìn thấy nơi xa trưng bày một cái cực lớn xúc sắc bên trên để một tấm xưa cũ quyển trục, phía trên dùng màu đen mực nước vẽ lấy hình vẽ gì. Bất quá bởi vì sần chỗ nhắc nhở, liền đối xúc động cai Ô Dụ cũng không có lên kiểm tra trước trong quyển trục đồ án. Bước đồ án kia bên trên vẽ lên cái gì? Đại ca, ngươi có thể thấy rõ sao? Cai Ô Dụ đệm lên chân, cố gắng nhìn quanh. Mạ Kỳ Tọa Ô Dụ đưa cổ dài, thấy không rõ, bất quá thoạt nhìn như là một tấm bản đồ. Ai ô dù năm quyền, nếu là Dạ Mạ Tổ ở chỗ này liền tốt, ánh mắt hắn hảo, hẳn là có thể nhìn thấy phía trên nội dung. Ngay tại Kai ổ dù lúc quán trách, toàn âm thanh vang lên. Không cần như vậy cảnh giác, ta chỉ là muốn cùng các ngươi chơi một cái trò chơi mà thôi. Đơn giản xúc sắc lữ hành trò chơi thôi. Các ngươi chỉ cần ném xúc sắc, liền sẽ y theo điểm số đi tới. Nhưng mà phía trước sẽ có đủ loại cạm bẫy chờ lấy, các ngươi có biện pháp qua hải sao? Nếu như các ngươi qua hải đến điểm cuối, liền có thể cùng ta chiến đấu. Ta chờ đám các ngươi. Toàn âm thanh tràn ngập vui sướng cùng chờ mong, giống như là một vị nhiệt tình trò chơi giải thích. Hôn đàn này, là đem chúng ta làm vui đồ chơi sao? Kai ổ dù tức giận phóng tới xúc sắc, cầm lấy phía trên quần trụ. Vận khí tốt, chỉ cần ném hai lần liền có thể vượt qua kiểm tra rồi. Hào Cả ổ dù chỉ vào trên bản đồ đầu lâu, một mặt khổ tướng, nhưng mà những địa phương này nhìn giống như rất đáng sợ. Nếu như là dạng này, kia cái gì cũng không có ngăn chứa chính là an toàn, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi đến những địa phương này. Dù bạ xa ổ dù an ủi. Kai ổ dù trong nháy mắt đấu trí tràn đầy, đem quyển trục hướng về bên người trên thân đoàn dịu bố. Hảo, vậy trước tiên tới một cái sáu. Giơ lên xúc sắc, hướng phía trước dùng sức ném một cái. Bang, bang. Xúc sắc rơi xuống đất, nhảy nhót hai cái, cuối cùng vững vàng 6 giờ hướng lên trên. Hoa. Đám người lập tức vì Kai ổ dù ném mạnh reo hò. Nhưng mà, xúc sắc phía trên trong bóng tối lại đột nhiên hiện lên toạt cái kia gương mặt to. Hắn cười khẽ hai tiếng, thổi ra một cỗ tràn ngập vị chua khẩu khí. Hô. Đem xúc sắc xoay chuyển. 5 điểm hướng lên trên. Ngươi quá hèn hạ, hô trướng. Toạt đáp ý cười, cơ thể tùy theo lắc một cái lắc một cái. Ở cái thế giới này, ta muốn làm cái gì cũng có thể. Nói xong toạt liền biến mất. Lưu lại mọi người tại chỗ sinh khí. Hào Cả ổ dù ngược lại là lạc quan, nàng cầm lấy địa đồ. Không việc gì, ngược lại không phải sáu cũng là khu vực an toàn. Tiếng nói rơi xuống, địa đồ sáng lên điểm đỏ, tại trong giống như cảnh báo tiếng tít tít, chịu tới đệ ngũ cách thượng. Trong nháy mắt bảy người liền bị chuyển đến một cái phát ra hồng quang gian phòng. Trên mặt đất trưng bày một tấm vẽ lấy 360 độ quay đầu đồ án nệm êm. Đây coi như là địa phương nào? Cái gì cũng không có. Ai ổ rủ hai tay vây quanh, gương mặt ghét bỏ. Nhưng lúc này toàn âm thanh lại một lần vang lên, thật đáng tiếc, các ngươi muốn lui về hai ô vông. Lui về hai ô vông lời nói Hào Cả ổ rủ đội vàng cầm lấy địa đồ. Những người khác cũng đội vàng tiến lên trước. Mạc Kỳ tỏ ô rủ trừng to mắt, đây không phải là đầu lâu sao? Hắn vừa nói xong, mấy người liền lại bị truyền tống. Lần này không còn là căn phòng mở tối, mà là xi măng cốt thép thành thị diện mạo. Đây là mặt đất. Hào Cả ô rủ tràn ngập chất vấn, nàng không tin vật có hảo tâm như vậy. Vậy làm sao có thể đâu? Toàn muốn ăn đòn âm thanh vang lên, chuyện vui sướng liền muốn xảy ra. Mạc Kỳ tỏ ô rủ một mặt cảnh giác nhìn xem xung quanh. Toàn dịu nhưng là chỉ vào xa xa xúc sắc. Đang phát sinh sự tình phía trước, nhanh lên đổ xúc sắc hướng phía trước tiến a. Nhưng mà ngay tại mấy người vừa mới cất bước. Bảy cái thân ảnh liền chắn trước mặt bọn hắn. Cái gì? Đoàn Dịu cùng Sẩn Trổ kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì cản đường trong bảy người, có hai cái chính là kích khí khải trang Đoàn Dịu cùng Ma Pháp Thái Dương. Mà khắp năm cái hỗn đản, mặc màu sắc khác nhau, kèm theo áo khoác ngoài cường hóa phục, là mấy người chưa từng thấy địch nhân. Đương nhiên, ai ổ dụ bọn người không biết mấy cái này địch nhân mới, bằng vào cầu vồng chi phản bật bí mật quan sát sản bá lại biết thân phận của những người này. Mạ Xèn Tài Mạ Ti Dẹn Trở. Chương 639, nguồn hội sức mạnh chương 639, nguồn hội sức mạnh Mạ Xèn Tài. Mạ Ti Dẹn Trở. Hào Cả ổ dù đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Kai ổ dù. Kai ổ dù cố gắng nhớ lại phía dưới mình tại sản bạc trong nhà nhìn thấy suốt tơ sẹn tại bách khoa toàn thư cũng không có phát hiện có liên quan mạ sẹn tại tình báo. Chưa nghe nói qua sủ bạ xạ ổ dù giơ nón tay chỉ đứng tại chính mình đối diện ma pháp vàng, biểu lộ nghiêm trọng. Gia hỏa này trên thân tản ra ta cùng sóng lâu kiệt nhĩ khí tức, chẳng lẽ nói bọn hắn chính là chúng ta? Dù bạ xạ ổ dù tiếng nói rơi xuống, toát tràn ngập chơi đùa ý vị âm thanh vang lên. Không tệ, cái này một số người đều là các ngươi sao chép thể? Ha ha, địch nhân của các ngươi là chính các ngươi. Nghe vậy, Kai ổ rủ rêu cần nói, bất quá là một đám tên giả mạo thôi. Nói xong liền hướng sao chép mạ thì dẹ công kích. Mấy người còn lại lập tức đuổi kịp Kai ổ rủ bước chân, cùng mình sao chép thể chiến làm một đoàn. Nhưng bởi vì cái gọi là người địch nhân lớn nhất chính là chính mình, một phen quyền cước tương giao đi qua, Kai ổ rủ bọn người càng là trực tiếp bị đánh lùi. Bởi vì ánh mắt bị hao tổn, U Dạ Dạ ổ rủ tức thì bị đánh đặt mông té ngã trên đất. U Dạ Dạ, Sân Trô thấy thế, liền vội vàng đem U Dạ Dạ ổ rủ bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời cùng Kai ổ rủ liếc nhau sau hướng mình tên giả mạo khởi xướng tiến công. Nhưng mà, ngay tại hai người bước chân, toàn sao chép được Mạ Tỷ Dẹ giơ lên chính mình ma trượng, niệm động chú ngữ. Dị dù mà Mạ Tỷ Rồ. Giả Mạ Tỷ Dẹ pháp trượng phát ra hào quang sáng tỏ, một hồi chớp lóe đi qua, hai ổ rủ cùng Sần Trổ càng là trực tiếp biến thành hai cái lớn chừng bàn tay con rối. Hai, Sần Trổ sư minh. U Dạ Dạ ổ rủ mặc dù phong bế ánh mắt, nhưng bởi vì phóng xuất ra số lớn kích khí, khiến cho nàng có thể giống con rơi thông qua hồi âm hiểu được quanh mình tình huống. U Dạ Dạ tỷ tỷ, bọn hắn liền giao cho ngươi. Dù bà xạ ổ rủ nói xong cùng Mạ Kỳ tỏ ổ rủ. Hào Cả ổ rủ còn có ăn dịu lẫn nhau, liền dẫn mấy người vọt vào tên giả mạo vòng đây. Chỉ là song quyền nan địch tứ thủ sù bạ xạ ổ rủ mấy người đối mặt bảy cái tên giả mạo vây quanh, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Ma ạt ma y đồ, giả ma pháp phấn niệm động chú ngữ, biến hình thành một đài công suất lớn quạt. Hô, hô, cao kỉnh gió bao thổi ra, đem đang cùng tên giả mạo đấu sù bạ xạ ổ rủ bọn người thổi lật. Ngay sau đó, giả ma tì dẹ lần nữa niệm lên biến hình chú ngữ. Dị dù ma tì rồ, đem bị cuồng phong hất bay bốn người biến thành lớn chừng bàn tay con rối. cảm thụ được các đồng bạn bại trận, U Dạ Dạ Ổ Dụ ý thức được chính mình nhất thiết phải lấy xuống bị mắt, giấy lên dũng khí, mới có thể chiến thắng cường địch. Chẳng qua là khi tay của nàng nâng lên, đặt ở sẩn trổ vì nàng biến ra bịt mắt lúc, bên hai của nàng vang lên từng trận tiếng đều. Hoa, hoa. Tuổi thơ ác mộng lần nữa đem U Dạ Dạ Ổ Dụ bao phủ, đến mức U Dạ Dạ Ổ Dụ lại một lần ôm đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ha ha, từ bỏ dãy rùa a, ta biết, ngươi không cách nào chiến thắng sợ hãi. Giả ma pháp tóc lam ra tràn ngập cười lạnh trào phúng, tính toán đánh tan U Dạ Dạ Ổ Dụ sau cùng tâm lý phòng tuyến. Ma ạt mặt mặt cả. Giả ma pháp lam niệm lên chú ngữ, một đạo băng lãnh cột nước từ nàng ma trượng bay ra, phóng tới U Dạ Dạ Ổ Dụ. Một bên, giả ma tỳ rẻ nhưng là nắm chặt ma trượng, tùy thời chuẩn bị tụng niệm biến hình ma chú, đem sau cùng U Dạ Dạ Ổ Dụ cũng biến thành con rối. Nhưng mà, ngay tại giả ma pháp xanh cột nước sắp mệnh trung U Dạ Dạ Ổ Dụ lúc, U Dạ Dạ Ổ Dụ càng là trực tiếp giật xuống mắt của mình cháo, âm thanh lạnh lùng nói, đừng xem nhẹ ta. Hỗn đản. Nói xong nàng một cái lắc mình, tránh thoát giả ma pháp xanh cột nước xung kích. Đúng. Quát khẽ một tiếng, U Dạ Dạ Ổ Dụ vung đầu nắm đấm, bàng bạc kích khí tại trên nắm tay ngưng kết, một cái phảng phất muốn ngưng kết thành thực thể mỹ nhân ngư hư ảnh phóng tới giả ma pháp lam, cắt đứt nước của nàng trụ xung kích. Ngay sau đó, U Dạ Dạ Ổ Dụ dùng sức đạp một cái, như là cỗ sao trời giết đến thai Ổ Dụ trước mặt. Hỗn đản tiểu thai. Đều là bởi vì ngươi, ta mới có thể sợ hãi như vậy hết xanh. Bành. Cuốn lấy nồng hậu dày đặc quán niệm nắm đấm mệnh trung giả mạ ti dẹ đầu, kèm theo tiếng vang nặng nề. U Dạ Dạ Ổ Dụ thở ra một ngụm đại thu được báo thoải mái không khí, nội tâm bất an cùng sợ hãi nhận được trên phạm vi lớn hòa dịu. Cái này sao có thể? Tên giả mạ bảy đi thứ hai, còn thừa năm cái tự nhiên khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy giả mạ sừng toàn thân trên dưới đều lộ ra kinh ngạc. Ngươi rõ ràng đã thân hám sợ hãi, vì cái gì còn có thể lấy dũng khí? Chẳng lẽ ngươi đã không sợ hết xanh sao? U Dạ Dạ Ổ Dụ nắm chặt nắm đấm, ngựa khí phát run, sợ hết xanh đến bây giờ còn là ta ác ngộng, nhưng vì các ngươi, ta nhất thiết phải vượt qua sợ hãi. Tiếp chiêu a, sần trộn sư minh, lãng đạn. U Dạ Dạ Ổ Dụ hướng về phía trước vung ra một cái đấm thẳng, bám vào tại trên nắm tay màu da cam kích khí lập tức biến thành một đoàn hải lam sắc băng đạn, hướng giả mạ sừng bay đi. Bành. Quang đạn mệnh trung mục tiêu, mà sừng lại nổi lên không thể. Mắt liếc ngã xuống đất giả mạ sừng, U Dạ Dạ Ổ Dụ xúc cảm không tồi, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía còn lại bốn cái tên giả mạo, không có bất kỳ cái gì hàn huyên liền trực tiếp huy quyền. Giống như mưa rông gió bao năm đấm nện ở còn lại tên giả mạo trên thân, rất nhanh liền đem bọn hắn đập tán. Hô. U Dạ Dạ Ổ Dụ thở ra một hơi, nhìn về phía nơi xà trưng bày xúc sắc, đang muốn tiến lên ném mạnh, bên hai vang lên toạt tràn đầy thanh âm giễu cợt. Hoa, ngươi thật đúng là lợi hại, không nghĩ tới chỉ dựa vào một mình ngươi, vậy mà có thể đánh bại các ngươi bảy người sao chép thể. Hắc hắc, bất quá đừng tưởng rằng vượt qua kiểm tra rồi liền gối cao không lo, bởi vì kế tiếp mặc kệ các ngươi ném ra con số là bao nhiêu, đều biết đi đến có đầu lâu chỗ. U Dạ Dạ Ổ Dụ ngẩng đầu, nhìn về phía truyền gia toạt muốn ăn đòn tiếng nói loa. Không đến cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa biết. Nói xong, U Dạ Dạ Ổ Dụ giơ lên xúc sắc, dùng sức ném mạnh. Xúc sắc trên không trung xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, tiếp đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, U Dạ Dạ Ổ Dụ thân ảnh biến mất, càng là trực tiếp chuyển đến toạt trước mặt. Ai? Toạt khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình U Dạ Dạ Ổ Dụ. Tất cả cửa ải, ta đều thông quan. U Dạ Dạ Ổ Dụ đắc ý nói, móc ra hai ổ dụ bọn người biến thành con rối. Một trận quang mang thoáng qua, con rối khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng. Làm tốt, U Dạ Dạ tỷ tỷ. Hai ổ dụ đứng lên, chạy đến bên người U Dạ Dạ Ổ Dụ, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Sân chỗ nhưng là đầy mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên U Dạ Dạ Ổ Dụ, quá tốt rồi, U Dạ Dạ, xem ra ngươi khắc phục sợ hãi của mình, một lần nữa tỏa sáng dũng khí. Nhìn xem vui vẻ hòa thuận đám người, toàn đầu góc có chút chuyển không qua tới. Cái gì? Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đạt tới ở đây, coi như ngươi có thể thông qua những cái kia cửa ải, cũng không nhanh như vậy. U Dạ Dạ Ổ Dụ là cái thiện tâm người, gặp toàn không hiểu, hảo tâm chỉ bảo xa xa xúc sắc, giải thích nói, cái này còn nhờ vào nhắc nhở của ngươi, để cho ta ý thức được có thể dùng dòng nước thay đổi các điểm chấm trên con xúc sắc đến. Từ đó để cho ta một lần ném ra 9 điểm, một hơi đến điểm cuối. Nghe vậy, toàn bộ mặt, nữ điệu biến hình, các ngươi đây là gian lận, quá hèn hạ. Ai ổ dù đội vàng phản hắc nói, lấy vậy ông đập lưng ông, là ngươi trước tiên không giảng quy tắc. Ngươi không có tư cách phản nàn. Đáng giận. Toàn thân run rẩy, vung lên truy đập về phía đám người. Ổ dù huynh muội cùng bằng dịu thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, an ý triệu hồi ra kích khí thú, hợp thể thành kích khí bạch chuẩn đồng tâm. Mà sần trộn nhưng là móc ra vé xe, triệu hồi ra ma pháp tốc hành xe, biến hình thành chạp lì ông. Quá hèn hạ, các ngươi đám hôn đàn này. Trò chơi gian lận cũng coi như, lại còn muốn hai đánh một. Toát lên án lấy thai ổ dù đám người hèn hạ. Nhưng mà đám người lại không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao lấy nhiều lần thiếu từ trước đến nay là suốt tơ sẹn tái lệ cũ. Tiếp chiêu A, toát. Thần thoại thiên tỷ. Chắc lì ổng, hủy diệt hỏa viêm. Chương 640, sàn bạc cùng Sphinx đổ ước. Chương 640, sàn bạc cùng Sphinx đổ ước. Đại chiêu đánh toát một cái trở tay không kịp. Nhưng toát trên mặt lại không thấy bao nhiêu bối rối. Bởi vì ban sơ giao thủ, ổ dù huynh muội Hoàn Dịu cùng sần trổ công kích cũng không có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tên đê tiện, cho là đánh lén liền có thể đánh bại ta sao? Các ngươi mơ mộng hao huyền quá. Toạt ngữ khí tự tin, trong giọng nói càng là mang theo trào phúng. Hắn hết bụng, tự tin đón đại hàn tiễn cùng hủy diệt chi diễm đục vào. Ầm ầm. Thuộc về tính chất hoàn toàn khác biệt công kích tại toạt to mập trên bụng đục nhau, nổ kịch liệt dẫn phát tầng tầng lớp lớp hơi nước, trong nháy mắt liền đem chiến trường bao phủ tại một tầng trắng xóa trong sương mù. Cùng sạn bạt một dạng, bây giờ đang âm thầm quan sát Sphinx đẩy phía dưới mắt kính của mình, có chút thất vọng nói, xem ra toàn thắng. Kích khí, chỉ thế thôi sao? Còn chưa nhất định a. Đúng lúc này, sạn bạt âm thanh từ Sphinx sau lưng truyền đến. Vị này vì không biết đẩy hiếu kỳ trí tuệ nữ thần lập tức quay người, lúc nào? Sạn bạt cũng là thẳng thắn, có một hồi, từ ngươi đứng ở chỗ này thưởng thức bọn hắn chiến đấu lên, ở chỗ này. Sphinx chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng, vì cái gì đã lâu như vậy ta không có phát hiện. Sạn bạt bất đắc dĩ nhún vai, giang hai tay ra, này ai biết đâu. Có lẽ là bởi vì ngươi xem kịch mê mẩn, lại có lẽ là bởi vì chân ta bước quá nhẹ. Nghe được sạn bạt qua loa lấy lệ trả lời, Sphinx liền không còn trong vấn đề này truy vấn ngọn nguồn tâm tư, chỉ coi sạn bạt sở trường là lại bảo. Nàng trên dưới đánh giá sạn bạt một mắt, đem đề tài quay lại bàn sơ. Vỡ dạ ổ hài tử không cách nào mở ra toạc dầu mỡ, bọn hắn bại cục đã định, ngươi lại là từ chỗ nào tới tự tin? Sạn bạt nhếch miệng lên, một bộ đối với thú quyền tôn sùng đầy đủ bộ dáng. Trở nên mạnh mẽ là thú quyền tu hành trực quan biểu hiện, lệ đã vượt qua nội tâm của mình, nàng có thể vì kích khí bạch chuẩn đồng tâm cung cấp cường đại trợ lực. Bọn hắn bây giờ công kích đã đầy đủ phá hư toàn thị thừa. Như thế nào? Muốn tới đánh cái đánh của không? Sphinx hai tay vây quanh, trong đầu hồi tưởng lại toàn ban sơ thượng phong hiển thị rõ, trả lời sạn bạt vấn đề ngữ khí không khỏi mang lên mấy phần tự tin, đánh cực gì? Sạn bạt thưởng thức Sphinx thời khắc này tự tin. Bởi vì cái này có dạng này, Sphinx mới có thể đáp ứng chính mình đổ ước. Nếu như toàn thắng, tính ngươi thắng, nếu như hai bọn hắn thắng, coi như ta thắng. Tiền đặt cuộc lời nói. Liên áp một cái yêu cầu à, bên thua nhất thiết phải vô điều kiện đáp ứng bên thắng một cái yêu cầu. Như thế nào, đánh cuộc không? Sạn bạt tự tin làm Sphinx không hiểu, nàng nâng tay phải lên, đẩy mắt kính của mình, tiếp đó giống bởi vậy bị lao sư chỉ đích danh học sinh mang theo một chút bất mãn hồi đáp, đánh cược, ngươi thua định rồi. Ta bây giờ liền để ngươi biết yêu cầu của ta. Sphinx lời còn chưa dứt, nơi xa bởi vì lạnh nóng va chạm đưa tới hơi nước liền dần dần tan đi, đem chiến trường chân thực tình huống bại lộ không còn một mảnh đồng thời, cũng ấn chứng sạn bạt phán đoán. Đau, đau quá. Toàn bộ bụng lăn lộn đầy đất. Chỉ thấy hắn nguyên bản tròn bành bạnh to mọng cái bụng, bây giờ đã phá vỡ một cái độc lớn, tanh hôi, sền sệt huyết nhục kẹp lấy dịch nhờn chảy đầy đất, giống như là một đóa phun ra nước đại vương hoa. Cái gì? Bọn hắn rõ ràng phía trước còn không phải toàn đối thủ, trong thời gian ngắn làm sao có thể đánh xuyên toàn phòng ngự? Sphinx không che giấu được kinh ngạc của mình, bờ môi khẽ nhếch, mang theo rõ ràng kinh ngạc. Sạn bạt lại cũng không ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm dựa vào xuất sắc ánh mắt cùng tính lực biết được toàn kết cục, sau đó cùng Sphinx đổ ước bất quá là bắn trước tiễn sau vẽ cái địa. Đến nỗi Sphinx nghi vấn, sạn bạt tự nhiên là dập khuôn khi trước trả lời. Bởi vì lệ vượt qua sợ hãi của mình, đổi lấy sức mạnh chất biến. Nhưng Sphinx muốn hỏi chính là càng bản chất đồ vật, nàng cao mày, đối với sạn bạt trả lời rất là bất mãn. Coi như vượt qua sợ hãi của nội tâm có thể đổi lấy sức mạnh thuế biến, nhưng theo quan sát của ta, trong miệng ngươi gọi lệ nữ hải tử là cái yếu đuối thằng nhát gan, lấy nàng thực lực cùng tính cách, căn bản là không có cách không nhìn ác mộng của mình. Có phải hay không là ngươi dở trò gì? Sạn bạt xiên lặng, qua một hồi lâu mới lên tiếng, đây không phải chuyện rõ rành rành sao? Là người nhà, lệ lực lượng chi nguyên là người nhà, là yêu người. Chính là vì phần này muốn canh giữ bọn họ cảm tình, kích khí mới có thể cộng minh, mang cho nàng lực lượng cường đại. Người nhà? Ừ, nói cho cùng vẫn là bởi vì kích khí. Xin cảm giác chính mình bắt được mấu chốt của vấn đề, ngựa khí trở nên có chút tiêu căng. Phản phất một vị tự tin viết đầy bài thi số học cuối cùng một đạo đại đề thí sinh, căn bản không biết mình giải đề mạch suy nghĩ từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Sạn bạt thấy thế, cũng không bởi vì Sphinx cố chấp mà tức giận, dù sao ngươi rất khó cùng một cái chưa bao giờ thấy qua tuyết người nguyên thủy hình dung băng có nhiều rét lạnh. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, xem ra cần phải nhường ngươi tu hành thú quyền, mới có thể hiểu nội tâm sức mạnh cường đại cỡ nào. Như thế nào? Muốn thông qua thú quyền tới tìm kiếm thế giới này vận hành chân lý sao? Sạn bạt lời nói này nghe rất là cuồng vọng. Sphinx không khỏi nhíu mày, nói ngoa. Quy tắc thế giới há lại là một cỗ phổ thông quyền pháp liền có thể nhìn trộm. Thân là thú quyền mở rộng đại sứ sản bạt đối với Sphinx dùng từ biểu thị kháng nghị, bình thường, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi là ở đâu ra tự tin như thế đánh giá thú quyền. Ừ, chỉ bằng ta đã nhìn thấu kích tức giận vận chuyển logic. Sphinx hai tay vây quanh, xoay người, tự tin là thường. Mà ở sau lưng của nàng, toát lại bị đánh kích khí bạch chuẩn đồng tâm cùng Chavili ông một vòng tuyệt chiêu oanh tạc, bị bại triệt triệt để bị chết oanh oanh liệt liệt. Tại bạo tạc dưới ánh lửa chiếu, Sphinx mở miệng. Không tin. Như vậy tới cùng ta đánh cược a. Chuyện hướng đi lệnh sản bạt có chút không nghĩ ra, lại ngoài ý muốn thú vị. Đánh cược gì? Tiền đặt cược cùng lúc trước một dạng, kẻ bại vô điều kiện đáp ứng người thắng một chuyện, bất quá ta và ngươi khác biệt, ta đã nghĩ kỹ muốn chuyện ngươi đáp ứng là cái gì, hiệp trợ nghiên cứu của ta. Đến nỗi đổ ước nội dung, rất đơn giản, liền đánh cược ta có thể hay không phá giải cái này cổ quái kích khí. Gặp sản bạt chậm chạp không trả lời, Sphinx châm chọc khiêu khích nói, trong truyền thuyết Nguyệt Chi lãnh chúa chẳng lẽ là sợ sản bạt bị Sphinx khơi dậy tính khí, đáp ứng đổ ước? Hảo, ta ngược lại thật ra xem ngươi muốn như thế nào phá giải kích khí. Sphinx tự tin cười khẽ, lần sau thần phạt, ta sẽ không lại cho bọn hắn vượt qua nội tâm sợ hãi cơ hội. Nói xong Sphinx rũi ra ngón tay, trên không trung viết vẽ vẽ. Không bao lâu, một tấm viết đổ ước nội dung giấy da dề trôi giặt đến sản bạt trước mặt. Ký tên của ngươi, miễn cho ngươi đến lúc đó quy nợ. Sản bạt tiếp nhận giấy da dề xem xét, lại phát hiện mình cùng Sphinx phía trước một phần đổ ước cũng đã viết lên đi. Chương 641, là ai nuốt nở ma linh hồn? Chương 641, là ai nuốt nở ma linh hồn? Uy hiếp, đây là một loại biến tướng uy hiếp. Xin sở dĩ đem nàng thua đổ ước giấy trắng mực đen viết xuống, cũng không phải bởi vì thành thật. Tương phản, vị này trí tuệ nữ thần là đang mượn này chơi xấu. Một khi sản bạc cự ký, nàng liền sẽ không có văn bản ghi chép bại trận ý lại đi. Thật là một cái giảo hoạt thần minh. Sản bạc xoan trách một câu. Xin lại đem phần này phàn nàn trở thành tán thưởng, dù sao địch nhân đau đớn chính là tốt nhất chắc chắn. Suy nghĩ kỹ chưa, ký hay không ký? Xin như thế không lo ngại gì thái độ lệnh sản bạc nghi hoặc. Chẳng lẽ nói vị này tò mò thịnh vượng nữ thần thật sự tìm được kích tức giận được điểm? Nếu là dạng này, cái kia Sphinx lấy ra cùng nói là đồ ước, chẳng bằng nói là khế ước. Sản bạc ý thức được, nếu như tại trên giấy ra dề ký đại danh của mình, như vậy chính mình hơn phân nửa là trở thành Sphinx đối tượng nghiên cứu. Bất quá sau khi suy tính Sphinx cho ra thủ lao một cái không hạn chế điều kiện yêu cầu, sản bạc liền dứt khoát quyết nhiên lấy ma khí làm bút, tại trên giấy ra dề viết xuống tẩy hỉ giả mạ. Thấy thế, Sphinx lập tức lấy đi sản bạc trong tay giấy ra dề, ngón tay thon dài dùng nhỏ dài móng tay tại giấy ra dề một góc xoa một chút, một hồi kim quang thoáng qua, giấy ra dề bị chia làm giống nhau như lúc hai phần. Cầm lấy một phần trong đó, Sphinx đem nhét vào sản bạc trong tay. Nhất thức hai phần, vẫn rất chính thức. Sản bạc đem hợp đồng cất kỹ, chửi bậy. Sphinx không để ý đến sản bạc trong lời nói đối với Minh phụ thần thành kiến, đem giấy ra dê cất kỹ, xoay người một cái liền rời đi đã mất đi chủ nhân bụi gai chi biên, về tới ỉn thờ kỳ ạ. Nàng vừa muốn đi vào thần chi cốc, đâm đầu vào liền đụng phải từ giữa đầu đi ra Gọt Gọn. Gọt Gọn, người muốn đi đâu? Sphinx trong nháy mắt cảnh giác, dù sao Gọt Gọn cùng giờ dạ kẻ đối với hắc ám giới luật không lắm tôn trọng, đối với nở ma phục sinh cũng rất có phê bình kín đáo. Cùng nàng thành thật như vậy bổn phận Minh phụ thần cũng không phải người một đường. Gọt Gọn mắt nhìn ngăn lại chính mình Sphinx, sắc mặt đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. À, trí khôn nữ thần đang chất vấn hướng đi của ta phía trước, ngươi không nên giải thích xuống chính mình là từ đâu tới sao? Sphinx một mặt bình tĩnh, không thẹn với lương tâm nàng bình thản giải thích hành trình của mình. Ta đi quan sát bợ dạ ổ, quan sát bọn hắn vì cái gì có thể lần lượt mà đánh bại Minh phụ thần. Nghiêm chỉnh Sphinx chắc là có thể tìm được chính xác lý do, điểm này ta mặc cảm. Tốt, ngươi vẫn là tránh ra a, ta phải đi trên mặt đất giới một chuyến. Yên tâm, lần này cũng không phải ta tự tiện chủ trương, mà là đã gồng mệnh lệnh. Gọt Gọn ngữ khí lộ ra mấy phần đắc ý, rõ ràng nàng không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì ép buộc Sphinx cơ hội. Sphinx đối với Gọt Gọn mạo phạm không lắm để ý, nàng để ý hơn chính là đối phương trong miệng đã gồng mệnh lệnh. Đã gồng từ chân tướng ảnh chi đầm lầy trở về. Sphinx trực tiếp vòng qua Gọt Gọn, trực tiếp đi vào thần chi cốc. Bị không để ý tới Gọt Gọn có chút nén giận, nắm chặt một cái quyền, cảm giác chính mình tóc rắn đều có chút mất đi sức sống. Chết đứng đắn. Sphinx nghe được Gọt Gọn đánh giá, nội tâm không gợn sóng chút nào. Dù sao Gọt Gọn bí mật đánh giá thế nào chính mình, Sphinx nhất thanh nhị sở. Huống hồ so với ân oán cá nhân, nàng bây giờ quan tâm hơn Đạ Gổng phải chăng đã biết được nở ma tình huống. Đi vào thần chi cốc, Sphinx lập tức thấy được sắc mặt âm trầm Đạ Gổng. Đạ Gổng, nở ma bây giờ là gì tình huống? Đạ Gổng dùng ngắn gọn lời nói rõ một cái hỏng bét tình huống. Nở ma lâm uy. Cái gì? Sphinx tiến lên một bước, cái kia ỷ vật, Sphinx lọc cùng toạt chẳng phải là hưởng phí công phu. Đạ Gổng lắc đầu, ngữ khí mang theo công sự công bạn xa cách vô tình. Nở ma linh hồn mặc dù lâm uy, nhưng cũng không ảnh hưởng nghi thức thần thánh, chỉ cần tìm về nở ma linh hồn, cũng sẽ không thay đổi nghi thức kết quả. Ifus bọn hắn mặc dù không có vì trên mặt đất giới mang đến bốn có hủy diệt, nhưng thiết thiết thực thực trở thành nở ma phục sinh chất dinh dưỡng. Nghe vậy, Sphinx sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Cho nên Gọt Gọn đi trên mặt đất giới thực sự là phụ mệnh lệnh của ngươi, đi tìm nở ma linh hồn. Đạ Gổng đi đến thần chi cốc một khối nô ra nham thạch bên trên, nơi đó là toạt bàn ăn. Nham thạch bên trên bày một chút tán loạn bình bình lọ lọ, bên trong tràn đầy ỉn phở kỳ ạ cao cấp tạm binh hải tác nơ vin chân cụt tay đứt. Đạ Gổng khẽ nhíu mày, huy động chính mình tam xoa kích. Một hồi gió lốc thổi qua, rất nhanh liền đem cái này bãi ố bế thanh trừ. Vốn là muốn cho đoạt đi, hắn quyến tộc rất thích hợp đại quy mô tìm kiếm, nhưng dưới mắt chỉ có thể giao cho Gọt Gọn. Sphinx đối với cái này có chút lo nghĩ, hỏi đội, Đạ Gổng, nợ ma linh hồn đến tột cùng bị ai vây khốn? Nhưng mà nghe được vấn đề này, Đạ Gổng bản mặt âm trầm càng là mang tới một chút phẫn nộ, nắm chặt tam xoa kích tay càng là bạo khởi mấy sợi gân xanh. Một cái không bị văn minh quy vấn hôn đột đầu nguồn. Ân. Sphinx bị Đạ Gổng hình dung sợ hết hồn, nàng nhíu mày đặt câu hỏi, Đạ Gổng, Gọt Gọn không am hiểu chiến đấu, ngươi để cho nàng đi đối phó kẻ như vậy, thật không phải là có chủ tâm trả thù sao? Đạ Gổng lạnh rên một tiếng, ta giống như là người nhàm chán như vậy sao? Sphinx càng không hiểu, chỉ là nàng đang muốn truy vấn, lại bị sợ lực tệ nở trực tiếp kéo đến một bên. Đạ Gổng hắn bị chân tướng ảnh chi đầm lầy công kích. Sphinx không nghĩ ra, rõ ràng sợ lực tệ nở nói từng chữ nàng cũng nghe hiểu được, nhưng liền cùng một chỗ lại không cách nào lý giải. Đầm lầy đứng lên cho hắn một quyền, đem thời gian trở về phát mười mấy phút, khi đó Đạ Gổng vừa mới đến chân tướng ảnh chi đầm lầy. Ken, Đạ Gổng nắm tam xoa kích, hướng đi bình tĩnh đầm lầy, đưa ra nghi vấn của mình. Đầm lầy a, trả lời ta. Hẳn là trùng sinh nở ma linh hồn bây giờ ở nơi nào phiêu đãng. Hắn giơ lên tam xoa kích, hướng về đầm lầy một sự. Hoa lạc. Tóe lên lấm ta lấm tấm bọt nước. Nhanh hiện lên cái kia chân tướng cái bóng a. Từ ngực, từ ngực, từ ngực. Ao đầm mặt nước bước lên từng cái bong bóng, giống như là có cá ở bên trong thổi hơi. Đột nhiên, bay một tiếng, từ đầm lầy bên trong tóe lên cực lớn bọt nước. Cái gì? Bọt nước rơi xuống, đầm lầy hiện lên thủy ảnh càng là một người cao không đến một em mở đứa bé. Không là người khác, chính là sản bạc đại nhi, ỷ triệt hy ra mạ. Dạ cả xạ bà bá, ngươi mau nhìn. Trong buồn cầu có đầu xấu quá cá. Xấu quá cá. Đạ Gổng sửng sốt một chút. Y Triệt Hy Dạ Mạ trương lớn miệng, hoa, dạ cả xạ bà bá, đầu này xấu cá còn biết nói chuyện. Tốt, cái này phía dưới đạ gồng có thể xác định, ý chia hy dạ mạ miệng bên trong xấu cá chính là chính mình. Mặc dù vô cớ bị người phê bình bề ngoài có chút khó chịu, nhưng cái này ít nhất nói rõ ra hỏa này có thể câu thông. Đạ gồng nghĩ như vậy, vì chính mình làm một chút tâm lý khai thông. Ta là minh phụ thần đạ gồng, trên mặt đất rơi đứa bé, chính là ngươi nhốt nở ma linh hồn sao? Ý chia hy dạ mạ đứa bé tâm tính, không có suy nghĩ vì cái gì nhà mình trong buồn cầu sẽ đổi mới một cái biết nói chuyện màu đỏ xấu cá, ngược lại tràn đầy phấn khởi mà cùng đạ gồng bắt đầu trò chuyện. Linh hồn là cái gì tới? A, là đồ ăn ngon. Ngươi nói là những thứ này sao? Y Chia Hy Dạ Mạ từ phía sau mình kéo ra treo ở trên người bình sữa, lung lay. Đạ gồng con ngươi co rụt lại, tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì Y Chia Hy Dạ Mạ bình sữa bên trong chứa lấy chính là nở ma tan nát vô cùng suy yếu linh hồn. Đứa bé, ta lệnh cho ngươi đem nở ma linh hồn phong thích, bằng không thì cái gì? Ngươi muốn cướp ăn ngon? Phi, xấu cá, hỏng cá. Không cùng ngươi tán gẫu, kỳ hỉ, đi theo Dạ Cả Xạ Bá Bá đi mua ô mai ăn đi. Nói xong Y Chia Hy Dạ Mạ kéo phía dưới quần cổ. Tí tách tí tách. Ảnh chi ao đầm giọt nước bắn tới đạ gồng trên mặt. Chương 642, Gian Hỉ Dạ Mạ, gọt gọn là có thể trở thành mẫu thân của ta nữ nhân. Chương 642, Gian Hỉ Dạ Mạ, gọt gọn là có thể trở thành mẫu thân của ta nữ nhân. Không có máy móc đồng sự, không có nghiêm túc cấp trên. Gọt gọn bước nhanh nhẹn cất bộ, thứ phát thích dí ca khúc. Hiếm thấy danh chính ngôn thuận đi ra một chuyến, không thỏa thích dạo chơi thật đúng là có lỗi với mình. Gọt gọn nói, thu hồi trang điểm kính cùng đồ trang điểm, giơ tay lên, lay động một đầu tóc rắn. Huyên áo sốt soạn. Đến không hết rắn độc từ giữa sợi tóc rơi xuống, tại chạm đến mặt đất trong nháy mắt chia ra thành khác nhau tiểu xà. Đi thôi, bọn nhỏ, ra sức chuyện tốt liền giao cho các ngươi, thưởng phúc khổ sai liền để cho ta. Gọt gọn vui thích âm thanh rơi xuống, dầm dạp chẳng trị tiểu xà lập tức phân tán bốn phía, đồng thời trong quá trình tản ra, thân hình trở nên trong suốt. Thực sự là một đám bé ngoan, tốt, ta cũng nên đi hưởng thụ một chút một chỗ thời gian. Gọt gọn lấy ra một mặt không đủ lớn chừng bàn tay tiểu kính. Trạng thái không tệ, cũng không cần bộ trang. Hy vọng mà thượng giới đồ ăn có thể thỏa mãn vị giác của ta. Gọt gọn liếm môi một cái, đang muốn thả xuống tiểu kính, đột nhiên ý thức được mình bây giờ hình dạng không thích hợp quang minh chính đại đi ở trên mặt đất, dễ dàng gây nên mọi người khủng hoảng. Ta cũng không hy vọng ăn cái gì thời điểm bị không thức thời ra hỏa quấy rầy. Lầm bầm một câu, gọt gọn một tay chống lạnh, một tay vung nâng. Trong nháy mắt, như là thác nước màn ánh sáng từ chỗ cổ tay của nàng rơi xuống, đem nàng thân thể bao phủ. Đại khái qua 3 giây, màn sáng tan đi. Màu lam xà phát quái người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vị dáng người uyển chuyển, đậm rực rỡ yêu mị áo da nữ lang. Xuất phát. Gọt gọn đi một đôi giày cao gót, tại trong thanh thúy cộp cộp gầm thanh hướng về viên náo phố xá cất bước. Ăn cái gì đâu? Mặt cũng không tệ, gà rán cũng rất thơm. Nên chọn cái nào đâu? Khi gọt gọn bị hai bên đường phố chủng loại phong phú cửa hàng hoa mắt, khó mà làm ra lựa chọn lúc, nàng thu đến chính mình quyến tộc thông báo. Đáng chết, nhanh như vậy tìm được cầm tù nở ma ra hỏa. Ai, có đôi khi quyến tộc quá ưu tú cũng là một loại phiền não, nhanh chóng xác nhận mục tiêu, cứu trở về nở ma, trở lại hưởng dụng đồ ăn a. Gọt gọn nghĩ như vậy, đem tầm mắt của mình cùng hồi báo tin tức quyến tộc tương liên. Thông qua con rắn nhỏ con mắt, nàng nhìn thấy cái gọi là mục tiêu. Ngu xuẩn, đó căn bản không phải cầm tù nở ma người. Mặc dù trên người hắn cũng mang theo bình sữa, nhưng cũng quá mập. Gọt gọn hùng hùng hổ hổ đem đạ gồng dùng ma pháp vẽ ý chia hỉ ra mã bức họa móc ra, thông qua ánh mắt của mình chia sẻ cho mình người nhà. Đều cho ta xem rõ ràng, mục tiêu dài dạng này. Cảm nhận được gọt gọn phẫn nộ, gọt gọn quyến tộc đội vàng hướng gọt gọn truyền đạt tâm tình sợ hãi, nhao nhao cam đoan chính mình sẽ lại không phạm cấp thấp sai lầm. Nhưng mà, có một số việc làm không được chính là làm không được, dù thế nào ép buộc chính mình cũng không có ý nghĩa. Không phải sao, không có qua 2 phút, gọt gọn mới vừa vặn đi đến một nhà gà rán cửa tiệm, trong đầu liền lại vang lên quyến tộc kêu gọi, nói là chính mình tìm được mục tiêu. Nhưng gọt gọn phân tâm một nhìn, căn bản không phải ý chia hy ra mạ. Người mắt mù sao? Đây là một cái nữ hải. Gọt gọn giơ tay lên, có chút bất đắc dĩ vỗ xuống trán của mình. Chơi ạ. Đạ gồng tuyệt đối nghĩ không ra, ta quyến tộc lại cũng có khuôn mặt mù trứng. Đừng nói đạ gồng nghĩ không ra, liền gọt gọn chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng thở dài, lưu luyến không rời nhìn gà rán cửa hàng một mắt, quay người rời đi. Không có cách nào, thủ hạ một đám khuôn mặt mù. Nàng chỉ có thể tìm một chỗ an tĩnh đem tinh thần phân tán đến mỗi một đầu quyến tộc trên thân. Từng cái tìm đi qua, ta làm sao tìm được tới a? Gọt gọn lắc đầu, bước chân. Đúng lúc này, nàng cảm giác ngón tay của mình bị người kéo một chút. Xoay người, cúi đầu xuống, gọt gọn trong con mắt chiếu vào một tấm khôn khéo khuôn mặt, hai quả lập lòe đồng tình con mắt linh động nháy. Tỷ tỷ, ta mời ngươi ăn gà rán. Gọt gọn sửng sốt một chút, xoay tức tiện ý thức đến chính mình là bị người xem như không có tiền ăn cơm quỷ nghèo. Nàng nộ khí đằng một chút liền xông ra, đang muốn nghiêm nghị trách cứ cái này có mắt không tròng tiểu nữ hài. Cơ thể cũng không bị khống chế mà cứng lại. Không hắn, chỉ vì đứng ở cái này tiểu nữ hài sau lưng, đứng bốn cái không giận tự uy hán tử cùng một cái khí khái hào hùng lẫm nhiên nữ nhân. Gọt gọn mặc dù không nhận ra cái này nổi bật tổ hợp, nhưng lại từ năm người này trên thân cảm nhận được khí thế cường đại. Nhất là nam nhân cầm đầu, trên thân phảng phất bao phủ một cố đủ để đem mặt đất biến thành hình phở kỳ ạ hám. Chỉ thấy hắn ngồi xổm người xuống, ôn nhu vuốt ve nữ hài đầu, hung ác trên mặt hiện lên ôn nhu thần sắc. Gian, vị tỷ tỷ này có thể chỉ là đang giảm cân, rồi mới từ gà rán cửa tiệm đi ra, không phải không tệ. Vị này thông cảm gọt gọn tiểu nữ hài không là người khác, chính là nhốt nở ma vô tự hỗn độn tỷ tỷ, đánh tơi bởi giờ dạ kẻ nguyệt chi lanh chúa nữ nhi, lớn ma nữ gở rằng địch nỗ tác phẩm hoàn mỹ nhất, Gian Hỉ Dạ Mạ. Đến nỗi sau lưng nàng bốn nam một nữ, tự nhiên là cải tà quy chính, cũng tại địa cầu an định lại hai ma huynh muội. Dạng này A Gian Hỉ Dạ Mạ cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy không còn che giấu thất lạc, vậy được rồi tỷ tỷ, chúc ngươi giảm béo thuận lợi. Gọt gòn liên tục gật đầu, không sợ trường chiến đấu nàng chỉ muốn nhanh thoát đi mấy cái này tản ra khí tức nguy hiểm ra hỏa. Cũng không đợi nàng quay người, một đạo thanh thúy then chốt hoạt động tiếng vang lên. Gọt gòn theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy mặt mũi tràn đầy hung tợn Kha Bột Lỗ Đạt nắm lại quyền, vừa mới đôn đốt vang dội đúng là hắn đốt ngón tay. Hoàng bét, ta cứ như vậy rời đi, sẽ không bị mấy tên này xử lý a. Gọt gòn cái chán thấm ra cả người toát mồ hôi lạnh. Nàng nhìn về phía hai ma huynh muội bên trong mấy người khác, mang theo vài phần tâm lý may mắn, lại không nghĩ vừa đối đầu xạ dạ mạn đế tư ánh mắt, đối phương liền mắt lộ ra hung quang, một bộ muốn đem gọt gòn cháy hết tư thế. Thân là ba hiền thần một trong, gọt gòn biết rõ lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt đạo lý. Lúc này ngồi xổm người xuống, gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Tỷ tỷ đã giảm béo rất lâu, bất quá đã có tiểu tử khả ái nguyện ý mời khách, ngẫu nhiên ăn một bữa phóng túng một chút cũng không phải vấn đề. Đi thôi. Gọt gòn lời nói xong, Gian Hỉ Dạ Mạ trên mặt phủ lên ý cười. Nàng đội vàng nhìn về phía hai ma huynh muội, lại từ trên mặt mấy người nhận được hài lòng xác nhận sau, mới dắt Gian Hỉ Dạ Mạ tay đi vào gà rán cửa hàng. Ngay tại gọt gòn chân mới vừa bước tiến gà rán cửa hàng đại một lúc, Gian Hỉ Dạ Mạ một câu nói lại suýt nữa để cho gọt gòn cầm cái té ngã. Tỷ tỷ, quả nhiên, ngươi cùng ta mẹ ruột rất giống. Mẹ ngươi? Gọt gòn sửng sốt một chút, một cỗ nộ khí ở ngực dấy lên. Chỉ có điều nàng rất nhanh liền đè xuống nội tâm phẫn nộ, bởi vì nàng cảm nhận được hai ma huynh muội theo tâm tình mình mà dâng lên sát ý có thể cùng tỷ tỷ nói một chút, tỷ tỷ và mụ mụ ngươi nơi nào giống đâu. Gian Hỉ Dạ Mạ nghiêm túc hồi đáp, xem xét thời thế, tùy cơ ứng biến dáng vẻ, còn có vứt bỏ chính mình hài tử, đem hài tử làm thành công cụ thái độ. Chương 643, Gian Hỉ Dạ Mạ cùng gọt gọn khế ước. Chương 643, Gian Hỉ Dạ Mạ cùng gọt gọn khế ước. Gian Hỉ Dạ Mạ lời nói lệnh gọt gọn còi báo động đại tác. Nàng ý thức được chính mình phóng thích rắn độc quyến tộc hành vi bị bọn này xem xét liền không dễ chọc ra hỏa quan sát toàn bộ quá trình, thân phận chân thật của mình đã bại lộ. Mắt liếc mắt lộ ra hung quang thai ma huynh muội, gọt gọn cảm giác lòng bàn chân của chính mình ngay ngắn tại chạy ra dày đặc mồ hôi. Hai chân của mình phảng phất tại một giây sau liền đem hợp làm một thể, biến thành một đầu cường tráng đuôi rắn, dễ mang theo nàng rời xa đồng thời thoát đi bọn này nguy hiểm ra hỏa. Chạy. Trên mặt đất giới nguy hiểm phần tử không ngừng nguyệt chi lanh chúa một người, phải mau đem tin tức nói cho đã gồng, để cho hắn tạm dừng ngu xuẩn nghi thức. Gọt gọn hạ quyết tâm, đem một cái tay đặt ở sau lưng, điều động thể nội ma lực, bắt đầu trộm đạo thi triển ma pháp truyền tống. Chỉ là ma pháp mới thả ra một nửa, giống như là bị đạp mạnh thắng xe ô tô, im bặt mà dừng. Nàng phân ra một chút tinh lực, lưu tâm chính mình tạm ngừng ma pháp, phát hiện lại có một cố vặn mẹo hỗn độn ma lực ngăn trở ma pháp của nàng tạo dựng. Mà theo cái này cổ vị dị ma lực một đường truy tìm, phát hiện cái này ma lực đầu nguồn lại là đối với chính mình mở miệng một tiếng tỷ tỷ Gian Hỉ Dạ Mạ. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì có thể gọt gọn trận to hai mắt? Nàng vốn cho là mình cần cảnh giác sau lưng Gian Hỉ Dạ Mạ cái kia năm cái khí thế hung hăng người trưởng thành, lại không nghĩ nguy hiểm lớn nhất lại đến từ bị chính mình coi nhẹ đứa bé. Tỷ tỷ, ngươi bởi vì sợ mà thi triển chạy trốn ma pháp dáng vẻ cũng cùng mẹ của ta một dạng đâu. Gian Hỉ Dạ Mạ cười hì hì nói, trong mắt tên là kinh hỉ tia sáng càng ngày càng sáng. Tỷ tỷ, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành liền phải lên đường hồi phủ, sẽ không bị trách phạt sao? Thật vất vả đi ra một chuyến, không ăn chút đồ vật không cảm thấy đáng tiếc sao? Gian Hỉ Dạ Mạ tiếng nói mang theo trẻ nhỏ đặc biệt mãi vị, cho người ta một loại thiên chân khả ái cảm giác. Nhưng nàng dứt lời tại gọt gọn trong lỗ tai, lại giống như là ác ma tại nói ra cám dỗ nói nhỏ. Nàng chạy trốn ý nghĩ càng mãnh liệt. Đồng dạng, Gian Hỉ Dạ Mạ ngăn trở sức mạnh cũng thay đổi lớn. Hai người cứ như vậy rằng co, phản phất là gà dán cửa tiệm tượng nặng, dẫn tới không thiếu người đi đường ngừng chân nhìn quanh. Gặp gọt gọn đi ý kiên quyết, Gian Hỉ Dạ Mạ cuối cùng thả ra tuyệt chiêu của mình. Tỷ tỷ, ta biết ngươi đang tìm ai, ta cũng biết hắn hiện tại ở đâu. Nghe vậy, gọt gọn tâm thần buông lỏng, rằng co ma lực chuyển vận chợt sụp đổ, phóng thích đến một nửa ma pháp truyền tống trong nháy mắt tiêu tan. Gọt gọn biết rõ, chính mình cái này một chốc là không đi được, chỉ có thể chờ mong Gian Hỉ Dạ Mạ đích xác biết chút ít cái gì. Tiểu muội muội, vậy ngươi nói một chút, tỷ tỷ ta đang tìm cái gì đâu? Gian Hỉ Dạ Mạ gặp gọt gọn từ bỏ dãy rủa, một bên dẫn gọt gọn cùng mình ca ca tỷ tỷ đi vào gà rán cửa hàng, tìm được một góc hẻo lánh, vừa hướng gọt gọn nói, tỷ tỷ, ngươi đang tìm ta đệ đệ, ý chưa? Đệ đệ của ngươi? Có cái gì chứng cứ sao? Gọt gọn một bộ lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ truy vấn. Gian Hỉ Dạ Mạ từ hiệu trong tay tiếp nhận một ly cùng gà rán cửa hàng không hợp nhau thuần sữa bò, lộc cộc mà uống vào mấy ngụm mãi rồi nói ra, bởi vì ỷ triệu có thể ảnh hưởng các ngươi xuất chiến nhân tuyển. A, gọt gọn tới mấy phần hứng thú, phát ra hiếu kỳ giọng mũi. Gian Hỉ Dạ Mạ tiếp tục nói, khi ỷ triệu gõ ra cai ca ca tên sau, nóng nóng to con liền xuất hiện, khi ỷ triệu sờ đến đoan dịu ca ca làm súng ngăn sau, độc nhãn người cao gầy liền đăng chẳng, khi ỷ triệu nhặt lên làm bằng sắt vết xanh sau, màu lam vết xanh liền lộ tương. Nghe xong Gian Hỉ Dạ Mạ nêu ví dụ, gọt gọn lâm vào trầm mặc, nàng cúi đầu, thẳng đến Gian Hỉ Dạ Mạ điểm gà rán mang lên bàn, mới lấy lại tinh thần. Ngươi là hài tử thông minh, nói những thứ này đơn giản là muốn cho ta truy vấn em trai ngươi hành tung. Ta biết ngươi sẽ không ràng buộc nói cho ta biết, nói xong muốn ta cái này giống mụ mụ ngươi người làm những gì. Quả nhiên cùng ỷ triệt nói một dạng, Gian Hỉ Dạ Mạ tự lẩm bẩm một câu, trong mắt kinh hỉ càng nồng đậm, tỷ tỷ, ngươi cũng chỉ cần bồi ta ăn chút cơm, đi dạo phố liền tốt. Gọt gọn đối với cái này biểu thị hoài nghi, nàng hai tay vây quanh, cơ thể ngửa ra sau, bày ra một bộ tràn ngập phòng bị tư thái phòng ngự, chỉ đơn giản như vậy. Gian Hỉ Dạ Mạ gật đầu, chỉ đơn giản như vậy. Dịu hơi không kiên nhẫn, hắn móc ra một tấm tản ra nồng đậm ma lực màu đen giấy da dê, nếu là cảm thấy gian đang gặp ngươi, chúng ta có thể ký kết khế ước. Gót Gòn là cái am hiểu liền dưới sườn núi lừa người, không có chút nào khó xử, lập tức đáp ứng dịu đề nghị, tốt. Bất quá nàng không có đi cầm dịu móc ra màu đen giấy da dê, mà là chính mình cầm một phần đi ra. Dù sao đem khế ước viết giao cho người khác, nàng lại không yên tâm. Lấy ma lực làm bút, Gót Gòn rất nhanh liền thảo ra một phần đơn giản giấy khế ước đồng thời ký tên của mình. Dịu cầm qua giấy da dê nhìn qua hai lần, xác nhận không có vấn đề gì sau sẽ giấy da dê đưa cho một bên Dìn Phi Dạ. Dìn Phi Dạ nhìn mấy lần sau sẽ giấy da dê giao cho Dinos. Dinos nghiêm túc nghiên cứu một phen sau chính là xạ dạ mạn đế tư tiếp đồng. Phần này khế ước không có vấn đề, Kha Bột Lỗ Đạt Ca Ca có thể ký. Kha Bột Lỗ Tạt ra thật thà cười ngây ngô, không chút do dự tại trên giấy da dê ký tên của mình. Chật, trên giấy da dê bốc lên mấy điểm hỏa tinh, không bao lâu, thiêu đốt hỏa diễm liền đem giấy da dê đốt đi cái không còn một mảnh. Khế ước có hiệu lực. Tốt, Gian, hôm nay liền từ ta đến buổi người chơi. Gót Gòn biết rõ ngành dịch vụ quan trọng nhất là thái độ, lập tức thu hồi đối với trên mặt phòng bị cùng xa cách, đổi thành ôn nhu và thân thiết. Đúng, không tệ, chính là loại này bộ dáng giả nhân giả nghĩa, đơn giản cùng ta mẹ ruột giống nhau như lúc. Gót Gòn nơi nào còn có thể không rõ, chính mình đây là bị Gian Hỉ Dạ Mạ xem như đại bữa ăn. Chỉ là nàng không nghĩ ra, Gian Hỉ Dạ Mạ mẹ ruột đều nát như vậy, Gian Hỉ Dạ Mạ có cần thiết tìm nàng tới nhập vai sao? Mang theo nghi ngờ như vậy, nàng bắt được Gian Hỉ Dạ Mạ túi đầu ăn gà khối khoảng cách, nhìn về phía hai ma huynh muội. Nhưng mà, hai ma huynh muội đáp lại nàng lại là đồng loạt hoang mang. Rõ ràng, bọn hắn cũng không hiểu Gian Hỉ Dạ Mạ trong đầu nhỏ đều đang nghĩ thứ gì. Ca ca tỷ tỷ, còn có Minh Phủ Thần tỷ tỷ, các ngươi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Đúng lúc này, Gian Hỉ Dạ Mạ ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng xung quanh. Cô bọn đã người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp đặt câu hỏi, "Gian, ngươi tại sao muốn tìm người này cùng ngươi ăn cơm dạ phố, là chán ghét Tam ca sao?" Gian Hỉ Dạ Mạ lắc đầu, cô bọn đã ca ca mặc dù không có đại ca cường đại, không có nhị ca trầm ổn, không có tỷ tỷ thông minh, không có tứ ca xoáy khí, nhưng Gian rất ưa thích cô bọn đã ca ca. Cô bọn đã nâng lên khoan hậu bàn tay, gãi gãi sau gáy của mình ngồi, không biết chính mình là nên cao hứng hay là nên lợi bại. Xạ Dạ Mạn Đế Tư ghét bỏ mà mắt liếc cô bọn đã, nhìn về phía Gian Hỉ Dạ Mạ, đó là Hỉ Dạ Mạ phu nhân đối với ngươi không tốt sao? Mới khiến cho ngươi muốn tìm một mẫu thân vật thay thế. Gian Hỉ Dạ Mạ tiếp lấy lắc đầu, hai cây mặt dị tiểu thư châm bím tóc bỏ rơi giống như là trống lúc lắc rồi trống. Mụ mụ đối với ta rất tốt, ta cũng hy vọng mẹ của ta là hảo mụ mụ, vừa vặn rất tốt mụ mụ không phải mẹ của ta. Chương 644, gọi gọn, cái gì gọi là ta trở thành Sphinx máy bay điểm trợ? Chương 644, gọi gọn, cái gì gọi là ta trở thành Sphinx máy bay điểm trợ? Mụ mụ, hảo mụ mụ, hảo mụ mụ. Gian, ngươi đang nói cái gì a? Ta đều bị ngươi làm hôn mê. Cô bọn đã gãi đầu, tràn đầy hoang mang. Đi nó thấy mình Tam ca từ đầu đến cuối không hiểu rõ Gian Hỉ Dạ Mạ muốn biểu đạt cái gì, liền tiến đến đối phương bên hai. Gian hy vọng chúng ta mẫu thân là yêu mến hải tử mẫu thân, có thể giống mặt dị tiểu thư như thế cho nàng yêu mến cũng không phải nàng mẹ ruột, cho nên nàng muốn tìm một cùng mẫu thân tương tự người tới để cho chính mình thể nghiệm bị mẫu thân bảo vệ cảm giác. Cô bọn đã lộ ra biểu tình tình ngộ, há to miệng, dùng tay phải đập xuống lòng bàn tay trái, đối với Gọt Gòn nói, vậy thì nhờ ngươi Gọt Gòn. Gọt Gòn nói lên tên của mình, đối mặt cô bọn đã, nàng có loại muốn đưa tay che mặt xúc động. Loại lời này, liền không nên như thế quang minh chính đại nói ra. Dạng này không liền đem một chút mọi người ăn ý trầm mặc sự tình cho điểm phá sao? Ai, thật đúng là chỉ có thể nói cô bọn đã dùng chính mình hành động thực tế, đã chứng minh Gian Hỉ Dạ Mạ đối với hắn đánh giá, không cường đại, không trì ổn, không thông minh, không xoáy khí, cũng liền thắng ở chân thành. Gọt Gòn thở dài, liền đội vàng đem chủ đề thay đổi vị trí. Ăn no rồi a, chúng ta đi mua một ít đồ chơi nhỏ a. Gian Hỉ Dạ Mạ gật đầu, đáp ứng Gọt Gòn mời. Thế là một đám người liền ô ương ương rời đi gà rán cửa hàng, rời đi phố thức ăn ngon, hướng về xa xa đồ chơi cửa hàng đi đến. Khi màn đêm đến, bầu trời bị mặt trời lặn nhuộm thành màu đỏ tím, thắng lợi trở về Gian Hỉ Dạ Mạ bị Gọt Gòn cùng Thái Ma huynh muội đưa về nhà. Vừa đè xuống chung cửa, Dạ Cực Sạ cùng Ý Triệt Hỉ Dạ Mạ liền đem mở cửa sân ra. "Tỷ tỷ, ngươi đã về rồi, hôm nay trải qua vui vẻ không?" Nhìn thấy không khác mình là mấy kích thước tỷ tỷ, trong mắt Ý Triệt Hỉ Dạ Mạ tràn đầy quan tâm cùng tò mò. Gian Hỉ Dạ Mạ dùng sức gật đầu, "Ý Triệt, hôm nay phát sinh hết thảy đều cùng ngươi nói một dạng, ta đầu tiên là gặp Gọt Gòn tỷ tỷ, sau đó đem chuyện của ngươi cùng nàng nói chuyện, nàng liền thật sự chơi với ta một ngày." Y Triệt Hỉ Dạ Mạ hai tay chống nạnh, mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắc hắc, đây chính là bản dự ngôn thư, có thể không giống nhau đi. Gian Hỉ Dạ Mạ mười phần cổ động địa ba hai tiếng, tiếp đó tiến đến Y Triệt Hỉ Dạ Mạ bên hai, nhỏ giọng hỏi, Y Triệt, vậy ta cùng Gọt Gòn tỷ tỷ lần sau còn có thể gặp mặt sao? Không chút do dự, Y Triệt Hỉ Dạ Mạ chạm đinh đoạn sắt nói, sẽ. Gian Hỉ Dạ Mạ lộ ra nụ cười vui vẻ, truy vấn, vậy ngươi biết lần gặp mặt sau là lúc nào sao? Y Triệt Hỉ Dạ Mạ ngẩng đầu nhìn trời, một lát sau thành thật mà lắc đầu, không nhớ rõ, ta lật qua Y Triệt Hỉ Dạ Mạ trở về quá mức. Hắn nam buộc Dạ Cực Xạ liền đem dự ngôn thư cầm tới, đem so với hắn khuôn mặt còn lớn hơn dự ngôn thư bỏ trên đất. Ý Triệt Hỉ Dạ Mạ bắt đầu đọc qua, kỳ quái, làm sao không tìm được? Ta nhớ được lần trước chính là ở đây nhìn thấy Gọt Gòn tỷ tỷ tên, đi đâu? Ý Triệt Hỉ Dạ Mạ có chút bực bội, phiên động trang sách động tác cũng không kiên nhẫn được nữa chút. Gian Hỉ Dạ Mạ thấy thế, chạy đến Ý Triệt Hỉ Dạ Mạ bên cạnh, Ý Triệt, có thể để cho ta xem một chút quyển sách này sao? Gian Hỉ Dạ Mạ vốn cho rằng Ý Triệt Hỉ Dạ Mạ đối với cái này dự ngôn thư cực kỳ trọng thị, bởi vậy cha hỏi ngữ khí phá lệ cẩn thận. Nhưng mà ý triệt hí giả mã lại trực tiếp đem dự ngôn thư hướng về bên cạnh gian hí giả mã đẩy, một bộ dáng vẻ chẳng hề để ý tỷ tỷ, chính ngươi xem đi. Cảm tạ ý triệt. Tuy nói tỷ đệ ở giữa quá giảng lễ phép sẽ có vẻ lạ lắm, nhưng gian hí giả mã thời khắc này cảm kích lại khó mà áp chế. Nàng cầm lấy dự ngôn thư, chạy chậm đến ngồi trên bởi vì ổ dù minh muội cùng hoàn dịu đặc huấn mà trưng bày bộ đoàn, cẩn thận lật xem. Đột nhiên, ý triệt hí giả mã nghĩ đến dự ngôn thư đặc tính, vội vàng nhắc nhở, tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn lần muốn cầm hảo quyển sách này không trong tay ta lời nói sẽ bay đi. Ngươi đọc sách tốc độ cũng muốn nhanh lên, cái này sách nát bay không đi liền sẽ bốc cháy. A, gian hỉ dạ mạ sửng sốt một chút, nội tâm vui sướng trong nháy mắt khẩn trương thay thế, đọc qua trang sách động tác trở nên lộn xộn. Hô, hỏa diễm đột ngột thoát ra, rất nhanh liền đem trang sách nhóm lửa. Sách, sách bốc cháy. Gian hỉ dạ mạ chân tay luống cuống mà đứng tại chỗ, cả mắt đều là bối rối. Dinos chú ý tới thiêu đốt sách, giơ tay lên liền muốn ném ra dập lửa thủy cầu. Nhưng mà ỷ triệt hỉ dạ mạ động tác lại so nàng nhanh. Tỷ tỷ đừng sợ, đem sách cho ta. Hắn vọt tới gian hỉ dạ mạ trước mặt, cầm qua thiêu đốt dự ngôn thư. Trong nháy mắt, dương nhanh múa vút nhảy nhót hỏa diễm biến mất, chỉ để lại một mảnh cháy đen. Y Triệt Gian Hỉ Dạ Mạ dự định xin lỗi. Y Triệt Hỉ Dạ Mạ lại đem dự ngôn thư ngã rầm trên mặt đất, đồng thời nhảy tới đạp hai cước. Hỏng sách, hỏng sách. Không biết vừa mới nhìn ngươi là tỷ tỷ ta sao? Gặp Y Triệt Hỉ Dạ Mạ điên cuồng trà đạp dự ngôn thư, cũng không rời đi gọt gọn nhìn nhức đầu không thôi, chỉ cảm thấy Y Triệt Hỉ Dạ Mạ là cái phung phí của trời dã man nhân. Nhưng lại tại gọt gọn ở trong lòng phê bình Y Triệt Hỉ Dạ Mạ hành sự lô mãng lúc, dự ngôn thư cái kia bị cháy đen trang sách lại khôi phục nguyên dạng. Y Triệt Hỉ Dạ Mạ cầm lấy dự ngôn thư, trầm tư hồi lâu. Sau một lúc lâu, hắn có chủ ý tỉ tỉ, dạng này, ta nắm sách chạy đến địa phương xa một chút cho ngươi xem, dạng này sách này cũng sẽ không bay đi hoặc đốt cháy. Nói làm liền làm, Y Triệt Hỉ Dạ Mạ một lộ chạy chậm đi tới phòng ốc đại môn vị trí, mở ra dự ngôn thư. Tỉ tỉ, có thể nhìn đến sao? Gian Hỉ Dạ Mạ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trên trang sách nội dung, cái này một tấm không có gọt gọn tỉ tỉ có liên quan sự tình, trang kế tiếp. Y Triệt Hỉ Dạ Mạ liền giống như là chuyên môn vì dàn nhạc nhạc trưởng lật nhạc phổ tiểu đồng, cẩn trọng mà lật ra dự ngôn thư trang kế tiếp. Chính là chương này, ta nhìn thấy gọt gọn tỉ tỉ tên. Gian Hỉ Dạ Mạ tràn đầy thanh âm kinh ngạc vui mừng vừa mới rơi xuống, dự ngôn thư không ngờ một lần tự nhiên. Y Triệt Hỉ Dạ Mạ phát ra bất mãn giọng thấp, nô lần nữa đem dự ngôn thư ngã xuống đất, lần nữa đập lên. Song lần này mặc kệ Y Triệt Hỉ Dạ Mạ như thế nào dẫm, dự ngôn thư bên trên hỏa diễm chính là không tiêu tan, bị cháy đen trang sách chính là không trở về hình dáng ban đầu. Y Triệt Hỉ Dạ Mạ không cách nào, chỉ có thể đem tràn ngập ánh mắt ấy náy nhìn về phía Gian Hỉ Dạ Mạ, "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, sách này quá vô dụng." Nhìn thấy Ủy Triệt Hỉ Dạ Mạ tự trách bộ dáng, Gian Hỉ Dạ Mạ vội vàng an ủi, "Không có việc gì, không có việc gì, tất nhiên dự ngôn thư đã nói ta còn có thể cùng gọn gọn tỷ tỷ gặp mặt, vậy thì nhất định sẽ gặp mặt. Không biết thời gian cụ thể, coi như là ngươi đưa cho ta kinh hỉ a." Ủy Triệt Hỉ Dạ Mạ là tốt dỗ hài tử, ít nhất rất an Gian Hỉ Dạ Mạ an ủi. Hắn gật gật đầu, nhặt lên dự ngôn thư, có chút ghét bỏ mà ném cho Dạ Cật Xạ. Gian Hỉ Dạ Mạ nhưng là xoay người, đối với gọn gọn nói, gọt gọn tỉ tỉ, mong đợi chúng ta lần gặp mặt sau. Gọt gọn thần sắc ngây ngốc gật gật đầu, ân. Nàng hoàn toàn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, bởi vì nàng vừa mới thấy được trên dự ngôn thư nội dung, đồng thời rất sốc. Cái gì gọi là tại Sphinx buồn rầu tại như thế nào cùng Nguyệt Chi lãnh chúa lúc kết hợp, gọt gọn vì đó bảy mưu tinh kế. Chương 645, vị thứ tư thần phạt người chấp hành. Chương 645, vị thứ tư thần phạt người chấp hành. Gọt gọn vẻ mặt hốt hoảng mà về tới thần chi cốc. Nàng căn bản không nhớ rõ chính mình là lúc nào thi triển ma pháp truyền thống. Trong óc của nàng từ đầu đến cuối phiêu đãng, nàng tại dự ngôn thư tự đốt nhìn đằng trước đến nội dung. Tâm tình của nàng có chút phức tạp, bởi vì nếu là ánh mắt của nàng không có xuất sắc như vậy, chỉ có thấy được bạo tạc tính chất nội dung nửa câu đầu, như vậy lúc này nội tâm của nàng hẳn là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn chứng kiến nửa câu sau. Nội tâm hiếu kỳ trong nháy mắt hóa thành 4 giờ chiều nông thôn bếp đất, giấy lên sôi trào liệt hỏa. Nàng không miễn đi nghĩ, đến cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho tương lai Sphinx cùng Nguyệt Chi lãnh chúa sinh ra gặp nhau. Mà mình tại vì Sphinx bảy mưu tính kế sau, phải chăng còn sẽ có tiến hơn một bước hành động? Gọt gọn, gọt gọn. Giờ dạ kệ nhìn xem thất thần gọt gọn, nghi ngờ hô hoán tên của đối phương. Gọt gọn lấy lại tinh thần, còn có chút ngộng, a, thế nào, giờ dạ kệ. Giờ dạ kệ khinh thường ngẩng đầu, dùng chính mình sắc bén cái cằm chỉ đứng tại chế tài phiến đá phía trước đà gồng. Ê, nợ ma người hầu trung thành nhất đang tra hỏi ngươi đâu? Giờ dạ kệ lời nói tràn ngập âm dương quái khí, nhưng dạng này chế nhạo đối với đà gồng tới nói lại là một loại ca ngợi. Hắn nắm chính mình tam xoát kích, dùng cuối cùng nhẹ nhàng đánh mặt đất, biểu lộ nghiêm túc, gọt gọn, nợ ma linh hồn đâu? Sơ Lập Nở ở một bên tiếp lời, gọt gọn, không cần khiêu chiến chúng ta danh giới cuối cùng, nợ ma phục sinh là nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc. Cứ việc bị dở dạ kẻ kêu gọi hô trở về nỗi lòng, nhưng bây giờ gọt gọn trong đầu tất cả đều là dự ngôn thư bên trên kình bạo nội tình, tự nhiên, đối mặt nợ ma tử trung ép hỏi, nàng hơi không kiên nhẫn. Ta đã biết các ngươi đối với nợ ma phục sinh có nhìn nhiều trọng, có mấy lời đều lặp lại 180 lần, cũng không chê phiền. Xin tiến lên hai bước, đẩy mắt kính của mình, lời nói nhiều hơn nữa, cũng phải có dùng mới được. Gọt gọn, nếu là ngươi có thể sử dụng hành động chứng minh thái độ của mình, đa gồng cùng sợ lập tệ nở cũng sẽ không là thái độ này. Gọt gọn nhìn xem nghĩa chính từ nghiêm Sphinx, chẳng biết tại sao, có chút muốn cười. Cân nhắc đến chính mình lúc này cười ra tiếng sẽ có vẻ chính mình đầu góc có bệnh, nàng nhịn được. các ngươi đơn giản là sợ ta làm việc không dụng tâm thôi.
Yên tâm, ta đã xác nhận.
Cờ Tù Nờ Ma người đích thật là cái đứa bé, hắn gọi ủy Chĩa Hỉ Dạ Mạ, ở tại gọt gọn lời nói còn chưa nói xong, ủy vợ liền vội không dằn nổi ngắt lời nói, "Uy, chẳng lẽ nói đường đường Infer Kỳ ạ quỷ kế nữ thần, thậm chí ngay cả một chỗ thượng giới đứa bé đều không làm gì được sao?"
Đã tính toán thấy qua việc đời gọt gọn đồng tình liếc ủy vợ một cái, cười lạnh nói, "Có thể cầm Tù Nờ Ma đứa bé lại là người bình thường gì sao? Huống chi ngươi biết bay chung quanh tại đứa bé kia bên người cũng là thứ gì tồn tại sao?"
"Tồn tại gì?"
Ủy vợ thần sắc kiêu căng, mặt mũi tràn đầy khinh thường.
Gọt gọn đang vì chính mình nhìn thấy thai ma huynh muội tìm một cái thích hợp hình dung lúc, xịt móc ra chính mình cùng sản bạc khế ước.
Khi dạ mạ,
đứa nhỏ này phụ thân, chẳng lẽ là Nguyệt Chi lãnh chúa?
Đa Gổng tiếp nhận khế ước, nhìn xem người thắng có thể yêu cầu kẻ bại một sự kiện điều khoản, trong mắt lóe lên một chút kinh hỉ.
Không nghĩ tới ngươi lại còn cùng vị kia thần bí Nguyệt Chi lãnh chúa ký kết dạng này đồ ước, rất tốt, xịt, ngươi đối với phá giải kích khí có mấy phần lòng tin?
Xịt nhếch miệng lên, tự tin vô cùng, ta hoàn toàn chắc chắn.
Hảo, đợi đến cây hỉ dạ mạ thấy tận mắt kích thú quyền sĩ bại trận.
Six, ngươi liền hướng hắn tìm lấy nở ma linh hồn.
Nếu như hắn không chịu, sợ lệ tên lờ, giờ giặc kẻ, Titan, Weaver, các ngươi biết nên làm như thế nào?
Biết rõ.
Sợ lệ tên lờ dùng trường thương của mình rộng xuống mặt đất, dùng kiên định tiếng nói biểu đạt thái độ của mình.
Giờ giặc kẻ hoạt động phía dưới tứ chi, phát ra lốt bốt tiếng vang, liền đợi đến cái ngày này, ta nhất định phải báo thù rửa hận.
Titan không nói gì, chỉ là gật gật đầu, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì.
Weaver vỗ tay cái độ, tính toán hoạt động mạnh bầu không khí, liền giao cho ta.
Tầm mắt của mọi người rơi xuống Sphinx trên thân, Sphinx lúc này mới gật gật đầu, hảo.
Sphinx do dự cũng không phải đối với đoạt lại nờ ma một chuyện có ý kiến gì, chỉ là đang đáng tiếc chính mình không có cơ hội nghiên cứu sản bạc ma khí trên người.
Gọt gọn không biết Sphinx tiếc hận, nàng đang nhìn gặp Sphinx lần này thái độ sau, trong đầu có một cái to gan phỏng đoán.
Sphinx không biết cái này một lát liền cùng thấy hy dạ mạ tốt hơn a.
Ngay tại gọt gọn đối với Sphinx cùng sản bạc quan hệ trong đó miên man bất định lúc, sợ lạc óc rủ trệ mẹn lại một lần sáng lên.
Bảy vị minh phụ thần lập tức làm thành một đoàn, bắt đầu cử hành nghi thức thần thánh.
Từ trong phiến đá bay ra quang cầu quanh quẩn trên không trung, không đầy một lát liền rơi xuống trên ủy vợ trường thương.
Lần này là ta.
Gặp may mắn.
Ủy vợ giơ tay lên, che lấy mặt nạ của mình, cơ thể run rẩy, tiếng cười sang sảng tại thần chi cốc quanh quẩn.
Đa Gồng nhìn về phía Sphinx, thừa dịp bây giờ cùng mọi người chia sẻ một chút đánh bại kích thú quyền sĩ phương pháp a.
Sphinx thu hồi chính mình tính tình nhỏ, gật gật đầu, nghiêm túc vì ủy vợ giảng giải từ bản thân phát hiện.
Căn cứ ta quan sát, kích thú quyền sĩ mặc dù có thể nắm giữ đối kháng minh phụ thần thực lực, tất cả đều là dựa vào kích tức giận gia trì. Một khi mất đi kích khí, quả đấm của bọn hắn sẽ trở nên mềm mại bất lực, khôi giáp của bọn hắn sẽ trở nên yếu ớt vô cùng, bọn hắn giã thú sẽ trở nên vô cùng suy yếu. Bởi vậy, chỉ cần ngăn cản kích tức giận vận chuyển, liền có thể nghe xong Sphinx lần này giảng giải tỉ mỉ, vốn là đối với chính mình tràn ngập tự tin ủy vợ càng thông dong. Hắn vô ngực một cái, nâng lên trường thương, đi vào sở lạc óc rủ trệ mẹn, đi tới mặt đất.
Ta là minh phụ thần ủy vợ, tuân theo sở lạc óc rủ trệ mẹn chỉ thị, chuyên tới để vì trên mặt đất giới đám người hạ xuống thần phạt.
Sám hối a, tại trong gió bao sám hối, tại trong sám hối chết đi.
Bởi vì khoảng cách toàn bại trận vẫn chưa trôi qua quá nhiều thời gian, bởi vậy làm ủy vợ chân đạp đủ mặt đất, khi vặn bẹo tà ác cực quang lần nữa đem màn trời bao phủ, ô dù huynh muội, hoàn dịu cùng sẩn trổ vừa vặn ngồi ma pháp tốc hành xe rời đi bụi gai chi biên, trở lại mặt đất.
Nhìn xem rượu võ dương ai ủy vợ, ai ô dù nắm chặt nắm đấm, dùng sức đập phía dưới ma pháp tốc hành xe khung cửa sổ.
Hỗn đản, bọn này minh phụ thần thực sự là một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không cho chúng ta, là muốn dựa vào xa luân chiến mài chết chúng ta sao?
Hừ, chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh bại.
Ca ca tỷ tỷ, hoàn dịu. Chúng ta bên trên.
Không chút do dự, Ô Du huynh muội cùng Hoàn Dịu lập tức triệu hồi ra kích khí thú, hợp thể thành kích khí bạch chuẩn đồng tâm xông về phía Weaver. Nhưng mà, ngay tại kích khí bạch chuẩn đồng tâm nắm đấm sắc mệnh trung ủy vợ trong nháy mắt, Weaver trực tiếp rút nhỏ thân hình.
Chương 646, phụ trái tử không bồi thường.
Chương 646, phụ trái tử không bồi thường.
Cơ vợ tờ, kỳ tác, tắt mới ra một chương mới thôi xa luân chiến, chẳng lẽ đây chính là Sphinx nghĩ tới phá giải kích khí thủ đoạn.
Cọ sát ma pháp tốc hành xe trở lại địa cầu sản bạc nhìn xem rượu võ dương ai Weaver. Phản ứng đầu tiên cùng Kai Ổ Dụ không khác chút nào.
Theo ý của ngươi, ta chỉ có thể dùng như thế làm nhiều ăn ít đối sách tới đối phó kích khí sao?
Xin âm thanh từ sau lưng sản bạc truyền đến, nàng vừa sử dụng ma pháp truyền tống đi tới mặt đất, liền nghe được sản bạc đối với chính mình chê bai, ngựa khí một cách tự nhiên mang tới một chút đối đầu gây gắt nộ khí. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, ngươi kiêu ngạo kích thú quyền như thế nào bị chúng ta phá giải.
Sản bạc không có bị Sphinx khiêu khích chọc giận, hắn duy trì đắc thể mỉm cười, nói khẽ, ta rất chờ mong, bất quá trước lúc này, còn xin mặt khác bốn vị bằng hữu ra đi, núp trong bóng tối cũng không thuận tiện xác nhận kết quả.
Bốn vị.
Xin nhíu mày, đã gồng đích xác ủy nhiệm cho nàng bốn cái giúp đỡ không tệ, nhưng trong đó một cái không phải đang tại thay nàng hoàn thành đồ ước, ở đâu ra bốn người.
Xin đang lúc nghi hoặc, thanh thúy giày cao gót đánh mặt đất âm thanh vang lên.
Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối diện bên trên gọt gọn gương mặt kia.
Gọt gọn, ngươi muốn làm gì?
Bởi vì gọt gọn trước sau như một thái độ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin đối với gọt gọn rất là cảnh giác.
Gọt gọn giang tay ra, bất đắc dĩ lại thản nhiên nói, tới nhìn ngươi một chút vị này nghiêm túc máy móc trí tuệ nữ thần cùng thần bí Nguyệt Chi lãnh chúa ở giữa có cái gì hỏa hoa thôi.
Phát giác được gọt gọn dùng từ có chút mờ, ngựa khí lại dẫn rõ ràng chế nhạo, xin không hiểu lại bất mãn, gọt gọn, ngươi đang nói cái gì lời vô vị, nếu như là tới quấy rối, cũng đừng trách ta không nể tình.
Xin nói, liền móc ra chính mình đầu sư tử pháo. Gót gòn trước đây chưa bao giờ thể nghiệm qua đầu sư tử pháo tổn thương, sau đó cũng không muốn biết đầu sư tử pháo uy lực, vội vàng giơ hai tay lên biểu thị chính mình chỉ là một cái quần chúng, thối lui đến một bên, không nói nữa. Bởi vì ủy vợ tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt liền rút nhỏ thân hình, dẫn đến ổ dù huynh muội cùng bàn dị dịu không thể không cùng hắn bày ra các loại thân chiến. Có thể nói không cần bao lâu, liền có thể chứng minh Sphinx cho ra chiến lược có hữu hiệu hay không. Tự nhiên, Sphinx cũng sẽ không có thể đem quá nhiều tinh lực đặt ở gọn gọn trên thân. Hừ, lạnh lên một tiếng cho thấy thái độ của mình sau, Sphinx đưa ánh mắt về phía ủy vợ cùng Kai ổ dù đám người chiến trường. Không bao lâu, liền nghe nàng tự lẩm bẩm, đỉnh đầu, hậu kình, ngực, sau lưng, cái rốn, bụng dưới. Ủy vợ động tác chậm một chút, còn chưa đủ thông thạo. Sản Bạt nghe được Sphinx nói thầm, không tự chủ được khống chế ma khí theo mấy cái này vị trí du tẩu một lần. Rất nhanh liền phản ứng lại, Sphinx đây là nắm đúng kích khí vận làm được quy luật, tìm được kích khí vận chuyển tạm thời tu chỉnh điểm. Không tốt, Kai, cẩn thận, đừng cho hủy vợ trong khoảng thời gian ngắn đụng tới bách hội. Thiên Trung, Kai ổ dù nghe được Sản Bạt nhắc nhở, vội vàng đổi công làm thủ. Lại bởi vì Sản Bạt dùng từ quá hàm hồ, hắn không thể không truy vấn một câu, thời gian ngắn. Thì dạ mạ thúc thúc, có thể cho cái con số chính xác sao? Kai ổ dù quên một câu tục ngữ tiến công chính là phòng thủ tốt nhất. Ngay tại hắn ném ra ngoài chính mình vấn đề trong nháy mắt, ủy vợ âm thanh vang lên. Ha ha, để cho ta tới vì ngươi giải đáp nghi hoặc à, đáp án dĩ nhiên là 0.03 giây. Nói xong ủy vợ nhanh như thiểm điện, nhanh như cuồng phong, trong nháy mắt liền dùng trường thương theo thứ tự đâm trúng Kai ổ dù đỉnh đầu, ngực mấy người sáu cái bộ vị. Chỉ thấy Kai ổ dù trên người kích khí khải trang bắt đầu phiêu tán ra lấm ta lấm tấm màu đỏ ánh sáng nhạt, vừa dày vừa nặng kích khí mảnh giáp giống như đất cát tiêu tàn. Kai ổ dù chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị người rót nhựa cao su, trở nên vô cùng cứng ngắc. Kích khí vẫn không chuyển nổi. Tiếng nói rơi xuống, cơ thể của Kai ổ dù sáng lên sáng tỏ hừng quang. Tia sáng tán đi, Kai ổ dù đã mất đi hắn kích khí khải trang. Quả nhiên hữu hiệu. Uy vợ cười lớn phóng tới mấy người còn lại, lần nữa tuân theo Sphinx cho ra trình tự, công kích trên người mấy người bộ vị. Thời gian trong nháy mắt, ổ dù huynh muội ở trên người sáng lên màu sắc khác nhau, tia sáng sau giải trừ kích khí khải trang. Kỳ quái, ngươi vì cái gì không có ngã xuống? Uy vợ nhìn xem bị chính mình điểm qua một vòng huyệt nhưng như cũng bình yên vô sự Hoàn Dịu, hỏi. Hoàn Dịu cũng không biết nguyên nhân, hắn không nói gì, chỉ là ngăn tại ổ dù huynh muội trước người, nắm chặt nắm đấm. Hướng về phía ủy vợ huy quyền. Tính toán, 6 cái bên trong phá giải 5 cái, đã có thể chứng minh Sphinx thắng lợi. Ủy vợ lười nhác suy nghĩ nhiều, đó đoán dư dịu nắm đấm huy động trường thương. Mũi thương xẹt qua một cái hợp quy tắc nửa vòng tròn, mang theo cường đại động năng đánh về phía Hoàn Dịu. Bành! Mũi thương cùng nắm đấm chạm vào nhau, phát ra vang vọng bầu trời tiếng vang. Cường đại lực phản tác dụng đem hai người đẩy ra. Hỗn đản, lại đến. Hoàn Dịu tính toán huy quyền tái chiến. Có thể ủy vợ lại không có tâm tư này, lại đến. Ta cũng không phục hồi. Hắn mở ra cánh, phóng tới Sphinx. Sphinx, phương pháp của ngươi có hiệu quả, ngươi thắng xuống đổ ước. Nhanh, yêu cầu hắn giao ra nở ma linh hồn. Giao ra nở ma linh hồn. Nghe được ủy vợ hô to, Sản Bạt nhíu mày lại. Hắn cũng không phải là bởi vì Sphinx sửa đổi tiền đặt cuộc nội dung mà tức giận, dù sao hắn cũng biết, tại bây giờ Sphinx trong lòng, nở ma phục sinh đại sự hàng đầu, hết thảy đều có thể vì thế nhượng bộ. Hắn cau mày nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Ta ở đâu ra nở ma linh hồn có thể giao ra? Sphinx gặp Sản Bạt không có truy cứu chính mình trái với điều ước hơi kinh ngạc, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ý triệt hỉ ra mà, là còn của ngươi à? Sản Bạt gật đầu. Sphinx tiếp tục nói, hắn nốt nở ma linh hồn. Sản Bạt sửng sốt một chút, chợt liền lộ ra cổ quái mỉm cười. Ta khí, ta áp ý chí, để dụ mồ rộ lì ạ, nở ma. Đây là cái thứ tư đưa tới cửa thằng xui xẻo đi. Nếu là hắn cầm tù nở ma, ngươi tìm đến ta đòi hỏi cái gì? Ngươi là phụ thân của hắn, có quyền thay hắn quyết định. Sphinx tiến lên một bước, khí thế bức người. Sản Bạt lại thái độ kiên định, không chút nào dao động, ta không có quyền lực như vậy, nhà chúng ta không làm bá quyền chủ nghĩa. Sphinx, cùng gia hỏa này nói vớ vẫn cái gì? Giờ giả kẻ đã sớm kìm nén không được nội tâm sao động, gặp Sản Bạt cự tuyệt hòa bình bằng dao, lập tức làm loạn, vung trường kiếm liền hướng Sản Bạt lao đến. Sản Bạt hơi hơi nắm quyền, ma khí trên người tự động ngưng kết thành khải trang. Lại gặp mặt, bại tướng dưới tay. Sản Bạt vung ra một quyền, nện ở giờ giả kẻ trên cằm. Giang rắc. Thanh thúy tiếng xương vỡ vụn vang lên, giờ giả kẻ đầu xảy ra rõ ràng biến hình. Hoa, có tiến bộ, một quyền thế mà đánh không nằm sấp ngươi. Sản Bạt ngay sau đó lại bổ một quyền. Một quyền này trúng đích giờ giả kẻ cái bụng. Dở dạ kẻ cơ thể giống tuổi hơi quá nhiều khí cầu bành trướng lên, cơ thể khí quan giống như bị nện trên mặt đất quả táo trở nên tối nát. Theo lý thuyết, dở dạ kẻ sẽ tại một quyền này trùng kích vào biến thành một bãi thịt não. Nhưng mà dở dạ kẻ trên người lân phiến giống như là đường sông cái khác cây cối bộ rễ, ngăn trở huyết đục của hắn trôi đi. Chỉ là dở dạ kẻ mặc dù giữ được mạng, nhưng hắn đã không còn chiến đấu khả năng. Cái này sợ lên nở sững sờ tại chỗ, nhất thời không có phản ứng kịp. Hắn không phải không biết dở dạ kẻ từng bị Sản Bạt một quyền miểu sát, nhưng nghe nói về nghe nói, tận mắt chứng kiến chính là một chuyện khác. Thời khắc mấu chốt, còn phải là Sphinx đầu góc xoay chuyển nhanh. Weaver, ngươi trực tiếp đi tìm ý triệt hy ra mạ, đem nở mà cứu ra. Sơ lệ tên lờ, Titan, gọt gọn, chúng ta bên trên, vì bị vợ tranh thủ thời gian. Thời khắc mấu chốt, Sphinx cũng không lo được gọt gọn đến cùng là thế nào suy nghĩ, trước tiên kêu lên cùng một chỗ hỗ trợ lại nói. Nhưng mà, nàng vừa mới dứt lời, một cỗ kình phong thổi đến kính mắt của nàng khoanh tròn vang dội. Là Sanbas, hắn hướng về Sphinx huy quyền. Chương 647, ổ dù huynh muội giai đoạn 2. Chương 647, Ổ Dù huynh muội giai đoạn 2. Sạn Bạt nắm đấm thu mấy phần lực. Đương nhiên, đây không phải bởi vì hắn thương Hương Tiết Ngọc, mà là Sphinx còn thiếu hắn một cái yêu cầu. Dạng này thuyết pháp tựa hồ lộ ra Sạn Bạt là cái vừa muốn lại muốn tiện nhân, nhưng thiên địa lương tâm, Sạn Bạt thật không có trái với điều ước ý nghĩ. Hắn sở dĩ cự tuyệt giao ra nở ma linh hồn, hoàn toàn là bởi vì hắn làm không được lấy chính mình nhi tử thu hoạch ngoại ý muốn bù đắp chính mình bởi vì khinh thị mà phạm sai lầm. Bang! Sạn Bạt nắm đấm trúng đích Sphinx cái bụng. Sphinx không giống gọt gọn phá lệ chú trọng dáng người cùng dung mạo, bởi vậy cái bụng nàng không giống gọt gọn như vậy gợi cảm, có rõ ràng cơ bụng hình dáng, mang cho Sạn Bạt phản hồi liền chỉ có một cái tử, mềm mại. Mà có lẽ là thể chất duyên cớ, Sạn Bạt phát hiện mình giống như là huy quyền đánh trúng một khóa chứa đầy nước khí cầu. Sphinx cơ thể mặc dù xảy ra khoa trương biến hình, chỉnh thể kết cấu nhưng lại không giống dở dạ kẻ bị hoành nát ấy. Vành! Thân thể của nàng nặng nề màn đện ở trên lầu chót thùng nước, đem thùng nước đập ra một cái cực lớn lõm. Sơ Lê Bên ở chỉ cảm thấy hoảng hốt, như thế nào chính mình ngay cả mí mắt cũng không kịp nháy một chút, chính mình liền mất đi một cái đồng bạn. Titan, cùng tiến lên, ta vì ngươi tranh thủ cơ hội, ngươi nhất định muốn bắt lại hắn sơ hở, cho một kích chí mạng. Sơ Lê Bên ở một bên phóng tới Sạn Bạt, một bên hạ chỉ huy. Ân. Titan giống như là một cái không có tư tưởng người máy, gật đầu một cái, cơ lấy vũ khí của mình liền đi vòng qua sau lưng Sạn Bạt. Tia chớp màu vàng trong tay hắn cái thanh kia sấm sét tạo hình song đầu trên mũi dao toán loạn. Hắn nín hơi ngưng thần, chảo chuẩn Sạn Bạt huy quyền đứng không, bổ ra thế đại lực chầm một đao. Khen. Nhưng mà khi lưới đao mệnh trung Sạn Bạt cổ lại chỉ phát ra một tiếng vang dọn. Cái này bị Titan cùng Sơ Lê Bên ở ký thác kỳ vọng một đao thậm chí ngay cả một đạo vết cắt đều không tại trên Sạn Bạt ma khí khải trang lưu lại. Cái này dù là Titan luôn luôn vân đạm phong khinh cá tính cũng là có chút kinh ngạc. Sạn Bạt cảm nhận được cổ truyền đến chấn động, một quyền đánh nát Sơ Lê Bên ở khi tròn cũng dẫn đến đem hắn đập cho sau, chậm rãi quay người. Chỉ nhớ rõ Sphinx là cái có thể phát triển đối tượng, đổ quên ngươi cũng tẩy trắng. Titan là cái người ôn nhu, phần này ôn nhu không chỉ có thể hiện tại hắn bình đẳng đối đãi mỗi một vị đồng sự trên thái độ, càng thể hiện tại trên đối phó địch nhân thủ đoạn. Tại mạ xẻn tái mạ tỷ rèn chờ trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Titan bị Sở Lạc bóp rủ trệ mẹn chọn chúng sau, lựa chọn thần phạt cũng là trực tiếp hấp thu trên địa cầu điện lực, đợi đến thời gian vừa đến liền dùng điện lực ngưng tụ thành tia chớp hình cầu đem mặt đất trong nháy mắt chôn vùi. Loại này nghe không có gì đau đớn phương thức. Chớ đừng nhắc tới, Titan không bao lâu liền bị một con chó cùng hạp cả ổ rủ cảm hóa, chủ động thu hồi tia chớp hình cầu. Ta suy nghĩ, đã ngươi ưa thích lông xù sinh vật, như vậy thì mời ngươi qua bên kia a. Sạn Bạt thân ảnh kèm theo tiếng nói tiêu tan biến mất. Đến mức Titan không thể kịp thời thu hồi lưỡi đao, lảo đảo một chút. Hắn vội vàng trái phải nhìn quanh, tính toán tìm được Sạn Bạt dấu vết. Đừng nhìn đông nhìn tây, lập tức chuyến xuất phát, chú ý an toàn. Sạn Bạt thân ảnh từ Titan sau lưng văng lên. Titan đang muốn quay đầu, lại cảm giác phía sau mình truyền đến một cỗ cực lớn lực đẩy. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy hai chân của mình thoát ly mặt đất, từng tòa nhà lầu phi tốc từ dưới chân lướt qua. Ân, phương hướng chính xác, cường độ vừa phải. Nghĩ đến Kenya quốc gia vườn bách thú cũng không thành vấn đề. Sạn Bạt giơ tay lên, xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi, quay người lại, nhìn về phía và gọn, tốt, lại chỉ có ngươi, ngươi là dự định chủ động công tới, vẫn là chờ ta phát động công kích. Không 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 gọn gọn đã kiến thức Sạn Bạt hung tàn, đâu còn có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, liên tục khoát tay, ta cũng chỉ là người hiếu kỳ tâm thịnh vượng khách qua đường, đối với chém chém giết giết sự tình không có hứng thú. Nghe vậy, Sạn Bạt không tiếp tục để ý và gọn, hắn ngẩng đầu, nóng nhìn bay ra thật xa Weaver, ở trong lòng đo lường tính toán cùng Weaver ở giữa khoảng cách. Đột nhiên, năm đạo màu sắc khác nhau, người khoác áo khoác ngoài thân ảnh xuất hiện tại Sạn Bạt tầm mắt góc dưới bên trái, không là người khác, chính là thi triển ma pháp biến thân trở thành mạ tỷ dẹn chờ ổ rủ huynh muội. Ma ạt mạt mạt cả. Niệm động chú ngữ, năng lượng năm màu tại hình dạng không giống nhau, màu sắc khác nhau khảm nạm tại trên pháp trượng đá ma pháp hội tụ. Đúng. Nương theo năm người miệng đồng thanh quát khẽ, năng lượng bị pháp trượng chuyển hóa thành từng nhánh nguyên tố tiễn, bay về phía Weaver. 3. Ma pháp xung kích tinh chuẩn trúng đích Weaver, đem hắn đánh rơi. Hỗn đản. Weaver giãy giụa từ dưới đất đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm đem chính mình đánh rơi tội thai đầu sỏ. Tai ổ dù lại giống như là không có chú ý tới Weaver tràn ngập oán hận ánh mắt, phẫn nộ quát, Weaver, mơ tưởng đi, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Weaver có chút khó có thể tin, ta không phải là đã trúng đoạn mất các ngươi kích khí vận chuyển, vì cái gì còn có thể có lực đánh một trận. Tai ổ dù một tiếng cười khẽ, ai nói cho ngươi chúng ta một khi đã mất đi kích khí, liền thành tay trói gà không chặt yếu gà. Không nghĩ tới a, chúng ta còn có thể ma pháp. Ai, thiếu nói nhảm với hắn, gọi tên a. Chương 648, một số chuyện nào đó khúc nhạc dạo. Chương 648, một số chuyện nào đó khúc nhạc dạo. Vung vẩy áo choàng, dọn xong tạo hình, Tai ổ dù trước tiên hô lên chính mình gọi tên. Liệt diễm thiêu đốt hỏa chi nguyên tố, màu đỏ ma pháp sứ, mạ tỷ rẻ. Lôi điện lao vụt lôi chi nguyên tố, màu vàng ma pháp sứ, mạ ỷ rẹt lồ. Sóng nước nhộn nhạo thủy chi nguyên tố, màu lam ma pháp sứ, mặt lù. Cuồng phong thổi đến phong chi nguyên tố, màu hồng ma pháp sứ, mặt đi. Đại địa gầm thét địa chi nguyên tố, màu xanh lá cây ma pháp sứ, mặt dìn. Xem như Sạn Bạt hảo đồ đệ, Hoàn Dịu có lẽ không phải thực lực tối cường một cái kia, nhưng tuyệt đối là nghe giảng nghiêm túc nhất một cái kia. Mặc dù hắn biết ổ dù huynh muội cùng sần chỗ gọi tên đã rất chỉnh tề, sự gia nhập của mình chỉ biết phá hư phần này hài hòa. Nhưng vì cầm tới Sạn Bạt từng nói qua gọi tên bờ UFF hắn vẫn là cố nén khó chịu, đọc lên chính mình gọi tên. Có lẽ là bởi vì Hoàn Dịu đã lấy sắp là con rể thân phận cùng ổ dù một nhà kể vai chiến đấu nhiều lần, Ai ổ rủ đám người gọi tên BUFF thẳng đến Đoan Dư Dịu hô lên chính mình gọi tên mới chính thức có hiệu lực. Ai ổ rủ nắm chặt pháp trượng, mặc dù hắn tố chất thân thể bởi vì kích khí ra chìm mà có chỗ yếu bớt, nhưng năm này tháng nọ rèn luyện sẽ không cô phụ hắn. Sức mạnh tràn ra, chịu chết đi, Weaver. Weaver nhìn xem khí thế đại biến bảy người, vốn định mở miệng giễu cợt tâm tư lập tức nghỉ ngơi, hắn phất phất tay, cơ thể bành trướng đến hắn nguyên bản hình thể. Mở ra hai cánh, một câu nói cũng không nói liền chạy. Thấy thế, Ai ổ rủ chỉ cảm thấy trong lòng mình một cỗ khí giống như là bị người chặt đứt một cái trước mắt. Hèn nhát, Kaka tỷ tỷ, chúng ta truy. Ai ổ rủ không có suy nghĩ nhiều, gọi Kaka tỷ tỷ của mình sử dụng ma pháp điện thoại theo thứ tự đè xuống 107. Ma a di ma di ma di cả. Cực lớn ma pháp trận xuyên qua thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn biến thành cực lớn ma thần. Sau đó, bọn hắn cùng kêu lên đọc lên một cái hoàn toàn mới chú ngữ. Ma a di dù ma mạt gì cả. Cực lớn ma thần bắt đầu biến hình hợp thể. Từ mạ kỳ tội ổ rủ biến hình thành mặt tổ rụt cấu thành thân thể, hai tay cùng chân. Từ hạ cạ ổ rủ biến hình thành mặt di cấu thành ngực trung tâm. Từ u dạ dạ ổ rủ biến hình thành mạ thì mở mạch cấu thành bắp chân. Từ xù bạ xạ ổ rủ biến hình thành mặt gạ dù ạ cấu thành phần lưng cùng cánh. Từ cai ổ rủ biến hình thành mạ thì phổ ennis cấu thành giáp ngực. Mặt kìm, no một. Đừng để tên hèn nhát này chạy. Cai ổ rủ một tiếng hò hét, ổ rủ huynh muội đồng tâm hiệp lực thao túng mặt kìm bay hướng Weaver. Hỗn đản, thật sự cho rằng ta là sợ các ngươi sao? Lại nhiều lần bị nghi ngờ đảm lượng, Weaver lửa giận đơn giản muốn đem khoang ngực của mình nổ tung. Hắn không lo được nờ ma còn chỗ sâu hiểm cảnh, gấp đón đỡ hắn cứu vớt. Xoay người, vung đẩy trường thương. Một đạo sắc bén mũi nhọn giết hướng mặt kìm. Công kích như vậy đối với một chút trên không trung có chút kịch cậm cơ thể rất hữu hiệu, nhưng thế nhưng mặt kìm kèm theo cánh, tính cơ động không tầm thường, dễ dàng liền né tránh ủy vợ công kích. Khi vân mặt sờ lạt, không có bất kỳ cái gì phía trước dao động, không có bất kỳ cái gì dự cảnh. Tô Du huynh muội lúc này thả ra mặt kìm tuyệt chiêu. Lập tức, một cái vẽ có 5 người mặt nạ đồ án ma pháp trận hiện lên ở mặt kìm lưỡi kiếm phía trước. Khi mặt kìm giơ kiếm xuyên qua ma pháp trận, trên lưỡi kiếm lập tức nhiễm một tầng màu vàng quang. Bá. Nghe xong liền lực đạo 10 phần tiếng xé gió lên. Mặt kìm vung xuống thế đại lực trầm một kiếm. Khen. Nhưng mà, một kiếm này lại không thể đổi lấy lệnh ổ rủ huynh muội kết quả vừa lòng. Một kiếm này chỉ là tại ủy vợ trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt mạnh ấn. À, ta còn tưởng rằng các ngươi dám đuổi theo ta là có cái gì sức mạnh, thì ra trình độ của các ngươi cũng liền đến nơi này. Ủy vợ cười khẽ hai tiếng, trong mắt lửa giận lại càng thịnh vượng. Các ngươi điểm ấy mèo ba chân ma lực cũng dám tới trước mặt ta mất mặt, hỗn đản. Ủy vợ đầu tiên là giơ tay trái lên, đem mặt kìm kiếm gắt gao kèm ở tiếp đó nắm chặt trường thương, nhắm chuẩn mặt kìm hông bụng đột nhiên đâm một phát. Cờ giáp. Trường thương không có đem mặt kìm xuyên qua. Cũng không phải mặt kình phòng ngự mạnh bao nhiêu, hoặc là hủy vợ lực đạo yếu bao nhiêu, chỉ là ổ rủ minh muội phản ứng đầy đủ nhanh, lấy vũ khí vì điểm tựa, khống chế mặt kình tiến đi trên diện rộng nhất độ tránh né. Chúng ta quá ủy lại kích tức giận, ma lực chất lượng và số lượng đều không đủ hỏng duy trì mặt kình kiếm phá vỡ hắn phòng ngự. Dù bạ xạ ổ rủ phân tích nói, nhị ca, ngươi có biện pháp gì không? Ai ổ rủ gặp sủ bạ xạ ổ rủ chỉ ra vấn đề, liền cho rằng đối phương đã có ứng đối phương sách, đội vàng truy vấn. Ngược lại không phải là không có biện pháp, chỉ là tạm thời không cách nào sử dụng. Muốn bổ túc mặt kình thu phát, phương pháp rất đơn giản. Có hai loại. Thứ nhất chính là tìm ma lực dư thừa người vào ở mặt kỉnh, trở thành mặt kỉnh nguồn năng lượng. Vốn là sần trổ sư minh là người rất được tuyển, đáng tiếc hắn nghe xong minh phụ thần nói nở ma linh hồn tại trên ỉ chia tay, liền đội vàng lái lên ma pháp tốc hành xe đi hỉ dạ mạ nhà thúc thúc đi. Thứ hai nhưng là dẫn vào lực lượng khác. Kích khí đại khái là không được, dù sao phía trước ú nhị gỗ lồng chẳng phải cự tuyệt kích khí thú hợp thể sao. Có thể là ú nhị còn vương có bệnh tích sạch sẽ, hay là ép buộc chứng. Bây giờ có thể không quản được nhiều như vậy, trước tiên dùng kích khí thử một chút xem sao. Ai ổ dù xúc động cảm xúc xông lên đại não, hắn lập tức gân giọng đối với Hoàn Dịu hô to. Hoàn Dịu, kích khí vũ trang a. Hoàn Dịu biết đây là hắn bây giờ duy nhất có thể làm sự tình, lúc này triệu hồi ra kích khí bạch chuẩn, phóng tới mặt kìm. Kích khí vũ trang. Kích khí bạch chuẩn giống như phía trước vũ trang đến thân thượng kích khí đoạn kim một dạng chia làm mấy khối. Đồng thời tại Hoàn Dịu dưới sự khống chế dần dần tới gần mặt kìm. Đông. Cơ thể va nhau phát ra tiếng vang ầm ầm. Thành công không? U dạ dạ ổ dù hỏi. Hẳn là thành công a. Hảo cả ổ dù trời sinh tính lạc quan. Gặp kích khí bạch chuẩn thành công dán vào mặt kìm, liền muốn đương nhiên mà hướng tốt đoán. Dù bạ xạ ô dù lại biểu lộ ngưng trọng, hắn cúi đầu ngắm nhìn một phía. Hợp thể thành mặt kìm sau, bọn hắn liền đưa thân vào một cái không gian đặc thù. Dưới đất là cờ vua hắc bạch cách, mặt tường là ma pháp màu vàng trận. Mà ô dù huynh muội 5 người nửa người dưới nhưng là đã biến thành quân cờ. Nếu như vũ trang thuận lợi, như vậy bản dịu hẳn là sẽ bị truyền tống đến chúng ta ở đây, biến thành cùng chúng ta không sai biệt lắm bộ dáng. Tiếng nói vừa ra, trên thân mặt kìm vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nguyên bản rắn vào tại mặt kính trên người kích khí bạch chuẩn bộ vị như đạn pháo sổ ra. Rất rõ ràng, như Sù Bạ Sa Ố Du nói tới, kích khí vũ trang thất bại. Theo lý thuyết, địch nhân thất bại chính là tốt nhất thắng lợi. Uy vợ vốn nên vì Ố Du huynh muội thất bại phát ra thông khoái tiếng cười, nhưng mà hắn lại bị bắn bay kích khí bạch chuẩn bộ kiện đánh bay ra ngoài. Theo lý thuyết, cứ việc kích khí vũ trang cũng không thành công, nhưng cũng giúp mặt kính thoát khỏi khống chế. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp ăn dịu thao túng kích khí bạch chuẩn bộ kiện một lần nữa tụ hợp, đang phiền não lấy, trên cổ tay bạ cụ giật vòng tay lại đột nhiên vang lên. Ha ha, Hoàn Dịu, nhớ ta không có. Ta trốn việc tới thăm ngươi rồi. Chương 649, Tẩy Hỉ Dạ Mạ, con của ngươi điên rồi. Chương 649, Tẩy Hỉ Dạ Mạ, con của ngươi điên rồi. Ảng Kỳ Lọ. Ngươi tới cầu. Hoàn Dịu âm thanh dính vui sướng, hắn thật cao hứng có thể nghe được Giáp Long Đẳng Kỳ Lọ Bệ ấy dù sớm thành. Nhưng vui sướng đi qua chính là lo nghĩ. Trốn việc không sao sao? Bà Cù Dị Hư đại địa bách phế đại hưng. Bởi vậy làm đệ rủ Mộ Dỗ Lì ạ tại Viêm Thần thế giới bị thúc ép kết thúc chính mình tội ác một đời sau, bà Cù Dị Hư nhóm không kịp cùng chính mình hợp tác mới nhiều làm quen một chút, càng sâu cảm tình thì không khỏi không trở lại bà Cù Dị Hư đại địa, dấn thân vào tại trật vật bà Cù Dị Hư đại địa trùng kiến cùng phục hưng việc làm. Bởi vì nhân thủ thực sự thiếu, bà Cù Dị Hư đại địa việc làm cường độ một mực rất lớn. Có thể nói là đem tiểu hài làm đại nhân dùng, đem đại nhân làm bà Cù Dị Hư dùng, đem bà Cù Dị Hư làm hành tinh động cơ dùng. Giáp Long Đẳng Ký Lo Bệ ấy dù biết Oan Dị Dịu là đang lo lắng chính mình chịu trách cứ, dùng sao cũng được ngựa khí cười nói, có thể có quan hệ gì? Nhiều lắm là bị những người khác nói vài lời thôi, ngược lại ta cũng không thèm để ý. Người dạng này, không tốt lắm đâu. Oan Dị Dịu ngữ khí mang theo do dự, tuy là câu hỏi, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng. Cái này tự nhiên có thể thể hiện ra Oan Dị Dịu trưởng thành, không còn là cái kia tùy hứng làm bậy hoàng tử, nhưng cái này nhưng có chút lên Giáp Long Đẳng Ký Lo Bệ ấy dù tâm. Hắn lúc này khởi sướng tinh khí, có cái gì không tốt? Bọn hắn cộng tác cũng là địa cầu người, muốn gặp rút sạch qua truyền tống môn tới một chuyến địa cầu là được. Nhưng ngươi cái này ngoài tinh cầu hoàng tử, lúc nào tới địa cầu cũng không có tin chính xác, ta nghỉ phép đều không nhất định đụng bên trên ngươi. Nếu không phải là Dạ Tạ tỷ tỷ nghỉ ngơi đến địa cầu ngẫu nhiên nghe nói tin tức của ngươi, ta đều không biết ngươi tới cầu. Hừ, nói xong rồi làm bằng hữu của ta, như thế nào tới địa cầu mà lại không cho ta biết một tiếng? Đối mặt Giáp Long Ẳng Ký Lọ Bệ ấy rụt tràn ngập ủy khuất chất vấn, Hoàn Dịu đội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi, Ẳng Ký Lọ, không phải ta không nghĩ thông suốt biết ngươi. Thật sự là địa cầu tình huống bên này khẩn cấp. Giáp Long Đẳng Ký Lọ Bệ ấy rụt tính khí không nhỏ, nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nghe Hoàn Dịu ngựa khí coi như thành khẩn, liền biến mất khí, có nhàn tâm quan tâm tới bà cụ Dịu đại địa huynh đệ sinh đôi tình huống địa cầu. Khẩn cấp? Xảy ra chuyện gì? Lần trước ta nghe thai nói địa cầu đã bình tĩnh nhiều năm a. Hoàn Dịu nhất thời không biết nên nói như thế nào, tình huống nguy cấp, bị kích khí bạch chuẩn bộ kiện bắn bay bị vợ đã điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị chuẩn đi rồi. Hằng Ký Lọ, chuyện cụ thể chờ một hồi rồi nói, ngươi mau tới ta chỗ này, chúng ta cần ngươi. Ngươi bây giờ tại Vịnh Tokyo đúng không? Hướng về phía đông bắc chạy chừng một phút liền có thể nhìn thấy chúng ta. Giáp Long Đẳng Ký Lọ Bệ ấy rụt nghe xong cần ngươi mấy chữ, chợt cảm thấy tâm thần khuấy động, thoải mái vô cùng, không chút suy nghĩ đáp ứng xuống. Hoàn Dịu, ngươi nói phương vị quá sơ lược, trước tiên biến thân, ta tuần lấy bạ cụ Dịch Huyền giúp khí tới tìm ngươi. Hảo. Hoàn Dịu biến thân trở thành bạo ngay cả cảm, thông qua bạ cụ Dịch Huyền vòng tay hướng Kai Ổ Dụ gọi hàng. Sư Minh, lại kiên trì một phút, Ảng Kỵ Lọ lập tức tới ngay. Yên tâm, liền xem như 3 phút, chúng ta cũng có thể dây dưa. Kai Ổ Dụ khẽ quát một tiếng, cùng mình ca ca tỉ tỉ lẫn nhau. Hàn ý thao túng mặt kìm lấy một loại cực kỳ bất nhã tư thế lay tại ủy vợ trên cánh. Ủy vợ xem như minh phụ thần bên trong hiếm thấy trên không đơn vị, cánh không thể nghi ngờ mười phần hữu lực, dù là phủ lên một đài mặt kìm, cũng có thể vững vàng lơ lửng trên không trung. Có thể ủy vợ nhiệm vụ là tập kích gì chĩa hí ra mạ, cướp đoạt nở ma linh hồn, nào có để cho chính mình trở ngại ngồi đi nhờ xe đạo lý. Hỗn đàn, các ngươi thực sự là một đám khó dây dưa rồi mối, đi chết đi cho ta. Ủy vợ dùng sức đập cánh, cực lớn màng cánh giống như hai phiến cửa sắt, đập mặt kìm loảng xoảng vang dội. Đáng tiếc mặt kìm mặc dù thu phát không đủ, nhưng có lẽ là bởi vì ổ dù huynh muội tu hành thú quyền duyên cớ phá lệ kháng đánh. Uy vợ cái này một trận dày vò ngoại trừ đem mình mệt mỏi gần chết, lãng phí chút thời gian bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Đột nhiên, uy vợ cảm giác sau lưng mình chợt nhẹ, hắn cúi đầu xuống xem xét, phát hiện mặt kìm vậy mà tại thẳng tắp hạ xuống. Ha ha, không có thể lực à? Một đám trên mặt đất giới sâu kiến, lại mưu toan cùng thần minh đối nghịch, ngã chết chính là các ngươi kết cục tốt nhất. Thả xuống một câu chảo phúng, uy vợ không còn dám quá nhiều dừng lại, hắn bị ổ dù huynh muội ngăn chặn thời gian đủ dài. Phải đuổi tại cái kia hai quyền đánh ngã dở dạ kẻ, một quyền đánh bay Titan ra hỏa phản ứng lại phía trước rời đi. Uy vợ nghĩ như vậy, nhưng lại không biết sản bạc đã sớm vận sức chờ phát động, một khi ổ rủ huynh muội cùng đoàn dịu không cách nào bắt lấy hắn, liền đem ra tay tiến hắn một quyền. Mà sản bạc sở dĩ có phần này thanh nhàn, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng một vị nào đó địa ngục lãnh chúa khế ước. Đúng vậy, sản bạc đã thông qua cùng hiệu tâm linh cảm ứng biết được ý chỉ hỉ ra mạ tình huống. Yên tâm, con của ngươi không có việc gì, có hai cái hôn đản muốn cướp con của ngươi bình sữa. Bị Dịn Phi Dạ dùng xét đánh về phần tại sao mặt kính đều rơi sản bạc vẫn chỉ là đang xem kịch, nguyên nhân rất đơn giản, ổ dù huynh muội cùng Đoàn Dịu còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Bà Cù Dịu vũ trang. Đoàn Dịu một tiếng hò hét, thân mang màu cam tấn công mạnh phòng ngự chiến thứ nhất hắn hóa thành một vệ sáng bay về phía bầu trời. Cùng lúc đó, kèm theo một hồi đại địa rung động, một đầu màu cam giáp long nhảy lên thật cao, đem Đoàn Dịu tiếp lấy. Xem như ạ bạ rèn chờ một thành viên, khi trên thân Đoàn Dịu tản mát ra sôi trào mãnh liệt bà Cù Dịu vũ khí, trong cơ thể của Kai ổ dù bà Cù Dịu vũ khí không khỏi táo động, hắn không kìm lòng được hô lên: Bà cụ Dị Huyền vũ trang. Một cỗ khổng lồ bà cụ Dị Huyền dũng khí từ trên thân mặt kình tản mắt ra, hóa thành một đầu tiếp dẫn trùng sáng, đem Giáp Long Đẳng Kỳ Lọ Bệ ấy rụt bao phủ. Một giây sau, Giáp Long Đẳng Kỳ Lọ Bệ ấy rụt chia hai bộ phận, phần lưng giáp trụ cũng như trường thương một dạng cơ thể. Cách, cách. Hai tiếng nổ mạnh, là mặt kình đem Giáp Long Đẳng Kỳ Lọ Bệ ấy rụt nắm chặt tâm thanh. Trong nháy mắt, mặt kình liền từ một vị tràn ngập ưu nhã khí độ ma pháp sư biến thành cầm trong tay lá chắn cùng thương kỵ sĩ. Hợp thể hoàn thành, mặt kình thương cùng lá chắn. Ha ha, thành công. Hào Cạ Ổ Dụ phát ra reo hò. U Dạ Dạ Ổ Dụ lại nhịn không được suy xét thành công nguyên nhân, vì cái gì bà cụ dự sức mạnh có thể cùng ma pháp bàn bạc, nhưng kích khí lại không được đâu. Ai ổ dù nghĩ đến Mị dù kỳ ổ dù trước đây đem hỉ vẹn lì gơ dư hồn ma pháp dạy cho bọn hắn lúc nói qua, hỉ vẹn lì gơ dư hồn ma pháp là sức mạnh dũng khí, cho nên mới sẽ cùng ý lại bà cụ dịch và dũng khí bà cụ dịch tương tính tuyệt hảo. Bây giờ không phải là suy xét điều này thời điểm, nắm lấy cơ hội, thừa dịp ủy vợ đang đưa lưng về phía chúng ta, cho hắn biết rằng kỳ lò lợi hại. Dù bà xa ổ dù nhắc nhở, còn lại 5 người lập tức hưởng ứng. Hảo, ma pháp bằng kỳ lò đâm. Chỉ thấy mặt kính trong tay khiên tròn bắt đầu xoay tròn, giống như là một đài mở hết mã lực máy bơm nước. Đem ẩm kỳ lọ bệ ấy rút trong thân thể bạ cụ dễ vừa dũng khí đưa vào mặt kỉnh, đồng thời thông qua mặt kỉnh chuyển thâu đến trên xoắn ốc trường thương. Thời gian trong nháy mắt, do giáp long ẩm kỳ lọ bệ ấy rút cái đuôi biến thành xoắn ốc trường thương liền trùm lên một tầng màu vàng ánh sáng. Mà tại đầu mũi thương, một cái cực lớn ma pháp trận đang phi tốc xoay tròn. Và anh, trường thương chúng đích ủy vợ phía sau lưng. Giang giác, kèm theo giống như thủy tinh vỡ nát tiếng vang giòn giã. Ủy vợ bị xuyên thấu. Cái này sao có thể lưu lại một câu tràn ngập không cam lòng gì ngôn? Ủy vợ hóa thành một đoàn khói trắng sương mù, phiêu tán trên không trung. Sạn Bát nhìn chăm chú lên ủy vợ bại vòng, nghiêng đầu, hướng về phía chỗ tối cột đặt câu hỏi, như thế nào, lần này ngươi hài lòng chưa? Ân. Luật trả lời chỉ có ngắn gọn một cái âm tiết, nhưng trong giọng nói lại là tràn đầy ý cười. Sạn Bát đang muốn chế nhạo cột vài câu, dịu tâm linh cảm ứng lại đột nhiên tới. Tây Hỉ Gia Mạ, nhanh kêu gọi ta, dùng địa ngục chi môn tới ta chỗ này, con của ngươi điên rồi, tại gần mặt đất, không có người ngăn được. Chương 650, trời sinh châu ngựa ỷ triệt Hỉ Gia Mạ. Chương 650, trời sinh châu ngựa ỷ triệt Hỉ Gia Mạ. Sạn Bát đứng tại nhà mình chỗ cửa lớn của sân. Ánh mắt đờ đẫn mà đảo qua rộng lớn đình viện, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Mảnh này bị cày qua ruộng tốt là từ đâu tới? Nguyên bản chỉnh tề mềm mại mặt cỏ lại đến đi nơi nào? Ngay tại sàn bạt vì này biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc kinh ngạc, một đầu ngẽ con lôi mấy chi cày từ sàn bạt trước mặt sẽ qua, mang theo khoảng chừng một người cao hất bụi. Sàn bạt cẩn thận nhìn lên, cái này không phải cái gì ngẽ con rõ ràng là hắn đại nhi ỷ triệt Hỉ Gia Mạ. Đến nôi cái kia mấy chi cày không là người khác, chính là thai ma huynh muội, Dạ Cực Xạ cùng Dạ Cực Xạ. Cô bọn đạ, dùng sức a! Ngươi không phải địa chi thai ma vương sao? Như thế nào trên mặt đất ngay cả một cái tiểu hài đều tốn không được, có phải hay không không có dùng sức? Diệu cứng cổ, cơ bắp căng cứng, nội gân xanh, trong tay của hắn siết chặt một cây ngón cái to xỉn xích, khóa bên kia kết nối lấy ủy triệt Hỉ Dạ Mạ hông. Phía sau hắn, Dìn Phi Dạ, cụ bọn đa bọn người đồng dạng nắm chặt xỉn xích, mỗi một cái đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó, rõ ràng đều cùng liễu một dạng, liều lên chính mình toàn bộ khí lực. Đại ca, ta dùng sức, sức bú sữa mẹ đều đã vận dụng, thực sự không kéo nổi. Tiểu tử này chỗ nào đến như vậy lớn khí lực, bình thường như thế nào một chút cũng nhìn không ra. Hỏi ít hơn không muốn làm vấn đề dịu mắng một câu, tiếp đó tận lực quay đầu, hỏi, Sạ Lạ Mạn Đờ, đầu óc ngươi hảo, nhanh suy nghĩ một chút có biện pháp nào không để cho tiểu tử này phanh lại. Đáng tiếc Sạ Lạ Mạn Đờ phụ lòng dịu chờ mong, hắn nhẹ nhàng lay động đầu, không có. Sạn Bạt thấy thế, không khỏi hiếu kỳ lúc này ỷ triệt Hỉ Dạ Mạ rốt cuộc lớn bao nhiêu khí lực, có thể để cho nhiều hảo hán như vậy chung vào một chỗ cũng không kéo nổi. Hắn bước nhanh về phía trước, ba chân bốn cẳng, nắm lên còn có dư lượng xiềng xích. Bang. Vốn là căng thẳng xiềng xích lại thẳng băng một chút, phát ra một tiếng thanh thúy chấn động âm thanh. Hoa lạc. Tiếp đó, xiềng xích liền bởi vì tự thân số lượng không nhiều có giãn, đột nhiên co vào. Bành! Xích sắt đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Sạn Bạt thấy thế, lập tức đem xích sắt hướng về phía bên mình kéo. Theo chính mình cùng Sạn Bạt khoảng cách càng ngày càng gần, vì không ảnh hưởng Sạn Bạt phát lực, Dạ Cực Xạ cùng Thai Ma huynh muội theo thứ tự buông lỏng tay ra. Ước chừng qua một phần nửa, ý triệt Hỉ Dạ Mạ bị Sạn Bạt thành công thu về. Là có sức lực, đều nhanh bắt kịp mà phát tốc hành xe. Tự thân lên xúc cảm thụ phía dưới, Sạn Bạt đối với ý triệt Hỉ Dạ Mạ này khắc khí lực có đại khái hiểu rõ. Ý triệt Hỉ Dạ Mạ khí lực cũng không lớn, tuy nói là so hải tử bình thường khí lực muốn lớn một chút, nhưng xa không có đạt đến có thể thắng qua mấy vị này tráng hán khí lực chi cùng trình độ. Mà sở dĩ hắn có thể giống cày đất như lôi mấy người chạy, một là bởi vì mặt đất lực ma sát không đủ, hai là bởi vì dịu bọn người sợ làm bị thương Ý triệt Hỉ Dạ Mạ tuổi nhỏ cơ thể. Nói lên ma pháp tàu tốc hành, sần chỗ người đâu? Không phải đã sớm tới nhà của ta sao? Đem há to miệng, đầy miệng bùn Ý triệt Hỉ Dạ Mạ cuốn trong lực, Sạn Bạt ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm sần chỗ tung tích. Nhờ vào xuất sắc sức quan sát, Sạn Bạt rất nhanh liền tại bộ mặt hoàn toàn thay đổi trong đình viện tìm được sân trổ. Chỉ thấy đối phương đang đội một đầu rối bù tóc ăn, mang theo một tấm màu đen mặt nạ dưỡng da, hôn mê ngồi dựa vào góc tường. Tại bên cạnh hắn, có cái này một cái cùng hắn trạng thái tương tự thẳng xui xẻo. Màu đỏ đầu cá, cường tráng thân thể, không phải Minh Phủ Thần Đạ Gồng còn có thể là ai? Dìn Phi Dạ dùng xét đánh chúng ra hỏa liền cái này hai cái này sao? Sạn Bạt có chút dở khóc dở cười. Liễu nghe vậy, vội hỏi, thế nào? Sạn Bạt chỉ vào sân trổ nói, vị này là quân bạn. Liễu nheo mắt lại, cơ thể nghiêng về phía sau, nếu không phải là vị này quân bạn vừa đến đã muốn tới cầm ý chia điểm bình sữa, ý chia cũng sẽ không đem bình sữa bên trong năng lượng một hơi uống hết. Sạn Bạt nhíu mày, nắm lên ý chia Hỉ Dạ Mạ mang theo người bình sữa xem xét, quả nhiên như dịu nói tới, giống tuyết. Sạn Bạt nghĩ đến Sphinx bọn người nói qua, ý chia Hỉ Dạ Mạ bình sữa bên trong chứa nở ma linh hồn, liền biết do ý chia Hỉ Dạ Mạ vì cái gì sẽ gặp mặt đất. Đây là chịu đến nở ma ảnh hưởng tới. Mạ Sen Tai Mạ Tỷ rèn trở cuối cùng muốn, tuyệt đối thần nở ma, nắm giữ cực kỳ cảm giác đói bụng mãnh liệt, có đem thời gian thôn phệ năng lực. Hồi tưởng lại nờ ma thiết lập, Sạn Bạt không khỏi biến sắc, hắn vội vàng kiểm tra lên ý triệt Hỉ Dạ Mạ tinh thần tình trạng, xem xét đối phương là không phải là bị nờ ma linh hồn đoạt xá. Một phen kiểm tra tới, San Bass có thể xác định, Ichihizama vẫn là cái kia hết ăn lại nằm Ichihizama, cũng không có bị nở ma linh hồn chiếm giữ, nhiều lắm là cũng là bởi vì hấp thu quá nhiều nở ma linh hồn, trở nên lại càng dễ đói bụng. Đây nên làm sao bây giờ? Ngay tại San Bass thất thần thời điểm, hắn phát hiện mình ma lực đang tại từ tay phải đầu ngón tay trôi đi. Túi đầu xem xét, phát hiện Ichihizama đang ôm San Bass ngón trỏ tay phải, liếm không ngừng. San Bass đang muốn ngăn lại, đã thấy Ichihizama chủ động ngừng lại, không còn thôn vệ ma khí. Nấp Ichihizama đánh ở non e, San Bass cảm thấy không hiểu, vội vàng chủ động phóng thích ma khí, thấm vào Ichihizama trong thân thể bắt đầu thêm một bước, cẩn thận hơn kiểm tra. Thì ra là thế San Bass cười, bởi vì hắn biết vì cái gì Ichihizama không lại hấp thu chính mình ma khí. Nguyên nhân rất đơn giản, ma khí tại bị Ichihizama thôn vệ sau liền trực tiếp tại trong bụng hắn cùng hắn cướp lên còn sót lại điểm này nở ma linh hồn. Chương 651, muốn trực đảo Hoàng Long Thai ma huynh muội. Chương 651, muốn trực đảo Hoàng Long Thai ma huynh muội. Bụng càng khô cát, đầu não lại càng rõ ràng. Kèm theo đói bụng quyết trương, Ichihizama không lại bị dạ dày dục vọng chi phối. Phi phi phi, ba ba, nhà chúng ta phá sản sao, tại sao muốn hướng về miệng ta bên trong nhét bùn? San Bass vỗ xuống Ichihizama cái mông, chỉ vào đầy đất bừa bộn, nói nhảm cái gì, rõ ràng là chính ngươi vị giác xảy ra vấn đề, nằm dạp trên mặt đất loạn gặm, nhìn, đây đều là kiệt tác của ngươi. Ichihizama cho mày, con ngươi tập trung, nhìn chằm chằm nhà mình định viện nhìn lại nhìn, há to mồm, vỗ lượn phía sau lưng, một bộ muốn nôn mửa bộ dáng. Không hắn, chỉ vì hắn thấy được một nửa ngoại ngoại con run. Iue chỉ tiếc một phen giày vò xuống, Ichihizama đừng nói là mẹ ra một điểm bùn đất, liên tục điểm nước bọt đều không phun ra. Hoa! Ichihizama khóc. Không để ý mảy may hình tượng khóc. San Bass mặc dù vui thấy nhân tiểu quỷ đại Ichihizama ăn xẹp, nhưng bây giờ cũng không khỏi sinh ra mấy phần thân là cha yêu mến. Đừng khóc, chỉ là một nửa con run, ít nhất nhà chúng ta không có dưỡng mèo chó, ngươi không ăn được càng bẩn đổ bẩn. Nhanh đi ăn chút bánh kẹo, coi như xúc miệng. Nghe được bánh kẹo Ichihizama trong nháy mắt ngừng thút thít, như một cái linh hoạt khỉ hoang, tại sàn bạc trên cây to này trái lấy ra phải lấy ra. Rất nhanh, Ichihizama liền từ sàn bạc trong túi láo khoác móc ra hai quả kẹo cứng. Xoẹt. Xé mở giấy đóng gói, Ichihizama đem bánh kẹo ném vào trong miệng, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đúng lúc này, một đạo bi thương gào thét tiếng vang lên. Không, đây hết thảy cũng là giả. Tuyệt đối thần nở ma mới không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hắn còn sống. Là đã gồng, hắn đã tử đang hôn mê thức tỉnh. Hắn há to miệng, trừng lớn hai mắt. Bởi vì bị sét đánh mà cháy đen một mảnh trên mặt sụp ra màu đỏ thâm vết dạng. Vết dạng bên trong, dòng máu màu đỏ như nóng rực nham tương, chậm rãi lưu động. Đã gồng lảo đảo thân thể, hầu khang bên trong phun ra khàn khàn lại tái diễn từ ngữ, phản phất một cái đầu tư cổ phiếu thất bại mà tinh thần sụp đổ người đầu tư. Điên rồi. Nói thực ra, San Bass bị đã gồng tiếng giống sợ hết hồn. Giống như là một vị đang tại cắt cá bà chủ gia đình nhìn thấy đã bị khai tràng bể bụng cá lại nhảy nhót đồng dạng. Đối mặt dạng này chẳng tẩy, yếu đối điểm bà chủ gia đình đại khái sẽ phát ra tiếng rít chói tai. Mà hung hãn nữ nhân thì sẽ ở bình phục xong cảm xúc sau chặt xuống đầu này không an phận cá đầu. San Bass nói chung thuộc về cái sau. Mắt hắn híp lại, đem Ichihizama giao cho bên cạnh giả cửa xạ, nắm chặt nắm đấm, trên thân bốc lên màu đen ma khí. Cảm nhận được mình bị một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí thế khóa chặt, đã gồng điên cuồng con ngươi thoáng qua một tia thanh minh. Ngay tại San Bass nắm đấm cách hắn đầu không đủ 3 cm lúc, cơ thể của đã gồng nổi lên hồng quang. Hồng quang đi qua, đã gồng từ San Bass trong tầm mắt biến mất. Ầm ầm. San Bass nắm đấm rơi vào khoảng không. Nhà hắn tường viện liền gặp tai bạn. Cứ việc San Bass đã kịp thời thu lực, nhưng có lẽ là bởi vì Ichihizama ăn như gió cuốn, dẫn đến tường viện nền tảng rung lòng. San Bass huy quyền mang theo cuồng phong lại trực tiếp đem vách tường đẩy ngã. Tính toán, ngược lại muốn tu biệt tử, liền vách tường cùng một chỗ đổi mới a. Vỗ vỗ tay thanh lý mất chính mình bởi vì ôm Ichihizama mà dính bùn đất, San Bass chống lạnh, bắt đầu suy xét chính mình nên như thế nào sửa chữa lại đình viện. Lúc San Bass nhìn khắp bốn phía, liệu mở miệng, mang theo 10 phần phẫn hận. Đáng giận, để cho tên kia chạy. Trong miệng hắn lờ ma, chính là trong ỷ triệu bình sữa đổ vào ta. Hỗn đản, thế mà làm cho chúng ta chật vật như vậy. Liệu bước y phục của mình, hùng hùng hổ hổ. Ai ô dù nắm chặt quyền, gõ xuống còn hoàn hảo vết tường, ngựa khí có chút xấu hổ. Chúng ta chỉ biết tới chú ý Ichia, quên trước tiên đem cái kia hôn mê minh phụ thần tiêu diệt. Hoàn dịu có cùng thai ổ dù giống nhau cảm xúc, hắn túi đầu, rõ ràng sư phụ đều ra tay rồi, lại chỉ tiêu diệt một cái minh phụ thần, thật là đáng tiếc. Bởi vì gọt gọn hiểu rõ tình hình tức thời, khi sản bạc đem lực chú ý tập trung đến cùng ý vợ kịch chiến thai ổ dù 6 người trên thân sau, nàng liền trước tiên thi triển ma pháp truyền thống, đem dần dần trọng tổ dở dạ kẻ, khẳng tại bể nước Sphinx cùng hoa mắt choáng váng đầu sợ lực nở mang về Inferkia. Điều này sẽ đưa đến tai ổ dù mấy người đang xử lý bị vợ sau vốn định mượn sản bạc gió đông làm giết chết mấy cái minh phụ thần ý nghĩ rơi vào khoảng không. Tự nhiên, khi đã gồng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ dưới mí mắt bọn hắn chạy đi, mấy người rất khó không tự trách. Sản bạc đối với cái này ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Dù sao nở ma linh hồn đã bị ỷ triệt hỉ dạ mạ thôn phệ, như vậy ỷ phở kỳ ả minh phụ thần từ hôm nay lên cũng liền lật không nổi đợt sóng gì. Bởi vì lúc này sần chỗ cũng chậm rãi từ trong hôn mê thức tỉnh, sản bạc đơn giản cùng đối phương nói rõ phía dưới tình huống hiện tại, liền trực tiếp dò hỏi. Sần chỗ. Tất nhiên bây giờ nở ma linh hồn đã tiêu thất, như vậy hỉ vẹn lụy cơ hồn liên quan tới minh phủ thần tiên đoán có phải hay không liền đã không đến. Địa cầu có thể trực đảo Hoàng Long đi. Sân chỗ đầu góc còn có chút ngộng, hắn lắc đầu, cố gắng trải bớt suy nghĩ của mình. Xin lỗi, cái này thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nợ ma vậy mà liền như thế. Ta không dám cho ra trả lời khẳng định, nhất thiết phải thỉnh giáo bầu trời đại thánh giả mới được, bởi vì cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hai ma huynh muội tuy là đầu trở về biết Infer Kỳ ạ tồn tại, biết được địa cầu cùng hỉ vẹn lý cơ hồn quan hệ, nhưng tới đều tới rồi, lúc này buộc phát ra lẫn vào một tay nhiệt tình. Tất nhiên tiên đoán cũng đã mất đi hiệu lực, đâu còn quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta trực tiếp sát tiến kia cái gì lòng đất minh phụ không được sao? Dịu năm đấm phát ra lốt bốt giòn vang. Dìn phi giả mấy người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, lúc này liền móc ra vũ khí của mình, biểu lộ thái độ của mình, bọn hắn cùng mình đại ca ý nghĩ nhất trí. Khi giả mạ, đừng ngất người, chúng ta này liền lên đường đi. Dịu đưa ánh mắt về phía Sàn Bạc. Nhưng mà Sàn Bạc lại lắc đầu.